Chương 1. Mắt mù hoàng tử điện hạ, nô tỳ giúp ngươi thay quần áo. Cổ kính trong cung điện vang lên một tiếng như thanh tuyển giống như du dương giọng nữ, êm hai thấm người. Trong không khí tràn ngập ngự tỷ thiếu phụ đặc hữu thấm người mùi thơm cơ thể, Chu Hạo thần sâu kín tỉnh lại. Trên giường cũng không có thế nhân trong tưởng tượng cảnh tượng, tám đầu thon dài cặp đùi đẹp cuốn eo, khinh bạc quần áo xé rách rơi lả tả trên đất. Sờ lên trống rỗng giường, Chu Hạo thần cảm thấy, hắn cái hoàng tử này, làm được còn chưa đủ tư cách. Điện hạ, duỗi tay trái điện hạ, nhấc chân phải một gã dáng người cao gầy thiếu nữ áo xanh, 27-28 tuổi dáng vẻ, chính là nữ tính phong hoa đang thịnh niên kỷ, nàng kiên nhẫn cẩn thận đất là Chu Hạo thần mặc vào hoa lệ áo mã bào, chán buông xuống, tóc xanh rơi xuống, tinh xảo thanh lãnh bên mặt đường cong, để cho người ta không khỏi tim đập thình thịch. Khuôn mặt tinh xảo, da thịt như ngọc, rõ ràng chỉ là một đầu phổ phổ thông thông màu xanh váy dài, lại đưa nàng có lồi có lõm nở nang thân thể mềm mại, làm nổi bật lên một vệ đại khí cùng dịu dàng. Điện hạ, cần điều chỉnh đúng quân sao? Không cần, Lan Di tay nghề của ngươi rất tốt. Ngắn ngủi một tháng, Chu Hạo thần liền thích ứng hoàng tử sinh hoạt. Từ rời giường rửa mặt chỉ cần 3 phút sắt thép thằng nam, biến thành không có thị nữ phục thị, cũng sẽ không mặc quần áo hoàng tử. Phục thị chính mình mặc quần áo áo xanh mỹ nhân, là Chu Hạo thần mẫu phi thiếp thân nha hoàn Tần Thu Lan. Nói là thiếp thân nha hoàn, kỳ thực tình như tỉ muội. Làm Chu Hạo thần chuyển ra hoàng cung sau, mẫu phi không yên lòng, liền đem Tần Thu Lan ban cho hắn, chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Điện hạ, hôm nay là ngươi bắt đầu quan chính thời gian. Đợi lát nữa gặp bệ hạ, chọn lựa quan chính nha môn thời điểm, nhất định phải cẩn thận, nhớ lấy không cần tuyển lại bộ, hộ bộ lăng gì, ta đã biết, ngươi từ 10 ngày trước liền bắt đầu nói, nói đến lô thai ta đều lên kén. Điện hạ, không phải nô tỳ ta lắm miệng, chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này, thái tử cùng nhị hoàng tử đánh đến quá hung. Tần Thu Lan đôi mi thanh tú hơi nhíu, lộ ra một vẻ ưu sầu. Vừa nghĩ tới đương kim trong triều thế cục, Chu Hạo thần cũng không nhịn được thở dài. Đương kim hoàng hậu, dưới gối không con. Đại hoàng tử bởi vì lớn tuổi, bị Càn Nguyên đế sắp phong làm thái tử, nhập chủ Đông cung. Mặc dù Đông cung có chủ, nhưng là thái tử không lấy Càn Nguyên đế ưa thích, địa vị bất ổn, hoàng tử khác kích động, muốn thay vào đó. Trong đó thanh thế lớn nhất, có khả năng nhất chính là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử chính là ngũ hành linh thể, trăm năm vừa gặp đạo pháp kỳ tài, đạt được đạo gia duy trì, trong triều không nhỏ thanh âm, mong muốn phế thái tử, lập nhị hoàng tử. Đến mức Chu Hạo thần, tại Càn Nguyên đế 7 con ở trong, xếp thứ 13, trời sinh mắt mù. Tuổi nhỏ thời điểm, thiên hạ đệ nhất hạnh lâm thánh thủ ra tay trần bệnh, khẳng định thập tam hoàng tử mắt mù, cũng không phải là nhục thân không trọn vẹn, mà là bảy phách có thiếu. Bảy phách bên trong, thiếu đi phi độc một phách, mới tạo thành mắt mù chứng bệnh. Sau khi xuyên việt, Chu Hạo thần hồn phách là hoàn hảo không chút tổn hại, mắt mù chứng bệnh đương nhiên tốt. Tình huống này, bị Chu Hạo thần gắt gao giấu ở trong lòng, không có nói cho bất luận kẻ nào. Mắt mù là hắn hộ thân phủ. Làm sao có mắt mù là quân giả? Thân thể có không chọn mọi người, liên quan cũng làm không được, huống chi là làm một nước quân chủ. Bởi vì mắt mù không có chút nào uy hiếp, đoạt đích đấu tranh, một mực không có đốt tới trên người mình. Đến mức quan chính, đây là tiền triều lưu lại truyền thống cũ, khoa cử cao trung sĩ tử sẽ không lập tức thủ quan, mà là bị điều động đến lục bộ cửu khanh chờ nha môn thực tập chính sự. Cử động lần này trải qua đại ngu thái tổ mở rộng tới hoàng tử, tôn thất tử đệ cùng huân thích về sau. Mặc áo mang bảo, Chu Hạo thần nói rằng, Lan Di, giúp ta buộc lên tơ lụa. Màu đen tơ lụa bao trùm tại trên mắt, thon thon tay ngọc ở sau gót 10 ngón liên động, buộc lên tú khí nút thòng lọng. Màu đen tơ lụa là Chu Hạo thần kiên trì muốn mang, đến một lần có thể phòng ngừa có người phát hiện hắn khôi phục thị lực. Thứ hai hơi thấu màu đen tơ lụa cũng sẽ không hoàn toàn che khuất thị lực của hắn. Điện hạ, ngươi quả trượng. Tần Thu Lan mang tới Chu Hạo thần thiết yếu trang bị, gỗ hoa lê quả trượng, điêu khắc xinh đẹp tinh xảo hoa văn, vừa nhìn liền biết là ra tự tay đại gia. Sử dụng hết đồ ăn sáng, xe ngựa đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Kéo xe hai đầu long câu, cao lớn uy vũ, đen nhánh lân thiến, tản ra từng tia hàn ý, không giận mà tự uy. Long câu là đại ngu hoàng thất bồi dưỡng dị chủng, thể nội ẩn chứa một tia long huyết, có thể ngày đi vạn dặm mà không lực kiệt. Bực này tuấn mã cũng chỉ có hoàng thất tử đệ khả năng hưởng dụng. Ngoại thần nếu là bị Càn Nguyên đế ban cho long câu, đó chính là lớn lao vinh quang. Ngồi lên xe ngựa, lái về phía hoàng thành, trên đường đi vô cùng bình ổn, thoải mái dễ chịu độ không chút nào kém cỏi hơn vẹn tuẩm. Sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng ở hoàng thành cửa ra vào. Một gã người mặc màu trà trường bào công công đã tại cửa hoàng cung chờ. Nô tài bái kiến điện hạ. Vương công công hữu lễ. Chu Hạo thần gật đầu ra hiệu, trước mắt vị này vương công công là cung nội đại thái giám. Toàn bộ hoàng cung mấy ngàn thái giám bên trong, địa vị có thể xếp vào 10 vị trí đầu, Chu Hạo thần vị hoàng tử này cũng không muốn đắc tội đối phương. Bởi vì là Càn Nguyên đế đơn độc triệu kiến, Tần Thu Lan không cách nào cùng đi, nàng đành phải bước nhanh về phía trước, đi đến vương công công bên cạnh, lấp một trường ngân phiếu. Điện hạ mắt có mắt tật, còn mời vương công công ngươi nhiều hơn chiếu cố. Lan cô nương ngươi khách khí, điện hạ thế nhưng là long tử, nô tài nào dám lãnh đạm. Vương công công cười, vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, đem ngân phiếu nhét vào trong cửa tay áo. Sau đó liền cho sau lưng cung nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Từ trúc, vị điện hạ, chớ có nhường điện hạ đập lấy đủ. Thị lực khôi phục Chu Hạo thần, đã không cần người khác nâng, bất quá hắn vẫn là tùy ý cung nữ từ trúc vị. Thiếu nữ tiểu nộn tinh tế, yếu đuối không xương bàn tay như ngọc trắng, như có như không chạm đến da thịt trên cánh tay, truyền đến tinh tế tỉ mỉ như ngọc xúc cảm. Tại cung nữ nâng đỡ, xuyên qua trùng điệp cung quyết, đi vào của ngự thư phòng. Một cỗ túc mục trang nghiêm không khí nào tới trước mặt. Vẹn vẹn ngự thư phòng bên ngoài bầu không khí, liền để Chu Hạo thần trong lòng, dường như đè ép một tảng đá lớn dường như. Đây chính là đế vương uy nghiêm. Chu Hạo thần trong lòng khe khẽ thở dài, xuyên qua một tháng đến nay, đây là lần thứ nhất hắn đơn độc gặp mặt tiện nghi của mình lao cha. Thập Tam điện hạ, bệ hạ ngay tại phê duyệt tấu chương, mời điện hạ ngài chờ một chút. Vương Công Công cười mỉm nói, phụ hoàng lo lắng quốc sự, ta cái này làm con trai, tự nhiên không thể quấy nhiều phụ hoàng. Chu Hạo Thần thấp giọng, đợi đại khái nửa canh giờ, Càn Nguyên Đế rốt cục triệu kiến Chu Hạo Thần. Tuyên Thập Tam điện hạ. Chu Hạo Thần đi vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, rèm châu rủ xuống, ngự án phía trên tỷ hưu trạm tiểu hương lô phun ra khói xanh lượn lờ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Bên bàn đọc sách ngồi ngay thẳng một đạo bóng người màu vàng nóng, vẻn vẹn nhìn một chút, liền để Chu Hạo Thần có loại hô hấp không được cảm giác. Thật mạnh như thế, tựa như một đầu mũ trảo chân long vắt ngang trước người. Càn Nguyên Đế, người mặc long bảo, ăn nói có ý tứ, uy nghiêm tự hiện. Gặp qua phụ hoàng, miễn lễ. Càn Nguyên Đế thanh âm bình tĩnh vang lên, cái kia song thâm thúy không thấy đáy, tựa như vực sâu con người, hàm ẩn đủ quang, ánh mắt rơi vào Chu Hạo Thần trên thân. Thời gian trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt, thần nhi ngươi năm nay cũng 16. Dựa theo hoàng thất quy củ, tuổi tròn 16, liền phải bắt đầu quan chính, thần nhi ngươi có ý nghĩ gì? Chu Hạo Thần có chút không lưng, chắp tay tất cả nghe theo phụ hoàng phân phó. Tất cả nghe chấm an bài. Kia chấm cho ngươi đi thủ tiên lao đâu? Ngươi cũng bằng lòng. Vừa dứt lời, trong ngự thư phòng bầu không khí, ngưng kết tới cực điểm. Nhi thần bằng lòng. Càn Nguyên Đế nhìn chằm chằm Chu Hạo Thần buông xuống gương mặt nhìn một lát, trên thân khí thế có chút thu liễm, tựa như gió xuân hiu hiu, hòa tan trong ngự thư phòng kia vô hình hàn băng. Lại bộ, công bộ, bí cảnh ti, ba cái nha môn, chính ngươi chọn một. Nhưng vào lúc này, Chu Hạo Thần trong mi tâm một mảnh nóng hổi. Chỉ thấy tại trong đầu của hắn, lơ lửng một chương bát quái đồ. Bát quái đồ bên trong, quẻ càn, quẻ trấn, tốn quẻ, khảm quẻ cái này bốn cái quẻ tượng đống nhiên nở rộ kim quang, từ bát quái đồ bên trong bay ra, hai hai tổ hợp, hình thành mới quẻ tượng phong lôi, tốt nhất quẻ, lựa chọn công bộ quan chính. An tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình, long tàng tại uyên, không sợ đoạt đích phong ba, nhưng phải nhị phẩm cơ duyên một đạo, đại cát, thiên thủy, trung hạ quẻ, lựa chọn lại bộ quan chính, phúc thì đến tứ phẩm cơ duyên một đạo, họa thì đắc tội thái tử, bị ép cuốn vào đoạt đích phong ba, hậu hoạn vô tận, tiểu hùng, thiên lôi, hạ quẻ, lựa chọn bí cảnh ti quan chính, cuốn vào ngập trời đại án, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, bị Càn Nguyên Đế nghi kỵ, cửu tử nhất sinh, đại hùng. Chương 2, nhị phẩm cơ duyên lại tới, rốt cục lại có tốt nhất quẻ. Chu Hạo Thần mừng rỡ, bất quá sắc mặt khá bình tĩnh. Những chuyện tương tự, hắn đã gặp được 5 lần. Xuyên qua 1 tháng đến nay, trong đầu bát quái đồ trợ giúp hắn gặp dự hóa lành, còn chiếm được rất nhiều cơ duyên. Trải qua 5 lần gặp dự hóa lành, Chu Hạo Thần cũng lục lọi ra một ít quy luật. Quẻ tượng có thể chia làm hạ quẻ, trung hạ quẻ, trung trung quẻ, trung thượng quẻ cùng tốt nhất quẻ. Hạ quẻ không hề nghi ngờ nát nhất quẻ tượng, hố trời tồn tại như thế, không chỉ có không có cơ duyên, còn có lớn lao nguy cơ. Trung hạ quẻ cũng không phải may mắn quẻ tượng, hoặc là không có cơ duyên, nhưng nguy hiểm so hạ quẻ nhỏ, hoặc là có cơ duyên, nhưng là phong hiểm càng lớn, được không bù mất. Trung trung quẻ, không hung bất cát, có cơ duyên cũng có phong hiểm, hay là vô sự xảy ra. Trung thượng quẻ, các quẻ, có thể không phong hiểm đạt được cơ duyên, hay là cơ duyên cực lớn, mà nguy hiểm khả khống. Đến mức tốt nhất quẻ, không hề nghi ngờ là tha thiết ước mơ quẻ tượng. Không chỉ có thể đạt được cơ duyên to lớn, hơn nữa còn toàn bộ hành trình không phong hiểm tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống như thế. Trước đó 5 lần gặp dự hóa lành, Chu Hạo Thần chỉ gặp được 1 lần tốt nhất quẻ. Lần kia tốt nhất quẻ, cùng lần này như thế, đều là nhị phẩm cơ duyên. Thần nhi, ngươi nghĩ được chưa? Càn Nguyên Đế thanh âm uy nghiêm vang lên, đem Chu Hạo Thần suy nghĩ kéo về thực tế. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn đi công bộ quan chính. Chu Hạo Thần trầm giọng nói rằng, công bộ quản lý công trình, cơ quan, đồn điền, thủy lợi, những này sống đều có chút vất vả, ngươi xác định lựa chọn công bộ. Lại bộ cùng bí cảnh ti có thể so sánh công bộ nhẹ nhõm nhiều. Ngươi nhất định phải đi công bộ. Càn Nguyên Đế hỏi ngược lại, một trương mặt chữ quốc bên trên, mặt không biểu tình, nhìn không ra Càn Nguyên Đế nội tâm ý nghĩ. Lại bộ, hắn phạm tiện mới có thể đi lại bộ. Chu Hạo Thần trong lòng gắt một cái. Lại bộ trưởng quản nhân sự là lục bộ đứng đầu, sớm liền bị thái tử để mắt tới, coi là địa bàn của mình. Nhị hoàng tử đã từng nhiều lần đem bàn tay tiến lại bộ bên trong, đều bị thái tử chặt đứt móng vuốt. Hắn nhập lại bộ quan chính, không phải lão thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết sao? Chu Hạo Thần mới không muốn quấn vào đoạt đích chi tranh. Hắn chỉ hy vọng đoạt đích chi tranh nhanh lên kết thúc, hắn dễ làm nhàn tản vô ra. Đến mức bí cảnh ti, nhìn quẻ tượng so lại bộ còn muốn hung hiểm, hắn càng là tránh không kịp. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần không sợ vất vả. Phụ hoàng ngày ngày đi vạn dặm, thức khuya dậy sớm, nhi thần tự nhiên muốn vì ngươi phân ưu, công bộ chuyện, cho dù là mệt nhọc, nhi thần cũng có thể kiên trì. Càn Nguyên Đế khẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt vui mừng. Thập Tam hoàng tử nhập công bộ quan chính, hiếu tâm đang khen, thưởng huyền tự khố bảo vật một cái. Đại bạn, mang thần nhi đi huyền tự khố. Đa tạ phụ hoàng. Chu Hạo Thần đối với Càn Nguyên Đế cúi đầu, trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên. Huyền tự khố không thuộc về quốc khố, chính là Càn Nguyên Đế chuyên môn bí khố. Càn Nguyên Đế bí khố tổng cộng có 4 cái, huyền tự khố liền là một cái trong số đó. Chính mình nhị phẩm cơ duyên, hẳn là liền phải rơi vào huyền tự khố lên. Điện hạ, mời cùng tạm ra tới. Ngụy Công Công thoáng có chút lanh lảnh thanh âm truyền vào Chu Hạo Thần trong tai. Đa tạ Ngụy Công Công. Đối với trước mắt vị này Ngụy Công Công, Chu Hạo Thần không dám chậm trễ chút nào. Ngụy Công Công là Càn Nguyên Đế đại bạn, ti lễ giám trưởng ấn thái giám, có thể nói là Càn Nguyên Đế cao nhất tâm phúc. Cho dù là nội các thủ phụ, cũng muốn bán hắn 3 phần mặt mũi. Chống hoàng gỗ lê quả trượng, Chu Hạo Thần đi vào hoàng cung chỗ sâu trong một tòa cung điện. Trong cung điện, hai đội hắc giáp cấm quân thủ vệ cửa cung. Mỗi một người đều là trong cấm quân chọn lựa tinh nhuệ, đen nhánh vảy đen giáp bên trên tán phát lấy sâu lạnh lẽo quang, bên hông đeo lấy tu xuân đao, khí thế thâm trầm trang nghiêm, chỉ xem bộ dáng liền không giống như là dễ chơi. Điện hạ, ngài có thể nhập huyền tự khố chọn lựa một cái bảo vật, nhớ lấy không cần hàng hố, nếu không sẽ phát động huyền tự khố bên trong trận pháp. Mặt khác, lối vào có ba bậc thang, điện hạ coi chừng dưới chân. Đa tạ Ngụy công công đề điểm. Chu Hạo Thần dùng quả trượng, tại trên bậc thang điểm một cái, làm bộ cũng không có gây nên Ngụy công công hoài nghi. Đi vào huyền tự khố chiếm diện tích cực lớn, chỉ có một cái đại môn xem như nhập khẩu, còn lại liền một cánh cửa sổ đều không có. Cung điện vách tường cùng trên nóc nhà, khảm nạm lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay giả minh châu, lít nha lít nhít, chỉ là cái này huyền tự khố, số lượng liền vượt qua 10 vạn mai, xa hoa trình độ, có thể thấy được luồn đốn. Nhị phẩm cơ duyên ở chỗ nào? Chu Hạo Thần ngắm nhìn một phía, trong lòng âm thầm nghĩ. Đột nhiên, trong thức hải bắt quái đồ bên trên, bộc phát ra một vệt kim quang. Lôi thần ấn, vũ lôi môn chí bảo, trong truyền thuyết viễn cổ lôi thần đã dùng qua bảo vật, lây dính một tia lôi thần khí tức, bên trong giấu một đạo đỉnh tiêm lôi pháp truyền thừa. Trong nháy mắt, Chu Hạo Thần ánh mắt khóa chặt tại một cái tử sắc tiểu ấn phía trên. Lôi thần ấn chính là lần này nhị phẩm cơ duyên. Cùng lúc đó, Ngụy công công thanh âm tại Chu Hạo Thần vang lên bên tai. Điện hạ, lão nô vì ngươi giới thiệu huyền tự khố bên trong bảo vật. Ngụy công công, không cần. Cô cùng Phương Đông hữu duyên, liền tuyển món bảo vật này. Nói, Chu Hạo Thần nâng lên gỗ hoa lê quải trượng trượng nhọn chỉ hướng chính đông, đúng lúc là lôi thần ấn chỗ phương vị. Thấy Chu Hạo Thần lựa chọn bảo vật như thế khinh suất, Ngụy công công có chút âm nhu trên mặt, lộ ra một tia kinh ngạc. Điện hạ, ngươi xác định nhập huyền tự khố cơ hội cực kỳ khó được, không phải mỗi cái hoàng tử quan chính thời điểm đều có cơ hội tiến vào huyền tự khố. Đa tạ công công nhắc nhở, cô xác định. Ngược lại cô nhìn không thấy vật, chăm chú tuyển cũng bất quá là mù tuyển, không ngại tùy duyên. Thấy Chu Hạo Thần xác định, Ngụy công công cũng không còn thuyết phục, từ trên giá gỡ xuống lôi thần ấn. Lôi thần ấn toàn thân nóng ánh, lộ ra lam tử sắc hợp quang trạch, phản phất là dùng đỉnh cấp ngọc thạch điêu khắc mà thành. Lôi thần in lên cái này một vệ sáng chói lam tử sắc, phản phất là trên trời cao thuần túy nhất lôi đỉnh dường như. Vào tay ôn nhuận, tựa như đỉnh cấp mỹ ngọc, mang đến tơ lụa xúc cảm. Trên đầu ngón tay gạt ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại lôi thần in lên. Tinh huyết dung nhập lôi thần ấn bên trong, lập tức bộc phát ra một đạo lam tử sắc cú quang. Thuần túy lôi đỉnh, tranh nhau chen lấn chui vào Chu Hạo Thần nhục thân bên trong. Chu Hạo Thần trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, đây là lôi đỉnh tôi thể, nhưng là huyền tự khố, không phải thích hợp tu luyện địa điểm. Ngụy công công nhẹ nói, điện hạ cứ việc tu luyện, lão nô hộ pháp cho ngươi. Đa tạ Ngụy công công. Có Ngụy công công hứa hẹn, Chu Hạo Thần lúc này khoanh chân ngồi xuống, hấp thu nhục thân bên trong lao nhanh gào thét lôi đỉnh. Xốp giòn cảm giác từ bên hai chạy xuôi tại toàn thân bên trong trong thân thể, phản phất có ngàn vạn cái con kiến tại ăn tươi nuốt sống dường như. Sau một lát, lôi đỉnh tại huyết nhục bên trong nở rộ, mãnh liệt đánh thẳng vào da, màng, gân, xương. Một cỗ nóng rực khí tức, giống như hỏa thiêu, dường như một tôn tiên địa hỏa lò, muốn đem Chu Hạo Thần hòa tan. Khứ trừ tạp chất, lưu lại tinh hoa. Lôi đỉnh tôi thể mang tới kịch liệt đau đớn, nhường Chu Hạo Thần không dám kinh thường, vội vàng bảo vệ chặt linh đài, bất động như núi. Cảm thụ được lôi đỉnh tôi thể mang đến cho mình biến hóa, bắp thịt cuộn cuộn, huyết khí sôi trào, toàn thân bên trong cơ bắp càng là xoắn thành một đoàn, ẩn dấu đáng sợ cự lực. Một khắc đồng hồ về sau, hô, Chu Hạo Thần thở dài một ngụm trọc khí, trực tiếp phun ra một đạo khí màu trắng sóng. Hai mắt đột nhiên mở ra, bộc phát ra hai đạo sáng chói tinh quang. Thần thái sáng láng, mắt sáng như đuốc. Chỉ tiếp tại màu đen dây lụa che lấp lại, không người có thể thấy cảnh này. Lôi đỉnh tôi thể, liên phá ba cửa ải. Hiệu quả thế mà tốt như vậy, đây chỉ là lôi thần ấn bổ sung hiệu quả, còn không có tính lôi thần sách in thể cùng ẩn dấu truyền thừa. Không hổ là nhị phẩm cơ duyên. Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ, song quyền không tự chủ được nắm chặt lên. Đại ngu hoàng hướng, võ pháp Phật Nho tứ đại hệ thống tu luyện, cùng xưng là bốn chính đạo, là trực chỉ tiên môn thông thiên đại đạo. Võ pháp Phật Nho cái này bốn nhà, mỗi nhà hệ thống tu luyện đều chia làm hạ ngũ cảnh, bên trong bốn cảnh, bên trên ba cảnh, tổng cộng 12 cái cảnh giới. Võ đạo đệ nhất cảnh, luyện thể. Luyện thể tổng cộng có 4 quan, da, màng, gân, xương. Tiên thân cũng không chuyên chú vào võ đạo tu luyện, một mực dừng lại tại gia quan, chỉ so với người bình thường mạnh đến mức có hạn. Vừa mới lôi đỉnh tôi thể, trợ Chu Hạo Thần liên phá ba cửa ải, hoàn thành da, màng, gân rèn luyện, chỉ còn lại có sau cùng xương quan. Một bên hộ pháp Ngụy công công, thấy Chu Hạo Thần kết thúc tu luyện, cười mỉm chúc mừng lấy. Chúc mừng điện hạ, tiến thêm một bước, đều là nắm phụ hoàng hưởng phúc. Cũng may mà Ngụy công công ngươi hộ pháp. Chu Hạo Thần nhẹ giọng lấy, không khỏi không cảm khái, Ngụy công công thật rất biết làm người. Ngụy công công là Càn Nguyên Đế đại bạn, một khi tân quân đăng cơ, Ngụy công công tất nhiên thất thế. Bởi vậy Ngụy công công giao hảo tất cả hoàng tử, cho dù là hắn nhìn như vậy đi lên, không có chút nào đăng cơ hy vọng mắt mù hoàng tử, cũng không quên giao hảo. Tương lai bất luận vị kia hoàng tử đăng cơ, nhớ tới ngày xưa tình cảm, đều sẽ cho Ngụy công công một cái thể diện rút lui. Ngự thư phòng, Ngụy công công đưa Tiễn Chu Hạo Thần trở về nơi này, đứng ở Càn Nguyên Đế bên cạnh, khí tức thu liễm, phảng phất là cột đá dường như. Xem hết một bản tấu chương về sau, Càn Nguyên Đế ngẩng đầu hỏi: "Thần nhi tuyển cái gì?" Khởi bẩm bệ hạ, thập tam điện hạ tuyển lôi thần ấn. Càn Nguyên Đế trầm mặt một lát, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xôi, bờ môi nhu động mấy lần, phát ra nhẹ giọng lẩm bẩm: "Lôi thần ấn, thiên ý sao?" Chương 3. Vũ Lôi Linh Thể Vương Phủ. Cổ kính thư phòng, ngoài phòng Thanh Tuyển Lưu Bang. Chu Hạo Thần nửa dựa vào ghế, lông mày khi thì nhăn lại, khi thì giãn ra. tay phải cầm lôi thần ấn, lôi thần đi lên, tản mát ra lam tử sắc cú quang. Truyền thừa ký ức, tin tức hồng lưu, tràn vào trong đầu của hắn. Đây là ngũ lôi linh thể thức tỉnh pháp môn. Nhìn thấy lôi thần ấn bên trong truyền thừa sau, Chu Hạo Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra mừng như điên thần sắc. Không nghĩ tới, lôi thần ấn bên trong truyền thừa, thế mà cùng thức tỉnh linh thể có quan hệ. Ngũ lôi linh thể, đỉnh cấp đạo gia linh thể, tu luyện lôi pháp, tiến triển cực nhanh. Đồng thời lôi pháp tại ngũ lôi linh thể trong tay, uy lực viễn siêu bình thường đạo tu, cho dù là nhập môn lôi pháp, cũng có thể thi triển ra thần bí khó lường uy năng. Đạo gia linh thể, cái này, thời rắc rồi, cùng võ đạo không quá đáp a. Chu Hạo Thần nhỉ non một tiếng. Đại ngu hoàng thất, chủ tu võ đạo, căn cơ công pháp cổ hoàng hóa long kinh càng là cấp cao nhất võ đạo truyền thừa. Cổ hoàng hóa long kinh uy lực vô cùng lớn, có thể xưng đại ngu bá đạo nhất võ học công pháp. Hơn nữa cổ hoàng hóa long kinh ngoại trừ có thể làm từng bước tu luyện bên ngoài, còn có phương pháp tốc thành, long khí quán đỉnh. Long khí quán đỉnh có thể lấy long khí làm căn cơ, hóa rồng khí cho mình dùng, cấp tốc tăng lên cảnh giới võ đạo. Đại ngu long khí, thiên tử độc chiếm 9 thành, hoàng hậu chiếm 5 phần, thái tử chiếm 3 phần, còn lại hoàng tử cùng tôn thất cùng chia còn lại 2 điểm. Mỗi đời đại ngu thiên tử sau khi lên ngôi đều sẽ tiếp nhận long khí quán đỉnh, một ngày phá số cảnh, lập địa thành thánh. Đại ngu thiên tử liên phá mấy cảnh, cũng không phải Chu Hạo Thần mượn nhờ lôi đỉnh tôi thể liên phá 3 cảnh có thể sánh ngang. Lôi đỉnh tôi thể liên phá 3 cảnh, phá vỡ là tiểu cảnh giới. Long khí quán thể liên phá mấy cảnh, phá vỡ là đại cảnh giới. Càn Nguyên Đế đăng cơ ngày, liền ngay cả phá 4 cảnh, trực tiếp theo võ nói đệ bắt cảnh thần biến, trở thành võ đạo 12 cảnh võ thánh. Đại ngu lịch đại thiên tử, không có chỗ nào mà không phải là nhân gian võ thánh. Chính vì vậy, đại ngu đoạt đích chi tranh, phá lệ kịch liệt. Một khi thừa bị, không chỉ có là cựu ngũ chí tôn, càng là nhân gian võ thánh. Trái lại Chu Hạo Thần dạng này nhỏ trong suốt biên giới hoàng tử, phân đến long khí, chỉ là quần quần nước nước. Đối với cổ hoàng hóa long kinh tu luyện, cơ bản không có tác dụng, đi không được đường tắt, chỉ có thể thành thật thật khổ tu. Mong muốn phát huy ngũ lôi linh thể tác dụng, liền phải chuyển thành đạo tu, tu hành đạo pháp. Chu Hạo Thần đầu lông mày buông xuống, trầm ngâm một phen. Hoàng thất cũng không ngăn cản hoàng tử chuyển tu cách khác, lịch đại đại ngu thiên tử bên trong cũng không thiếu đạo tu, nho tu thậm chí là Phật tu. Những ngày này tử, tại sau khi lên ngôi, đều sẽ mượn nhờ long khí, một lần nữa chuyển tu cổ hoàng hóa long kinh. Phiền toái duy nhất là trong hoàng thất cũng không có đỉnh cấp lôi pháp truyền thừa. Phóng nhãn toàn bộ đại ngu, bàn luận lôi pháp, không xuất thần tiêu phái phải người. Thần tiêu phái lấy đạo gia thánh địa một trong, cho dù là hoàng tử muốn có được hạch tâm truyền thừa, cũng cần thông qua khảo hạch mới được. Đến mức đạo gia cái khác lôi pháp truyền thừa, không phải Chu Hạo Thần tầm mắt cao. Cùng thần tiêu phái so sánh, thật không có cách nào đập vào mắt. Mà thôi, người sớm giác ngộ tỉnh ngũ lôi linh thể lại nói, suy nghĩ thêm lôi pháp truyền thừa. Dựa theo truyền thừa phương pháp, thức tỉnh ngũ lôi linh thể, cần lôi thú độc giác, thủy nguyệt đám mây dày liên liên tử, giáng trần tinh sa cùng một sợi tiên thiên thần tiêu tử lôi. Điện hạ, nước nóng chuẩn bị xong, nô tỳ hầu hạ ngươi tắm rửa. Tần Thu Lan thanh âm êm ái, tại Chu Hạo Thần trong thai vang lên. Chu Hạo Thần gật gật đầu, tại Tần Thu Lan nâng đỡ, đi vào phòng tắm. Mặc dù Chu Hạo Thần không cần nâng, nhưng là tại Tần Thu Lan trong mắt, hắn vẫn là cái kia mắt mù hoàng tử. Vân vân phức tạp hoa phục, tại Tần Thu Lan ngón tay ngọc nhỏ dài bên trong từng cái cởi. Mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng, phất qua da thịt, truyền đến kiểu nộn chân nhăn xúc cảm. Thật sự là nhân gian nhất đẳng hưởng thụ. Tần Thu Lan dường như cảm thấy đứng tại phòng tắm bên ngoài, hầu hạ lên cung điện, liền nhẹ giơ lên chân ngọc, đi vào phòng tắm về sau. Hiện ra nhiệt khí thanh thủy, trong nháy mắt thấm ướt nàng váy. Ướt đẫm lụa mỏng, bao vây lấy người ngọc có lồi có lõm thân thể mềm mại, phát họa ra một đạo mê người đường vòng cung. Thánh nữ phong nạo nghễ thẳng tắp, di thế độc lập, dường như muốn vô cùng sống động. Chu Hạo Thần hô hấp có chút dồn dập. Tần Thu Lan là thật coi hắn là thành mù lòa, hoàn toàn không có cân nhắc lộ hàng chuyện a, váy trôi ở trên mặt nước, tựa như xanh tươi ướt át lá sen. Lá sen phía dưới, kia củ sen giống như trắng non đùi ngọc, cực kỳ thon dài, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Ngón tay ngọc như hành, nhẹ nhàng phất qua Chu Hạo Thần lồng ngực. Có lẽ là bởi vì tiền thân là mù lòa nguyên nhân, cô thân thể này xúc giác cùng khứu giác phá lệ nhạy cảm. Chu Hạo Thần khôi phục thị lực sau, xúc giác cùng khứu giác bên trên nhạy cảm cũng bị kế thừa xuống tới. Tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, thanh nhã mùi thơm, đan vào một chỗ, quả thực là tiền cảnh đồng dạng hưởng thụ. Bụng dưới có chút nóng lên, hình như có cự long thức tỉnh chi tượng. Chu Hạo Thần vội vàng mặc niệm thanh tâm quyết, đè xuống trong lòng tà hỏa. Bản này thanh tâm quyết là mấy lần trước su cắt tị hữu lúc Chu Hạo Thần đạt được thất phẩm cơ duyên. Điện hạ, trong phủ nhân thủ thiếu, điện hạ ngươi cũng thiếu khuyết thiếp thân thị nữ hầu hạ. Nghe được Tần Thu Lan lại yêu cầu mình thu mấy tên thiếp thân thị nữ, Chu Hạo Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lan Di, ta không phải đã nói rồi sao, có ngươi là đủ rồi, không cần thiếp thân thị nữ. Tuyệt đối không thể. Điện hạ, bây giờ ngươi cũng bắt đầu con chính, tất nhiên không thể thiếu cùng đồng liêu xa giao. Nếu là công bộ đồng liêu nhìn thấy điện hạ ngươi liền thiếp thân thị nữ đều không có, chắc chắn xem nhẹ điện hạ. Nói không chừng còn muốn ở sau lưng nói láo đầu, nói ta khắc nghiệt điện hạ. Nếu là truyền vào có tâm nhãn trong hai, không chừng liền thành điện hạ ngươi ngự hạ không nghiêm, ngay cả ta một cái nô tỳ đều giải quyết không được. Nếu để cho bệ hạ biết, tất nhiên sẽ ăn liên lụy. Nghe được Tần Thu Lan ngôn từ nghĩa đang một bộ, Chu Hạo Thần chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Thiếp thân thị nữ chuyện, liền giao cho Lan Di ngươi. Hôm sau, Chu Hạo Thần rất sớm liền đi tới công bộ nha môn. Một gã người mặc quan bảo văn sĩ trung niên, sớm tại trong nha môn chờ hồi lâu. Công bộ Tả thị lang Kỷ Khổng Chiếu gặp qua điện hạ. Kỷ đại nhân hữu lễ. Chu Hạo Thần khiêm tốn hữu lễ nói. Kỷ Kỳ Khổng Chiếu lơ đãng có chút nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ lấy, vị này thập tam điện hạ, ôn hòa hữu lễ, có nho gia quân tử phong thái, nhìn qua không phải khó mà phục vụ người. Các bộ quan viên đối với đến đây quan chính hoàng tử là mười phần nhức đầu, vạn nhất gặp phải là ăn chơi thiếu gia, vậy còn không đem nha môn làm cho gà bay chó chạy. Hết lần này tới lần khác hoàng tử địa vị cực cao, bọn hắn những quan viên này còn có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ hướng Càn Nguyên Đế đi cáo trạng phải không? Vẹn vẹn gặp mặt một lần, Kỳ Khổng Chiếu đối Chu Hạo Thần sơ bộ ấn tượng cũng không tệ. Cái hoàng tử này có thể chỗ. Kỳ đại nhân, thượng thư đại nhân đâu? Chu Hạo Thần hỏi. Công bộ thượng thư ở đâu? Vì sao không hiện thân? Hắn mặc dù không được sủng ái, nhưng dầu gì cũng là hoàng tử, há có thể lãnh đạo? Có lẽ là bởi vì biết Chu Hạo Thần có mắt tật, Kỳ Khổng Chiếu lung túng biểu lộ, trực tiếp hiện lộ ở trên mặt. Khởi bẩm điện hạ, Mạc đại nhân đang lúc bế quan, không cách nào tiếp đãi điện hạ ngươi, còn mời điện hạ ngươi thông cảm. Hóa ra là dạng này, vậy thì thôi. Chu Hạo Thần gật gật đầu, nhìn thấy Kỳ Khổng Chiếu biểu tình cổ quái, liền biết công bộ thượng thư hơn phân nửa không phải đang bế quan. Tính toán, hắn chính là đến kiếm sống. Công bộ thượng thư có bí mật gì, cùng hắn có quan hệ gì? Thấy Chu Hạo Thần không hỏi tới nữa, Kỳ Khổng Chiếu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Diệp, đến cho điện hạ dâng trà. Một gã dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nguyên khí tràn đầy thiếu nữ, bưng ấm từ xa, cho Chu Hạo Thần dâng trà. Thiếu nữ một bộ quần dài trắng, khuôn mặt thanh xuân được người, cho người ta một loại ngây thơ mỹ cảm. Bên hông treo tiểu xảo ngân sắc bản tính, cực kỳ độc đáo. Làm người khác chú ý nhất thuộc về trước ngực cực kỳ khoa trương đường cong, sung mãn ngạo nhân, cùng nàng ngây thơ đồng nhan hình thành so sánh rõ ràng, dường như không giống như là nàng loại này đồng nhan thiếu nữ hẳn là có. Đây coi là cái gì? Mỹ nhân kế sao? Chương 4. Gặp lại quẻ tượng nhìn ra được, thiếu nữ trước mắt có chút khẩn trương, bưng lấy ấm tử xa bàn tay như ngọc trắng, nắm chặt. Đi trên đường, run run rẩy rẩy, nhường Chu Hạo Thần lo lắng, tuổi con nhỏ, đi đường nhìn thấy mũi chân sao? Một sợi thanh đũ hương trà, khoan thai bay tới, thấm vào ruột gan. Xanh nhạt phi lá, tại trong nước trà trên dưới bồng bềnh xoay tròn. Điện hạ, mời uống trà. Chu Hạo Thần phẩm một ngụm, từ tốn nói, tay nghề không tệ. Điện hạ ngươi ưa thích liền tốt. Kỳ Khổng Chiếu cười mịn, ứng phó hoàng tử vân thích tử đệ, rất có tâm đắc. Đặt chén trà xuống, Chu Hạo Thần ngữ khí dừng một chút, hỏi: cô đến công bộ quan chính, là thay cha hoàng phân ưu giải sầu, không biết công bộ gần nhất đang làm cái gì? Kỳ Khổng Chiếu ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, thậm chí ánh mắt khiếp sợ. Cái này ánh mắt dường như đang nói: thập tam điện hạ, ngươi đến thật. Trước kia đến công bộ quan chính hoàng tử, tôn thất tử đệ, vân thích tử đệ không phải số ít, nhưng cơ bản cũng là làm dáng một chút, rất ít lại cắm thủ công bộ sự tình. Giống Chu Hạo Thần như vậy như thế gấp không thể chờ mong muốn quan chính, thật sự là hiếm thấy. Vị này thập tam điện hạ, từ nhỏ liền có mắt tật, đại vị vô vọng, cũng không phải là muốn đoạt đích dáng vẻ. Thật chẳng lẽ là một mảnh hiếu tâm, mong muốn là bệ hạ phân ưu giải sầu? Kỳ Khổng Chiếu trong lòng nổi lên nói thầm, nhưng là trên mặt biểu lộ hoàn toàn nhìn không ra. Điện hạ, sau 10 ngày chính là mỗi năm một lần địa mẫu tế, công bộ trong khoảng thời gian này ngay tại chuẩn bị địa mẫu tế tế phẩm. Kỳ Khổng Chiếu nói ra đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Công bộ sự vụ phức tạp, chuẩn bị địa mẫu tế phẩm xem như đơn giản nhất nhiệm vụ, cho dù hỏng sự tình cũng dễ dàng đền bù. Chu Hạo Thần chăm chú nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Địa mẫu tế là đại ngu hoàng triều trọng đại tế tự hoạt động, mỗi năm một lần tình hội. Địa mẫu chính là dân gian đối hậu thổ nương nương xưng hô. Hàng năm 18 tháng 10 là hậu thổ nương nương sinh nhật, đại ngu hoàng triều đều sẽ chuẩn bị tế tự. Nếu như chỉ là đơn thuần tế tự, vẫn còn không tính là thịnh hội. Tại tế tự ngày đó sẽ còn mở ra bí cảnh, địa mẫu cây giới, hoàng thất, tôn thất, huân thích thế hệ trẻ tuổi có thể đi vào địa mẫu cây giới tiến hành tẩy lễ, khí vận thượng danh người có thể được không tầm thường cơ duyên. Địa mẫu tế phẩm chuẩn bị đến như thế nào? Chu Hạo Thần hỏi. Còn kém 10 vạn cân địa nguyên thạch, không có nhà kho, hôm nay công bộ đang muốn phái người đi quặng mỏ đối sổ sách. Cô cùng nhau đi tới, Kỳ đại nhân sẽ không cảm thấy cô vướng bận a? Điện hạ ngài chê cười. Điện hạ ngươi tiền nhiệm ngày đầu tiên liền xuống quặng mỏ đối sổ sách, quả thật hiếu tâm đáng khen. Chu Hạo Thần hôm nay như vậy sốt ruột chủ động, ngược lại thật sự là không phải hiếu tâm đáng khen. Hôm nay là quan chính ngày đầu tiên, cũng nên làm chút gì, không phải không tốt hướng Càn Nguyên Đế bàn giao. Trong hầm mỏ, địa hình phức tạp, Nguyên Diệp, ngươi phải chiếu cố tốt điện hạ. Kỳ Khổng Chiếu phân phó lấy đồng nhan thiếu nữ gà con mổ thóc giống như gật đầu. Kỳ Khổng Chiếu lao ra hỏa này, sẽ không phải thật muốn dùng mỹ nhân kế a? Chu Hạo Thần trong lòng nổi lên nói thầm. Một canh giờ sau, Chu Hạo Thần cùng một đám công bộ quan viên đi vào Ngọc Kinh ngoài thành không đủ 30 dặm địa nguyên quặng mỏ. Địa nguyên quặng mỏ, hết thảy 3 cái nhập khẩu. Đen nhánh thâm thúy quặng mỏ, sâu không thấy đáy, nội bộ giao thoa phức tạp, không có người quen dẫn đường, rất dễ mê thất. Câu nghe nói Thái Tổ lão nhân ra công phá Ngọc Kinh thành, hủy diệt tiền triều về sau, tiền triều đại tướng quân thả chết không hàng, dẫn binh lui vào địa nguyên quặng mỏ bên trong, cùng ta quân giao chiến, tạo thành phiền toái không nhỏ. Chu Hạo Thần nhìn xem địa nguyên quặng mỏ, nhớ tới một cọc nghe đồn, là có chuyện như vậy. Kỳ Khổng Chiếu gật gật đầu, lộ ra một vẻ hồi tưởng, tiền triều Mạt đại tướng quân cũng là một vị binh pháp kỳ tài, đáng tiếc gặp thiên nhân hạ phàm Thái Tổ bệ hạ, 9 trận chiến 9 bại. Bất quá, Thái Tổ bệ hạ đối vị đại tướng quân này vẫn là vô cùng thưởng thức, mong muốn mời chào đối phó. Chi tiết, người này không biết thời thế, tình nguyện là tiền triều cho cùng, cũng không nguyện ý tiếp nhận Thái Tổ bệ hạ cảnh ô lưu. Người này là cái trung thần. Chu Hạo Thần nói, đáng tiếc, theo sai chủ tử. Kỳ Khổng Chiếu cảm khái lắc đầu. Ngay sau đó, Kỳ Khổng Chiếu lời nói xoay chuyển. Điện hạ, địa nguyên quặng mỏ hết thảy có 3 cái nhập khẩu, nội bộ cũng không liên thông. Dựa theo quy củ, mỗi lần kiểm kê địa nguyên thạch, có ít nhất 3 tên quan viên đồng thời ở đây, một chủ hai bộ, chế ước lẫn nhau. Khác phái 10 tên tiểu lại, vận chuyển khoáng thạch. Kỳ Khổng Chiếu giới thiệu kiểm điểm quá trình, Chu Hạo Thần khẽ gật đầu. Từ trên chế độ nhìn, tương đối hoàn thiện, có thể hữu hiệu tránh cho tham ô đến mức tình huống thực tế. Điện hạ, không biết ngươi dự định chọn cái nào cửa hang? Nhưng vào lúc này, trong thức hải bắt quái đồ bên trên, bộc phát ra chói mắt kim quang, nguyên một đám quẻ tượng phóng lên tận trời, 22 tổ hợp, hình thành mới quẻ tượng. Thiên Trạch, trung thượng quẻ, lựa chọn phía đông cửa hang, hoàn thành địa nguyên thạch kiểm kê, tao ngộ tai họa, hữu kinh vô hiểm, đạt được tứ phẩm cơ duyên một đạo, tiểu cát. Sơn, trung trung quẻ, lựa chọn phía nam cửa hang, hoàn thành địa nguyên thạch kiểm kê, không đạt được, không mất đi, bình. Hỏa Phong, trung hạ quẻ, lựa chọn phía tây cửa hang, kiểm kê địa nguyên thạch quá trình bên trong, đến tam phẩm cơ duyên một đạo, dẫn tới các phương chú ý, hãm sâu đoạt đích vòng xoáy, sinh tử khó liệu, tiểu hùng. Thiên Sơn, hạ quẻ, lựa chọn phía nam cửa hang, hoàn thành địa nguyên thạch kiểm kê, xâm nhập quặng mỏ thăm dò, dẫn đến lòng đất tà ma thức tỉnh, thập tử vô sinh, đại hùng. Ba cái cửa hang, bốn cái quẻ tượng. Chu Hạo Thần xem hết quẻ tượng, ánh mắt ngưng tụ. Quẻ tượng bên trong nội dung vô cùng phong phú. Ba cái trong hầm mỏ, phía đông quặng mỏ cùng phía tây quặng mỏ đều có cơ duyên. Phía đông quặng mỏ cơ duyên, mặc dù là tứ phẩm, nhưng là thắng ở không có nguy hiểm, trung thượng quẻ. Phía tây quặng mỏ cơ duyên, mặc dù là tam phẩm, phẩm cấp cao hơn, nhưng là cây to đón gió, thu hút sự chú ý của người khác, sẽ cuốn vào đoạt đích chi tranh, không phải Chu Hạo Thần mong muốn. Từ đó hạ quẻ tượng bên trên cũng có thể nhìn ra, phía tây quặng mỏ cơ duyên, hậu hoạn vô tận, được không bù mất. Đến mức phía nam quặng mỏ, càng là cái hố trời. Thanh thanh thật thật kiểm kê địa nguyên thạch, đơn giản chính là một chuyến tay không. Nếu là quá nhảy, xâm nhập thăm dò, chọc tới tà ma, trực tiếp bằng diện. Kỳ đại nhân, cô lựa chọn phía đông quặng mỏ. Chu Hạo Thần không có suy nghĩ nhiều, liền chọn ra lựa chọn. Thiện. Công bộ quan viên chia ra ba đường, tiến vào quặng mỏ, kiểm kê địa nguyên thạch. Kỳ Khổng Chiếu thân làm dẫn đội người, lại là công bộ bên trong, quan chức cao nhất người, tự nhiên cùng Chu Hạo Thần một đạo, tiến vào phía đông quặng mỏ. Trong hầm mỏ địa hình phức tạp, điện hạ cẩn thận. Một nguyên diệp lưu hòa ngây thơ thanh âm tại vang lên bên hai. Một đôi nhỏ nhắn xinh xắn non mềm, da thịt tinh tế tỉ mỉ, bàn tay như ngọc trắng, khẩn trương đến lôi kéo Chu Hạo Thần cánh tay. Tiến vào quặng mỏ, toàn bộ hành trình thần sắc khẩn trương, hết sức chăm chú, tựa hồ sợ Chu Hạo Thần cái này người mù ngoài ý muốn nổi lên. Một đoàn người xâm nhập quặng mỏ thâm thúy đen nhánh, chỉ dựa vào ngọn đèn tiến hành chiếu sáng. Ánh nến nhảy lên, tàn mát ra hào quang nhỏ yếu, xua tan hắc ám. Quặng mỏ bốn lượn khúc chiết, trên đường đi còn trải qua nhiều cái mật thất. Điện hạ, những này mật thất chính là tiền triều Mạt Đại đại tướng quân đào móc tàng binh động, năm đó cho ta quân tạo thành không ít phiền toái. Còn có nơi này, chính là quặng mỏ giao thông yếu đạo, quân ta cùng quân địch ở đây giao thủ hơn 10 lần, vừa rồi cầm xuống trên đường đi, Kỳ Khổng Chiếu giới thiệu năm đó đại chiến, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Một khắc đồng hồ sau, bắt đầu kiểm kê. Kiểm điểm quá trình, công bộ quan viên hết sức quen thuộc, tốc độ cực nhanh. Đại khái dùng gần nửa canh giờ, liền hoàn thành kiểm kê. Dựa theo quẻ tượng, hoàn thành kiểm kê về sau, cơ duyên mới có thể xuất hiện. Như vậy, cơ duyên đâu? Chu Hạo Thần trong đầu suy tư quẻ tượng. Nhưng vào lúc này, dị biến đột phát. Toàn bộ quặng mỏ, đất rung núi chuyển, tựa như núi lở như vậy. Chương 5. Long Tước kiếm truyền thừa điện hạ cẩn thận. Một nguyên diệp môi đỏ như son bên trong, phát ra một tiếng kinh hô. Nàng mũi chân điểm một cái, vội vàng hướng Chu Hạo Thần tới gần, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lo nghĩ. Vạn nhất thập tam hoàng tử tại quặng mỏ hạ ra chuyện bất trắc, toàn bộ công bộ đều muốn gặp nạn. Tại một hồi đất rung núi chuyển về sau, càng lớn lắc lư, đột nhiên giáng lâm. Tựa như lũ quét, giống như thiên lôi nổ vang. Lực đạo chi lớn, uy thế chi khủng bố, có thể khiến cho sông núi sụp đổ, giang hà ngực dòng. Trong chốc ngắn này, toàn bộ quặng mỏ điên cuồng chấn động, cho Chu Hạo Thần một loại dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp tức thị cảm. Nếu không phải quẻ tượng bên trên biểu hiện hữu kinh vô hiểm, Chu Hạo Thần cũng không cách nào bảo trì chấn định. Chu Hạo Thần quải trượng trên mặt đất một trụ, tiếp lấy quải trượng trèo chống lực, thế đứng như tùng, so những người khác đứng được ổn. Có lẽ là bởi vì nửa người trên nâng hai cái vương hữu, nhường một nguyên diệp trọng tâm bất ổn, một cái không có dám ổn, cả người trực tiếp hướng Chu Hạo Thần trên thân ngã xuống. Chu Hạo Thần đưa tay tiếp được xinh xắn thiếu nữ, mềm nhũn sung mãn có giãn, đè xuống cánh tay của hắn. Điện hạ, thật xin lỗi. Ta một nguyên diệp gấp đến độ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Loại này khẩn trương biểu lộ, phối hợp nàng đồng nhan, vô cùng khả ái. Chu Hạo Thần khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Liền cái này, chiếu cố chính mình. Kỳ Khổng Chiếu quả nhiên giáp tâm không tốt ta. Cẩn thận một chút. Ừm. Thiếu nữ trong mũi thanh âm, nhẹ như muỗi bo bè. Thập tam điện hạ, thật ôn nhu. Đáng tiếc, tốt như vậy người, mắt ngủ. Sư phụ đang nghiên cứu cơ quan mắt, giống như lập tức liền muốn thành công. Lần sau mang thập tam điện hạ đi gặp sư phụ, nhường sư phụ cho điện hạ thay đổi một đôi. Địa chấn tới rất nhanh, đi đến cũng rất nhanh. Chấn động đại khái kéo dài 5 hơi thời gian, liền im bặt mà dừng. Điện hạ, người thụ thương không có? Kỳ Khổng Chiếu đội vàng hỏi. Kỳ đại nhân yên tâm, cô tất cả mạnh khỏe. Nghe đến đó, Kỳ Khổng Chiếu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, một gã công bộ tiểu lại đến đây báo cáo. Kỳ đại nhân, nơi này giống như có một cái tàng binh động. Thế mà còn có không có bị phát hiện tàng binh động. Kỳ Khổng Chiếu sửng sốt một chút, ngạc nhiên kinh hô. Năm đó vì tiêu diệt toàn bộ địa nguyên quặng mỏ bên trong phản quân, toàn bộ quặng mỏ, mỗi một tấc đất đều trải qua nghiêm mật lục soát. Lại thêm công bộ những năm này đối địa nguyên quặng mỏ kinh doanh cùng khai quật, đối hầm mỏ nội bộ tình huống rõ như lòng bàn tay. Thế mà còn có không có phát hiện tàng binh động. Điện hạ, chúng ta đi tàng binh động nhìn xem, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch. Bởi vì địa chấn bị rung ra tới tiền triệu tàng binh động, khoảng cách Chu Hạo Thần một đoàn người vị trí gần vô cùng, chỉ có không đến 10 trượng khoảng cách. Toàn bộ tàng binh động, giấu ở hầm mỏ nội bộ 5 trượng chi sâu, Phương mới tránh thoát điều tra, ẩn giấu đi ngàn năm. Trải qua ngàn năm thời gian, tàng binh động bên trong tiền triệu dư nghiệt, sớm đã chết đến mức không thể chết thêm, ngay cả thi thể đều biến thành một đống mạch cốt. Đi vào tàng binh động trong nháy mắt, bát quái đồ có phản ứng, kim quang nở rộ, một nhóm văn tự nổi lên. Tiền triều hổ phù, lệ thuộc tiền triều đại tướng quân nửa khối hổ phù, ẩn chứa tiền triều còn sót lại long khí, có thể dùng tại cổ hoàng hóa long kinh tu luyện. Long khí. Chu Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Long khí đối với cổ hoàng hóa long kinh mà nói, chính là hắc. Không chỉ có bản triều long khí có thể dùng, tiền triều long khí cũng có thể dùng. Kỳ đại nhân, tàng binh động bên trong, nhưng có thu hoạch gì? Khởi bẩm điện hạ, phát hiện nửa khối hổ phù, hẳn là tiền triều Mạt đại tướng quân kia nửa khối. Hổ phù vì sao tại nơi này? Theo thần xem ra, tiền triều Mạt đại tướng quân tại biết vô lực hồi thiên sau, liền an bài tinh nhuệ ẩn thân tại chỗ này ẩn nấp tàng binh động bên trong, hy vọng bọn họ có thể trốn qua điều tra, đem hổ phù đưa ra ngoài. Chỉ tiếc, những này tàng binh động bên trong binh sĩ, cho đến chết đều không có trở tới cơ hội thoát đi. Kỳ Khổng Chiếu nhớ lại lúc trước trận chiến kia, địa nguyên vạn mỏ bị phong tỏa, trước trước sau sau duy trì liên tục mấy năm lâu, những này tiền triều tinh nhuệ đều là bị chết đói tại tàng binh động bên trong. Hổ phù mặc dù cũng không phải là bảo vật, nhưng bản thân là dùng chân quý khoáng thạch luyện chế mà thành, nếu là mời luyện khí tông sư một lần nữa dung luyện, có thể để luyện ra không ít chân quý khoáng vật. Đưa cho cô nhìn một cái. Mặc dù hiếu kỳ Chu Hạo Thần cử động, Kỳ Khổng Chiếu vẫn là đem hổ phù giao cho Chu Hạo Thần, nhìn thấy Chu Hạo Thần dùng đầu ngón tay sờ lấy hổ phù chỗ đứt. Sơ soạn một lát sau, Chu Hạo Thần khẽ gật đầu, đem hổ phù giấu tại bên hông. Vật này không sai. Nhìn thấy Chu Hạo Thần nuốt riêng hổ phù, Kỳ Khổng Chiếu cũng không có trở ngại cản. Tả hữu bất quá một khối tiền triều hổ phù. Thập Tam hoàng tử cầm cầm. Nhìn thấy Kỳ Khổng Chiếu không lên tiếng, Chu Hạo Thần lập tức minh bạch, Kỳ Khổng Chiếu cũng không có phát hiện hổ phù bên trong tích chứa long khí. Hổ phù bên trong tiền triều long khí, dấu cực sâu, Chu Hạo Thần nếu là không có bắt quái đồ nhắc nhở, cũng biết bỏ lỡ đạo này cơ duyên. Kỳ đại nhân, địa nguyên thạch kiểm kê hoàn thành, vậy thì mau rời khỏi a. Biết, điện hạ. Rất nhanh, một đoàn người liền rời khỏi quặng mỏ. Vừa mới trở về mặt đất, một gã tiến về phía tây quặng mỏ tiểu lại, đội vã chạy tới, thần sắc trong lúc bối rối mang theo hưng phấn cùng kích động. Kỳ đại nhân, Kỳ đại nhân, trấn định. Phát cái gì chuyện gì? Kỳ Khổng Chiếu quát chói hai một tiếng, nhíu mày. Khởi bẩm đại nhân, Phương Đông Vân hắn đạt được tiền triều truyền thừa rất nhanh, Chu Hạo Thần biết tiền căn hậu quả. Tiến về phía tây quặng mỏ công bộ nhân viên, trong lúc vô tình phát hiện Long Tức Kiếm. Long Tức Kiếm chính là tiền triều Mạt đại tướng quân bộ kiếm. Vừa mới địa chấn, chính là Long Tức Kiếm xuất thế tạo thành. Long Tước Kiếm xuất thế, nhận chủ Phương Đông Vân, Phương Đông Vân còn chiếm được tiền triều đại tướng quân truyền thừa. Phương Đông Vân, cô nhớ kỹ Lâm Giang hầu thất tử cũng gọi Phương Đông Vân. Chu Hạo Thần nghe được Phương Đông Vân cái tên này sau, thốt ra. Điện hạ trí nhớ tốt, người này chính là Lâm Giang hầu thất tử Phương Đông Vân. Kỳ Khổng Chiếu trả lời nói rằng, Phương Đông Vân mặc dù con thứ, nhưng dầu gì cũng là hầu gia chi tử, làm sao lại tại công bộ làm tiểu lại? Lâm Giang hầu chẳng lẽ không có an bài cho hắn nơi đến tốt đẹp? Chu Hạo Thần chân mày cau lại, việc này có chút kỳ quái. Kỳ Khổng Chiếu tăng háng một cái, háng giọng. Điện hạ, Phương Đông Vân cũng không chịu Lâm Giang hầu yêu thích, tại trong hầu phủ nhận Lâm Giang hầu phu nhân chèn ép. Ngay cả công bộ tiểu lại trước vị này đều là Phương Đông Vân bằng vào bản lãnh của mình khảo thí đi ra. Lâm Giang hầu phu nhân còn nhiều lần ám chỉ hạ quan, nhường Phương Đông Vân đuổi ra công bộ. Kỳ đại nhân không có bằng lòng. Hừ, một giới phụ nhân cũng dám nhúng tay công bộ sự tình. Nếu không phải xem ở Lâm Giang hầu trên mặt mũi, hạ quan nhất định tham gia nàng một bản. Kỳ Khổng Chiếu hất lên ống tay áo, sắc mặt có chút không vui, hiển nhiên đối vị này Lâm Giang hầu phu nhân rất là bất mãn. Phương Đông Vân tình huống bây giờ như thế nào? Khởi bẩm đại nhân, Phương Đông Vân hắn ngay tại luyện hóa Long Tức Kiếm, tiếp nhận truyền thừa, hẳn là còn muốn chút thời gian tiểu lại lời còn chưa dứt. Một cỗ cường hành bá đạo, sắc bén đến cực điểm khí thế, đông nhiên từ phía tây trong hầm mộ bạo phát đi ra. Trong ngay mắt, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Một đạo cự hình trường kiếm hư ảnh, thông thiên đường cùng, phản phất muốn xuyên phá trời cao đồng dạng. Như vậy khí thế thật lớn, đừng nói là phía đông quặng mộ nơi này, ngay cả Ngọc Kinh dân chúng trong thành đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Kỳ đại nhân, tiền triều Mạt đại tướng quân, tu vi gì? Căn cứ ghi chép, hẳn là võ đạo thập nhất cảnh. Thiên tượng. Chu Hạo Thần trong lòng lập tức hiểu rõ. Hòa Phong đỉnh quẻ quẻ tượng bên trong tam phẩm cơ duyên, chỉ chính là Long Tức Kiếm truyền thừa. Võ đạo thập nhất cảnh cường giả truyền thừa. Nó chân quý trình độ, có thể thấy được luồn đốn. Phương Đông Vân đạt được Long Tức Kiếm truyền thừa, bay lên chi thế, không thể ngăn cản. Đầu này Tiềm Long, tất nhiên sẽ dẫn tới thái tử cùng nhị hoàng tử đám người mời chào, cuốn vào đoạt đích vòng xoáy bên trong. Đối với bỏ lỡ Long Tức Kiếm truyền thừa, Chu Hạo Thần cũng không có cảm thấy hối hận. Long Tức Kiếm truyền thừa tuy tốt, nhưng vẫn như cũ so ra kém cổ hoàng hóa Long Kinh, sẽ còn đưa mình vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, được không bù mất. Chương 6. Võ đạo hai cảnh soát, 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 mười mấy đạo nhân ảnh, lăng không hư bước, gần như đồng thời xuất hiện tại địa nguyên quặng mỏ trên không. Tốc độ nhanh chóng, giống như lôi đỉnh, ở giữa không trung, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Nhìn xem giữa không trung bóng người, Chu Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ. Đại ca, nhị ca, tam ca, thất ca tới thật nhanh a. Quẻ tượng bên trên đã sớm tỏ rõ, thái tử cùng nhị hoàng tử bọn người, sẽ không bỏ qua mời chào Long Tức Kiếm truyền nhân suy nghĩ. Chỉ là, Phương Đông Vân chọn ai? Nếu như chỉ nhìn ra thế lai lịch lời nói, như vậy tất nhiên là thái tử. Dù sao Lâm Giang Hầu cùng thái tử rất thân cận, Phương Đông Vân thân làm Lâm Giang Hầu chi tử, lẽ ra nên đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Nhưng nhìn thấy Phương Đông Vân tại Lâm Giang Hầu phủ tao nộ sau, nhị hoàng tử chưa hẳn không có cơ hội. Đến mức ai cũng không rút, tòa sơn quan hổ đấu. Phương Đông Vân còn không có tư cách này. Không phải mỗi người đều có thể tại đoạt đích chi tranh bên trong bảo trì trung lập. Không có địa vị cùng bối cảnh, cái gọi là trung lập chỉ là đồng thời đắc tội song phương. Kết thúc truyền thừa Phương Đông Vân, nhìn thấy mấy vị hoàng tử giáng lâm, thần sắc không thay đổi, không kiêu ngạo không tự ti. Gặp qua chư vị hoàng tử, không hổ là Lâm Giang Hầu về sau, hổ phụ không khuyển tử a. Thái tử trong mắt lộ ra một vẻ khen ngợi, Phương Đông Vân, ngươi có bằng lòng hay không làm đồng cung hộ vệ? Đang nghe Lâm Giang Hầu ba chữ thời điểm, Phương Đông Vân đấy mắt toát ra một vẻ mịt mờ âm trầm. Một bên nhị hoàng tử cũng không cam chịu yếu thế, chủ động hướng Phương Đông Vân lấy lòng. Phương Đông Vân, đông cung nhân tài đông đúc, đại ca một mình hắn, chỗ nào chú ý qua được đến? Ngươi như bằng lòng nhập ta trong phủ làm hộ vệ, ta có thể mời Huyền Vũ quân thần tướng chỉ điểm ngươi quân trận phương pháp. Huyền Vũ quân thần tướng chỉ điểm. Nhị hoàng tử hứa hẹn, Phương Đông Vân tim đập thình thịch. Huyền Vũ quân chính là đại ngu 24 quân một trong. Mỗi một quân lĩnh quân thần tướng đều là tinh thông quân trận phương pháp võ đạo cường giả. Có thể được tới thần tướng chỉ điểm, đối với Phương Đông Vân mà nói, như nhặt được chí bảo. Thái tử ngoài cười nhưng trong không cười, dường như sớm đã thành thói quen nhị hoàng tử khắp nơi cùng mình đối nghịch. Phương Đông Vân, cô cùng Bạch Hổ quân, Đế Giang quân, Ủy Châu quân thần tướng quan hệ không tầm thường, có thể mời ba vị này thần tướng đến chỉ điểm ngươi. Thái tử, nhị hoàng tử hứa hẹn, nhưng ở đây công bộ tiểu lại đỏ mắt đến hô hấp run rập, hận không thể để cho mình thay thế Phương Đông Vân. Thân ở vòng xoáy bên trong Phương Đông Vân, ngược lại là vô cùng tỉnh táo, chắp tay nói rằng: đa tạ hai vị điện hạ nâng đỡ. Việc này can hệ trọng đại, xem cho phép hạ quan cùng phụ thân thương lượng. Lẽ ra nên như vậy, Lâm Giang Hầu còn không biết cái tin tức tốt này, ngươi thân là con của người, không thể cô phụ Lâm Giang Hầu đối kỳ vọng của ngươi a. Thái tử một phen động viên cổ vũ, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Lâm Giang Hầu chính mình quan hệ cực kỳ thân cận, Phương Đông Vân cùng Lâm Giang Hầu thương nghị, kết quả gì, cái này còn cần nghĩ. Thái tử khiêu khích nhìn nhị hoàng tử một cái. Nhị hoàng tử phát giác được thái tử khẽ miệng đắc ý, thần sắc u ám, trong mũi hừ lạnh một tiếng. Phương Đông Vân đạt được Long Tức kiếm truyền thừa, thanh thế to lớn, căn bản không đạt được. Chưa tới một canh giờ, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh thành. Lâm Giang Hầu phủ, thư phòng. Trong không khí tràn ngập trang nghiêm cùng kiềm chế. Mới vừa từ trong quân doanh trở về Lâm Giang Hầu, còn đến không kịp dỡ xuống áo giáp, liền để Phương Đông Vân thư đến phòng gặp hắn. Nhìn xem Phương Đông Vân non nớt gương mặt, Lâm Giang Hầu trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hầu như không được sủng ái con thứ, thế mà đạt được Long Tức kiếm truyền thừa, thật sự là tạo hóa trêu người a. Đây chính là võ đạo thập nhất cảnh cường giả truyền thừa, cơ duyên to lớn. Lâm Giang Hầu không có lên tiếng, Phương Đông Vân liền cúi đầu, cũng không có mở miệng. Trầm mặc một lát sau, Lâm Giang Hầu rốt cục lên tiếng. Đông Vân, ngươi đã đạt được thái tử điện hạ ưu ái, từ mai liền đi đông cung, là thái tử điện hạ hiệu lực. Lâm Giang Hầu tức vị, mặc dù không có phần của ngươi, nhưng ngươi nếu có thể là thái tử điện hạ lập công, tương lai khẳng định không thể thiếu ngươi phú quý. Lâm Giang Hầu quen thuộc trong quân đội nhất ngôn cửu đỉnh, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí đối với Phương Đông Vân ra lệnh. Phương Đông Vân đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên một vẻ tinh quang. Phụ thân, hài nhi có một điều thỉnh cầu. Nói. Lâm Giang Hầu cau mày. Mẫu thân chết được không minh bạch, còn mời phụ thân ngươi cha già trận tướng, còn mẫu thân một cái công đạo ba, một cái đỏ bừng trường ấn, từ Phương Đông Vân trên mặt nổi lên. Lâm Giang Hầu biểu lộ lạnh lùng xuống tới, tựa như cực bắc chi địa vạn niên huyền băng, tản ra kinh khủng hàn ý công đạo. Cái gì công đạo? Nhường vi phụ ái thiếp diệt thế sao? Ngươi thật tốt là thái tử điện hạ hiệu lực, lập được công cực khổ, nói không chừng còn có thể vì ngươi mẫu thân lấy một cái cáo mệnh, dạng này cũng có thể đưa ngươi mẫu thân rời vào mộ tổ. Lâm Giang Hầu thái độ nhường Phương Đông Vân tâm tình rơi vào trong kẽ nước băng tuyết, hơi lạnh tấu xương bò lên trên đỉnh đầu, dường như đưa thân vào ba chín lạnh tiên tri bên trong. Hắn cắn chặt môi, trong tay áo song quyền nắm chặt, mơ hồ có chi chỉ rung động thanh âm. Đêm nay thái tử điện hạ mở tiệc chiêu đãi vi phụ, ngươi cũng cùng một chỗ tham gia. Biết, phụ thân. Tốt, lui ra đi. Rời đi thư phòng sau, Phương Đông Vân bước chân trầm trọng trở về chính mình vắng vẻ tiểu viện. Mới vừa vào cửa, liền thấy một cái lạ lẫm trung nhân đứng tại trong tiểu viện. Ngươi là ai? Phương Đông Vân ánh mắt ngưng tụ. Nhị hoàng tử trưởng sự, gặp qua Phương công tử. Vương phủ, tinh thất. Hổ phù giữ trong lòng bàn tay, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Một tia màu đỏ long khí từ hổ phù bên trong rút ra đi ra. Giống, trong lúc vô hình, Chu Hạo Thần dường như nghe được một tia long khí gào thét, tại ngăn cản Chu Hạo Thần rút ra. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chu Hạo Thần cười lạnh một tiếng, đại hạ bị diệt đã ngàn năm, chỉ là còn sót lại long khí, lấy cái gì ngăn cản chính mình? Vù vù một tiếng, cổ hoàng hóa long kinh vận chuyển tới cực hạn, trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ đáng sợ thôn vệ chi lực. Tiên triều còn sót lại long khí, phản phất là gặp tiên địch đồng dạng, phát ra từng tiếng đẫm máu và nước mắt gào thét. Hổ phù bên trong, một đầu màu đỏ tiểu long điên cuồng dãy rủa, lại không cách nào ngăn cản, từng sợi màu đỏ long khí bị rút ra ra ngoài. Màu đỏ long khí tràn vào Chu Hạo Thần thể nội. Những này long khí chính là vật đại bổ, tràn vào thể nội, cổ hoàng hóa long kinh tựa như là thoát cương ngựa hoang, điên cuồng vận chuyển. Tại Chu Hạo Thần phía sau, một đạo hư ảo màu đen long ảnh, như ẩn như hiện, sinh động như thật. Tiên triều đại hạ, thiên mệnh hoa đức, long khí chính là màu đỏ. Bản triều thái tổ, hủy diệt đại hạ, thiên mệnh nước đức, bởi vậy đại ngu long khí chính là màu đen, tu luyện ra được hư ảnh, cũng là hắc long. phía sau hư ảo màu đen long âm, phản phất là dập đầu thuốc như thế hưng phấn, hình rồng biến càng phát ra cô đọng. Một khắc đồng hồ về sau, Chu Hạo thần thể nội phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoảng, tựa như giang đậu dường như. Nếu là nội thị xương cốt, liền có thể nhìn thấy, Chu Hạo thần toàn thân trên dưới, 206 khối xương cốt, tất cả đều tại có chút rung động. Màu sắc như ngọc, cứng rắn như thép, liền thành một khối. Có một loại không nói ra được mỹ cảm. Vang một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình từ ngọc cốt bên trong hiện ra đến, dung nhập huyết dịch bên trong. Võ đạo đệ nhị cảnh, hoán huyết. Chương 7. Thuyền hoa tiệc tối nhân thể xương cốt, tổng cộng 206 khối, trong đó xương sọ 29 khối, thân thể xương 51 khối, tứ chi xương 106 khối. Vẹn vẹn một lần tu luyện, ta liền hoàn thành chu thiên 206 khối xương cốt rèn luyện, tấn thăng đệ nhị cảnh. Khó trách đại ngu lịch đại thiên tử, đạt được long khí quán đỉnh về sau, trực tiếp cất cánh, tất cả đều trở thành nhân gian võ thánh. Đối với cổ hoàng hóa long kinh mà nói, long khí quả thực chính là bất hắc. Chu Hạo thần trong mũi thở ra một ngụm trọc khí, hóa thành hai đạo kéo dài sóng bạc, trọn vẹn phun ra một trượng xa. Trong tay hổ phù đã mất đi long khí tầm bổ, bề ngoài nhìn qua, dường như không có gì thay đổi, nhưng là tinh tế phẩm bị, có thể cảm nhận được, cái này mai hổ phù thiếu một tia vật bị. Hổ phù bên trong long khí hoàn toàn biến thành Chu Hạo thần tu vi chất dinh dưỡng. Kết thúc tu luyện, đi ra tinh thất, Tần Thu Lan bưng lấy khăn mặt, ở ngoài cửa một mực chờ đợi. Nhìn thấy Chu Hạo thần xuất quan trong nháy mắt, Tần Thu Lan đôi mắt sáng lóe lên, dị sắc liên liên. Chúc mừng điện hạ, tấn thăng võ đạo đệ nhị cảnh. Lan Di, đừng chúc mừng, lại chúc mừng, cái đuôi của ta đều muốn bệnh đến bầu trời. Chu Hạo thần vừa cười vừa nói, võ đạo đệ nhị cảnh, hoán huyết. Đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối coi là cao thủ. Một cái hàn môn xuất thân người bình thường, nếu là có thể tu luyện tới hai cảnh hoán huyết, được xưng tụng một tiếng mộ tổ bốc lên khói xanh. Nhưng là đối với Chu Hạo thần như vậy thiên hoàng quý tộc, 16 tuổi mới hai cảnh hoán huyết, cũng không phải là đáng giá tán thưởng sự tình, ngược lại có chút cay ánh mắt. Lan Di, để ngươi hỏi thăm Ngũ Lôi môn, có tin tức sao? Chu Hạo thần hỏi. Lôi thần ấn ra tự Ngũ Lôi môn, Chu Hạo thần đối với Ngũ Lôi môn cái này không nổi danh môn phái, lòng có hiếu kỳ. Điện hạ, Ngũ Lôi môn tinh thông lôi pháp, đã từng chính là đạo gia thánh địa một trong. Bàn luận lôi pháp chi tinh diệu, không tại thần tiêu phái phía dưới, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong. Đã từng, hiện tại thế nào? 16 năm trước, Ngũ Lôi môn bị diệt môn. Tần Thu Lan nói một cái nhường Chu Hạo thần giật nảy cả mình tin tức. Ngũ Lôi môn diệt môn. Khó trách quẻ tượng bên trong không có nhắc nhở để cho mình cẩn thận Ngũ Lôi môn. Hóa ra là Ngũ Lôi môn diệt môn, tự nhiên không cần lo lắng Ngũ Lôi môn đến đoạt lại lôi thần ấn. Lan Di, Ngũ Lôi môn thế nào bị diệt môn? Nó không phải đạo gia thánh địa sao? Việc này, nói đến cổ quái Tần Thu Lan tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra trầm ngâm biểu lộ, Ngũ Lôi môn thế nào diệt môn, không có xác thực thuyết pháp, chỉ có tin tức ẩm. Nghe đồn Ngũ Lôi môn tự xưng viễn cổ lôi thần bề sau, chọc giận viễn cổ lôi thần, hạ xuống một đạo màu đen đi lôi, đem tất cả Ngũ Lôi môn người tất cả đều đánh chết. Bị xét đánh chết. Thiện lặng người chìm, thiện cưới người rơi. Am hiểu lôi pháp, bị thiên lôi đánh chết, đúng làm điểm ai. Điện hạ, ngươi là dự định chuyển tu đạo gia lôi pháp sao? Tần Thu Lan hỏi. Chuyển tu đạo gia lôi pháp, vẫn có thể xem là một con đường lùi. Chu Hạo thần lập lờ nước đôi trả lời. Nếu là điện hạ mong muốn tu hành lôi pháp, vì sao không bái sư thần tiêu phái? Lôi pháp chí cương chí dương, tại đạo gia công pháp bên trong là có tiếng tu luyện độ khó lớn, nếu là không có danh sư chỉ điểm, rất khó nhập môn. Ta sợ đại ca cùng nhị ca hiểu lầm a. Chu Hạo thần ngữ khí dừng lại, thở dài nói rằng. Thần Thu Lan minh bạch, lập tức im lặng. Thần tiêu phái chính là đạo gia thánh địa một trong, bây giờ chính là từ trước tới nay cường thịnh nhất giai đoạn, mơ hồ có cùng Thái Hư Tông tranh thiên hạ đệ nhất đạo môn tư thế. Bái sư thần tiêu phái rơi vào trong mắt hưu tâm nhân, nói không chừng liền thành đoạt đích biểu tượng. Điện hạ, nhị hoàng tử Lâm quản gia đưa tới bái tiếp. Nhị hoàng tử đưa bái tiếp. Chu Hạo thần lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra hồng nghi. Mời Lâm quản gia tại đại đường chờ một chút, cô trước tắm rửa rửa mặt một phen. Chu Hạo thần phân phó nói rằng. Tần Thu Lan ngầm hiểu, hầu hạ Chu Hạo thần tắm rửa thay quần áo. Bất quá lần này, Chu Hạo thần không có tâm tình thưởng thức người ngọc gớt thân cảnh đẹp, mà là tại muốn nhị hoàng tử dụng ý hắn từ nhỏ đã coi nhanh mắt, tại rất nhiều hoàng tử bên trong, chính là nhỏ trong suốt. Bất luận là thái tử vẫn là nhị hoàng tử, đều chưa từng coi trọng qua chính mình. Bởi vậy đoạt đích chi tranh lửa, chưa từng có đốt tới chính mình nơi này. Hôm nay nhị hoàng tử thái độ khác thường, cho mình đưa tới bái tiếp, có mục đích gì? Thấy Chu Hạo thần ưu tư quá nhiều, Thần Thu Lan ôn nhu an ủi. Điện hạ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chờ gặp Lâm quản gia, chẳng phải sẽ biết nhị hoàng tử ý đồ. Nói cũng đúng. Chỉ cần ta không muốn kết quả, chẳng lẽ nhị ca còn có thể bức ta kết quả phải không? Tắm rửa thay quần áo, Chu Hạo thần tại trong hành lang, gặp được Lâm quản gia. Bái kiến thập tam điện hạ. Miễn lễ. Thập tam điện hạ, đây là nhị điện hạ bái tiếp. Trình lên. Tần Thu Lan tiếp nhận bái tiếp, tại Chu Hạo thần bên hai, mỗi chữ mỗi câu đọc lấy. Nghe xong bái tiếp bên trong nội dung, Chu Hạo thần mày nhíu lại ra một cái thật sâu chữ xuyên. Nhị hoàng tử thế mà mời chính mình tham gia tiệc tối. Cái này, Chu Hạo thần bản năng kháng cự. Lâm quản gia, nhị ca có hảo ý, cô tâm lĩnh. Chỉ là, cô hôm nay vừa mới bắt đầu quan chính, còn chưa quen thuộc công bộ chính sự, không dành tham dự nhị ca tiệc tối, mong rằng nhị ca không cần để ý. Lâm quản gia cười không nói, dường như đã sớm dự liệu được Chu Hạo thần sẽ tự tuyệt. Thập tam điện hạ, lần này nhị điện hạ mời ngươi tham gia tiệc tối, chính là thuần túy gia hiến, cùng đoạt đích không quan hệ, cũng không có ý tứ gì khác. Ngoại trừ điện hạ ngài bên ngoài, 14 điện hạ cũng tại danh sách mời. Thập tứ đệ cũng biết tham gia. Chu Hạo thần ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. 14 điện hạ đã đồng ý tham gia dạ tiệc. Lâm quản gia cười mỉm nói. Chu Hạo Thần trầm mặc không nói. Thập tứ hoàng tử, trên thân có yêu tộc huyết mạch, huyết thống không thuần, cũng giống như mình, đã định trước không cách nào là quân giả. Chính vì vậy, hắn cùng thập tứ hoàng tử từ nhỏ đã quan hệ không tệ. Chẳng lẽ lần này tiệc tối, thật là thuần túy gia yến? Chu Hạo Thần trong lòng thầm nhủ vài tiếng, Lâm quản gia đều nói đến mức này, hắn cũng không tốt tiếp tục bác nhị hoàng tử mặt mũi. Vậy ngươi nói cho nhị ca, đêm nay cô sẽ đúng giờ dự tiệc. Màn đêm buông xuống, Chu Hạo Thần đúng hẹn tham gia nhị hoàng tử tiệc tối. Lần này tiệc tối là tại một chiếc thanh lâu thuyền hoa bên trong tổ chức, thuyền hoa bên trong mơ hồ lở lở, mỹ nhân như mây. Chúng mỹ nhân người mặc sa mỏng, lộ ra củ sen giống như cánh tay cùng trắng loãng như ngọc xương quai xanh. Quần áo phía dưới tựa như ngọc trụ cặp đùi đẹp, như ẩn như hiện, lụa mỏng màu trắng, bằng thêm một phần mông lung thần bí vẻ đẹp. Chu Hạo Thần lên đường gọc gàng, chỉ đem lấy người mặc nam trang Tần Thu Lan đến đây dự tiệc. Thuyền hoa bên trong, ngoại trừ thái tử, tam hoàng tử cùng thất hoàng tử cùng còn tại trong tã lót 18 hoàng tử cùng 19 hoàng tử bên ngoài, cái khác hoàng tử toàn bộ trình diện. Tam hoàng tử, thất hoàng tử cùng thái tử ruột thịt cùng mẹ sinh ra, đương nhiên sẽ không tham gia lần này tiệc tối. Hoàng tử khác đều bị nhị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi tới, có thể thấy được nhị hoàng tử vì đêm nay đến hội bỏ ra nhiều ít tâm huyết. Ngoại trừ hoàng tử bên ngoài, phân thích tôn thất trọng thần người tới cũng không ít. Thập tam ca, bên này. Thập tứ hoàng tử ngoắc nói rằng, gỗ hoa lê quải trượng trên mặt đất trụ hai lần, Tần Thu Lan giúp Chu Hạo Thần kéo ra cái bàn. Chu Hạo Thần ngồi vào thập tứ hoàng tử bên cạnh, mở miệng hỏi, nhị ca có ý tứ gì? Đem chúng ta tất cả đều mời tới. Ta cũng không rõ ràng, khẳng định là có đại hảo sự, bằng không nhị ca cũng sẽ không như thế khoe khoang. Chu Hạo Thần cùng thập tứ hoàng tử xì xào bàn tán, đàm luận đêm nay đến hội. Không bao lâu, thân làm chủ nhà nhị hoàng tử đứng dậy, đối với mọi người tại đây nói rằng, chư vị, đêm nay bổn vương có một chuyện đại hỷ sự muốn tuyên bố. Bổn vương hôm nay nhận một vị nghĩa đệ. Nhị đệ, đi ra nhìn một chút các vị. Nhị hoàng tử nét mặt hường hào, ý cười chi thịnh, tựa như hoa cúc nở rộ. Tại nhị hoàng tử giới thiệu, trong miệng hắn nghĩa đệ chậm rãi đi tới. Người này chính là Phương Đông Vân. Chương 8. Ngọc kinh hoa khôi soát, 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 từng đạo bao hàm kinh ngạc, ghen ghét thậm chí ánh mắt phẫn nộ, đồng loạt rơi vào Phương Đông Vân kiên nghị gương mặt bên trên. Có người tại cảm khái nhị hoàng tử thủ đoạn cao minh, có người đang ghen tị Phương Đông Vân nhất phi trùng thiên cảnh ngộ, có người dường như đã nghĩ đến thái tử chấn nộ một màn, cũng có trong lòng người lo lắng trong triều thế cục tái khởi gợn sóng. Tóm lại, trong nháy mắt này, thuyền hoa tiệc tối bên trong đám người biểu lộ ánh mắt cực kỳ phức tạp, trong lòng của tất cả mọi người đều nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chúc mừng nhị hoàng tử mừng đến nghĩa đệ. Không biết do ai trước tiên mở miệng hô một tiếng, lập tức thuyền hoa bên trong tiếng chúc mừng liên tục không ngừng, nhao nhao hướng nhị hoàng tử mời rượu. Thập tứ hoàng tử nhìn xem bị đám người vây quanh nhị hoàng tử cùng Phương Đông Vân, thổn thức một tiếng. Lần này đại ca mặt là bị nhị ca đánh cho rung động đùng đùng. Nhị ca vì mời chào Phương Đông Vân, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Chu Hạo Thần nói mà không có biểu cảm gì lấy. Phương Đông Vân đạt được Long Tức kiếm truyền thừa, chỉ cần không chết yểu, tương lai tất thành binh gia đại năng, thống lĩnh một quân, cũng không phải người si nói mộng. Nhị ca vốn liếng này, hạ đến giá trị. Thập tứ hoàng tử trong giọng nói rất có vẻ hâm mộ. Chu Hạo Thần từ chối cho ý kiến, hắn đối với Phương Đông Vân tiền đồ cũng không phải là vô cùng xem trọng. Quẻ tượng bên trên đều cho thấy, cuốn vào đoạt đích vòng xoáy, sinh tử khó liệu. Đêm nay thái tử ném đi lớn như thế mặt, làm sao có thể không ghi hận Phương Đông Vân. Giới thiệu Phương Đông Vân về sau, tiệc tối chính thức bắt đầu. Từng người quần áo thanh lương, quần áo tả tơi thị nữ, vương mị thực rượu ngon, đi lại thước tha mà chỉnh lên đến. Những này thị nữ, chuyên môn trải qua huấn luyện, đi trên đường, vòng eo huyền chuyển, đi đường sinh phong, váy dài dưới đấy là đầy đặn như trăng mông trắng, được không mê người. Theo tiệc tối bắt đầu, 18 tên vũ nữ lên đài diễn xuất, dáng múa động nhân, bị nhãn như mơ. Quyền quý sinh hoạt chính là như thế giản dị tự nhiên lại buồn thể. Thập tam ca, tháng sau ta cũng muốn quan chính, ngươi giúp ta tham mưu một chút. Thập tứ hoàng tử rời một chút cái ghế, đưa đến Chu Hạo Thần bên cạnh. Thấy thập tứ hoàng tử thỉnh giáo, Chu Hạo Thần cũng không có keo kiệt, chia sẻ chính mình quan chính quá trình. Ta quan chính thời điểm, phu hoàng để cho ta tại lại bộ, công bộ cùng bí cảnh tì ba tuyển một. Lại bộ là lớn địa bàn của ca, hộ bộ là hai địa bàn của ca, cái này hai bộ đánh đến hung nhất, đều không phải là nơi đến tốt đẹp. Thập tứ hoàng tử lộ ra tán đồng biểu lộ, liên tục gật đầu, tựa như gà con mổ thóc. Toàn bộ Ngọc Kinh thành, người nào không biết lại bộ cùng hộ bộ đấu tranh hung hiểm nhất. Đương nhiên, đối với mong muốn liều một phen người mà nói, hỗn loạn chính là cầu thang. Trong mắt bọn hắn, lại bộ cùng hộ bộ, nói không chừng còn là nhất phi trùng thiên bảo địa. Lục bộ bên trong, ngoại trừ lại bộ cùng hộ bộ bên ngoài, thuộc về lễ bộ nhất là thành quý không chờ Chu Hạo Thần nói hết lời, thập tứ hoàng tử lắc đầu liên tục. Lễ bộ đám kia lão gia hỏa, há miệng ngậm miệng chi, hồ, giả, dã, ăn cơm đều có một đống lớn giảng cứu, quá rườm rà. Để cho ta đi lễ bộ, còn không bằng đi thủ thiên lao đầu. Thập tứ hoàng tử nhà danh lấy, liếc mắt. Lễ bộ trọng yếu nhất chức trách chính là các loại điển lễ bên trên nghi thức, mỗi một cái đều là lão của bản, không phải nho ra người, hoàn toàn chính xác chờ không được. Kia binh bộ đâu? Binh bộ quản lý quân đội bố trí, hậu cần, quá mẫn cảm, phụ hoàng chưa chắc sẽ để chúng ta nhập binh bộ quan chính. Đến mức hình bộ, những năm gần đây cùng trấn tà tư có nhiều khập khiễng, tranh đấu không ngừng, cũng không phải thượng giai chi tuyển. Cho nên thập tam ca người tuyển công bộ. Công bộ mặc dù việc vặt phong phú, địa vị tại lục bộ bên trong hạng chót, nhưng là thắng ở thế cục bình ổn, không dễ dàng phạm phải sai lầm lớn. Giống chúng ta dạng này không quyền không thế biên giới hoàng tử, điệu thấp làm việc, yên lặng chờ tân quân kế vị, liền có những ngày an nhàn của chúng ta. Đa tạ thập tam ca đề điểm. bất quá đệ đệ ta đối bí cảnh ti càng cảm thấy hứng thú. Bí cảnh ti trưởng quản rất nhiều bí cảnh, liên quan đến bí cảnh tài nguyên tin tức linh thông nhất, chất béo tương đối khá. Thập tứ hoàng tử đấy mắt hiện lên một vẻ mịt mờ ngao ngoe muốn động. Chu Hạo Thần trong lòng im lặng. Chính mình vị này thập tứ đệ cũng không phải an phận chủ. Nếu không phải hắn người mang yêu tộc huyết thống, xuất thân không cách nào bị văn võ bá quan tiếp nhận, khẳng định cũng biết chủ động quấn vào đoạt đích bên trong. Chỉ là Chu Hạo Thần nhớ tới bí cảnh ti quẻ tượng. Căn cứ bí cảnh ti quẻ tượng biểu hiện, bí cảnh ti sắp buộc phát một cọc kinh thiên đại án, không biết nhiều ít quan viên đầu khó giữ được. Chu Hạo Thần mong muốn thuyết phục thập tứ hoàng tử nghĩ lại mà làm sao, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra tốt lý do. Thập tứ đệ, bí cảnh thăm dò có chút hung hiểm, hàng năm đều có 9 cảnh phía trên người tu hành chết tại bí cảnh bên trong. Ngươi tuyệt đối không nên bị bí cảnh bên trong tài nguyên mê hoa mắt. Đa tạ thập tam ca đề điểm. Thập tứ hoàng tử ngoài miệng nói đa tạ, nhưng trong mắt kích động lại là thế nào đều không che giấu được. Nhưng vào lúc này, một tiếng đàn du dương đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Tiếng đàn luyện chuyển du dương, tựa như khe núi thanh tuyển chảy xuôi, lại như róc rách nước chảy, tinh tế tỉ mỉ mà động người. Lại như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, thanh thúy êm tai. Mỗi một cái giai điệu đều giống như là múa tinh linh, tuyệt không thể tả. Một cái mắt, Chu Hạo Thần liền biết, tiếng đàn này tất nhiên xuất từ Cẩm Đạo đại gia. Hóa ra là ngu chi cô nương, ta tưởng là ai, có thể đàn tấu ra bực này tiếng trời. Thập tứ hoàng tử tại Chu Hạo Thần bên cạnh cảm khái một tiếng. Trong miệng hắn ngu chi cô nương, chính là Ngọc Kinh thành thứ nhất thanh quan nhân, Hạ Ngu Chi, khuynh quốc khuynh thành, đàn họa song tuyệt, bị vô số học sinh chỗ tôn sùng. Hơn nữa vị này ngu chi cô nương, giá đỡ không cao bình thường, mỗi ngày chỉ bắn một bài từ khúc, bất luận cao quý nghèo hèn, đều muốn xếp hàng. Nhị hoàng tử cũng không biết giao xảy ra điều gì một cái giá lớn, mới tới Hạ Ngu Chi vị này lại ra. Làm tiếng đàn du dương vang lên, Hạ Ngu Chi chính là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Ánh mắt của mọi người, như có như không tất cả đều nhìn về phía ngay tại đàn tấu Hạ Ngu Chi. Hạ Ngu Chi văn tĩnh ngồi ngay thẳng, tựa như họa bên trong sĩ nữ. Thức tha động nhân thân thể mềm mại bên trên, vẹn vẹn mặc một bộ cánh ve giống như phấn hồng sa mỏng, vòng eo đường con nguyện chuyển, đầy đặn như trang bờ mông, tại ghế gỗ đè xuống, càng thêm tròn trịa sung mãn, tựa như trung thu chi nguyện, đều muốn tràn đầy đi ra. Sau thời gian uống cạn tuần trà sau, tiếng đàn rơi xuống. Nhị hoàng tử dẫn đầu vỗ tay, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Không hổ là Hạ đại gia, này khúc chỉ ứng thiên thượng hữu, nhân gian cái nào đến mấy lần nghe. Nhị điện hạ ngươi quá khen, Ngu Chi tài sơ học tiện, nhưng không đảm đương nổi đại gia hai chữ. Hạ Ngu Chi đứng dậy, cười yếu ớt một tiếng, cúi chào một lễ. Phúc lễ động tác, đưa nàng vốn là có lồi có lõm thân thể mềm mại, tôn lên càng thêm sung mãn mê người. Chư vị, Ngu Chi cô nương bằng lòng cô, đêm nay sẽ ở mọi người tại đây ở trong, tuyển một người cộng ẩm, cũng không biết ai có thể trở thành cái kia kẻ may mắn. Nhị hoàng tử cười ha hả nói. Vừa dứt tiếng, mọi người tại đây, con ngươi sáng lên. Hạ Ngu Chi thanh danh truyền xa, có thụ nho gia văn nhân tôn sùng. Tới nàng cái địa vị này, nàng nếu là không muốn bồi tiểu, không ai có thể ép buộc nàng. Nàng tầm mắt cực cao, bình thường quan viên căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng, mong muốn uống một ly Hạ Ngu Chi châm rượu, sao mà khó khăn. Vẫn là nhị hoàng tử mặt mũi lớn, có thể khiến cho Hạ Ngu Chi nhân vật như vậy bồi tiểu. Chương 9. Thằng ngại danh, sao dám lấn ta Ngu Chi cô nương, có thể bồi bản quan uống một ly. Ta nhổ vào, tao đại nhân ngươi liền không sợ trong nhà còn cái biết. Ngu Chi cô nương, ngươi không ngại đi theo ta uống một ly. Lâm đại nhân, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, người nào không biết ngươi cưới 18 phòng tiểu thiếp, thân thể của ngươi vẫn được sao? Ở đây tân khách, nhao nhao mời Hạ Ngu Chi bồi tiểu, bầu không khí nhiệt liệt. Chỉ có số ít mấy người biểu hiện thận trọng, dường như không có bị Hạ Ngu Chi sắc đẹp trô dụ hoặc. Hạ Ngu Chi cười mỉm nói, đa tạ chư vị đại nhân nâng đỡ, chỉ là tiểu nữ tử phân thân vô thuật, chỉ có thể tuyển một người mời rượu, còn mời cái khác các đại nhân, tha lỗi nhiều hơn. Ngu Chi cô đương, ngươi có thể chọn tốt. Nhị hoàng tử rất là tò mò mà hỏi thăm, dường như tại hiếu kỳ, Hạ Ngu Chi đến cùng sẽ chọn ai. Hạ Ngu Chi ngắm nhìn bốn phía sau, tuyển một cái phương hướng, đi tới. Đi lại dáng vẻ thức tha mềm mại, thon dài cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, sung mãn như trăng nông cực kỳ ngạo nghễ lên, đi trên đường, rất là mê người. Thập tam hoàng tử, nghe nói ngươi tại âm luật bên trên rất có tạo nghệ, nô gia kính ngươi một chén. Ngạc nhiên, cổ quái, vẻ mặt kinh ngạc, theo từng tiếng tiếc nuối thở dài, tại trên mặt mọi người hiện ra đến. Hạ Ngu Chi thế mà tuyển có mắt tật thập tam hoàng tử. Đáng tiếc Hạ Ngu Chi khuynh thành chi sắc, cho một cái mù loà nhìn. Thập tam hoàng tử thấy được sao? Chu Hạo Thần trong lòng im lặng, hắn xem như thấy rõ. Hạ Ngu Chi đem mình làm bia đỡ đạn. Đại khái là cảm thấy hắn có mắt tật, không dễ dàng bị chiếm tiện nghi. Loại tình huống này, Chu Hạo Thần đã không phải lần đầu tiên gặp. Tần Thu Lan cũng là như thế, bởi vì hắn nhanh mắt, phòng bị lòng tham thấp, đến mức Hạ Ngu Chi trong miệng âm luật tạo nghệ không tầm thường. Ha ha, tiền thân hai mắt mù, mặc dù tính giác viễn siêu thường nhân, nhưng là đối âm luật lý giải cũng liền so với người bình thường mạnh một chút. Cái gì âm luật tạo nghệ không tầm thường, thuần túy chính là người bên ngoài thổi phồng. Thập tam điện hạ, ngươi cảm thấy nô gia đàn tấu âm luật như thế nào? Này khúc chỉ ứng tiên tượng hữu, nhân gian khó được mấy lần nghe. Hạ Ngu Chi mị cốt thiên thành gương mặt xinh đẹp bên trên cười một tiếng, cười duyên dáng, lộ ra tiểu nữ nhi dáng vẻ. Thập tam điện hạ tài văn chương nổi bật, thực sẽ khen người. Ha ha ha, thập tam đệ, ngươi thật sự là vận khí tốt. Nho gia tứ công tử bên trong có ba vị truy cầu qua Ngu Chi cô nương, tất cả đều không công mà lui. Ngươi nếu là có thể cầm xuống Ngu Chi cô nương, nhị ca đưa ngươi một món lễ lớn. Nhị hoàng tử treo kẹo nói. Nhị ca ngươi lời nói không hoa. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Kia nhị ca ngươi có thể đi chuẩn bị đại lễ. Không chờ nhị hoàng tử lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, Chu Hạo Thần một thanh ôm Hạ Ngu Chi liễu rủ trong gió vòng eo, đem mỹ nhân kéo vào trong ngực của mình. Hạ Ngu Chi hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Hạo Thần thế mà lại như thế thô lỗ, ngay trước mặt mọi người, đối tự mình động thủ động cước. Dưới sự ứng phó không kịp, trực tiếp đổ vào Chu Hạo Thần trong ngực, mùi thơm xông vào mũi. Thập Tam Điện Hạ ngươi Hạ Ngu Chi dài nhỏ mày liễu vậy một cái, hàm ẩn tức giận. Ngu Chi cô nương xin lỗi, cô văn không thành võ chẳng phải, so ra kém nho ra học sinh nho nhã lễ độ. Nói, tay phải ấn tại Hạ Ngu Chi trên tiêu đồn, nhẹ nhàng bóp, tinh tế tỉ mỉ thì mềm, từ khe hở bên trong ép ra ngoài. Thử, cô nàng, coi ta là thành tấm mộc, liền phải làm tốt trả giá thật lớn giác ngộ. Ngược lại hắn lại không muốn đoạt đích, mới không quan tâm cái gì thanh danh đâu. Hạ Ngu Chi sắc mặt đỏ bừng, trong mắt đẹp hình như có ý cầu khẩn, mang theo tiếng khóc nức nở. Thập Tam Điện Hạ, xin ngươi đừng làm nhục thiếp thân. Nghe được giọng nghẹn nào, Chu Hạo Thần cảm thấy tựa hồ có chút quá mức, buông ra sung mãn mềm mại mông trắng, lạnh nhạt nói lấy, cho cô rót rượu. Hạ Ngu Chi nhìn thấy Chu Hạo Thần bộ này đương nhiên bộ dáng, tức giận đến nghiến răng. Chu Hạo Thần ngày thường địa thấp, thanh danh không sai, không nghĩ tới lại là sát trung quỷ đói, thật sự là đã chọn sai người. Vì trong giáo đại kế, ta nhẫn. Hạ Ngu Chi tư thế ưu nhã rót rượu. Điện hạ, mời uống rượu. Hạ Ngu Chi rơi vào Chu Hạo Thần trong tay, ở đây cái khác tân khách, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn cái khác thanh quan nhân. Thanh quan nhân buổi tiểu, tại đại ngu bên trong, đúng là phổ biến. Thật đẹp sắc người, càng là một hơi tuyển năm cái thanh quan nhân, phinh phinh lượn lờ, được không khoái hoạt. Hạ Ngu Chi nửa tựa ở Chu Hạo Thần trong ngực, đùi ngọc thon dài, phấn nộn tiết túc, cao cao nâng lên, năm cái đầu khấu giống như tiểu nộn ngón chân có chút uốn lượn miết lên, ôm lấy tinh xảo tiểu xảo kim sợi dày. Kim sợi dày treo ở phấn nộn mũi chân phía trên, hoàng hoàng du du, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Nhoáng một cái, nhoáng một cái, một nhỏ lắc. Nhoáng một cái, một nhỏ lắc, nhoáng một cái. Nhoáng một cái. Chu Hạo Thần chỉ là trong lúc vô tình liếc một cái dưới bàn phong cảnh, ngay sau đó nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Kim sợi dày lắc lư biên độ, nhìn như không có chút nào lo lắng, kỳ thực chỉ có hai loại biên độ. Cực kỳ giống mã mọt sệ bên trong dài cùng ngắn. Lớn lắc, tương đương mã mọt sệ bên trong dài. Nhỏ lắc, tương đương mã mọt sệ bên trong ngắn. Mã mọt sệ, thật hay giả? Trùng hợp sao? Ánh mắt ngưng tụ, Chu Hạo Thần dùng mã mọt sệ đến giải mã. Thật đúng là nhường hắn giải mã đi ra, Hạ Ngu Chi ngay tại truyền lại tin tức. Mục tiêu đã vào trong bên trong, dựa theo kế hoạch làm việc. Đông cung, giang đèn kết hoa. Tối nay là Thái tử điện hạ mở tiệc chiêu đãi Lâm Giang hầu. Bầu không khí lại ngoài ý muốn âm trầm cùng trang nghiêm, không có chút nào tiệc tối chúc mừng không khí. Thái tử ngồi ở chủ vị, Lâm Giang hầu ở một bên tiếp khách, to to nhỏ nhỏ đồng cung quan viên, phân loại mà ngồi. Trên mặt bàn món ăn phong phú, rực rỡ muôn màu, hương khí bốn phía, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Hết lần này tới lần khác những này ngọc đẹp món ngon, mọi người ở đây lại một đũa cũng không có động. Bởi vì lần này tiệc tối nhân vật chính, Phương Đông Vân mất tích. Một lát sau, Lâm Giang hầu tâm phúc, thần sắc sợ hãi, bước chân bối rối chạy đến Lâm Giang hầu sau lưng, lao ra tìm tới Vân thiếu gia. Cái kia nghiệt tử ở đâu? Lâm Giang hầu thanh âm trầm thấp, dường như tại cưỡng ép đè ép lửa giận trong lòng. Hắn nhường Phương Đông Vân chuẩn bị cẩn thận đêm nay thì tối, Phương Đông Vân không những không nghe, còn đỗng nhiên mất tích. Quả thực là đem hắn căn dặn, xem như gió thoảng bên tai. Nhị hoàng tử điện hạ tại Tuyền Hoa cử hành thì tối, trước mặt mọi người nhận Vân thiếu gia vì nghĩa đệ. Lâm Giang hầu biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, lửa giận trong lòng trong chớp mắt bị tiêu diệt, chỉ còn lại có ý lạnh đến tận xương tủy. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ Lâm Giang hầu trên lưng xuất hiện, trong khoảnh khắc liền đem quần áo thấm ướt. Lâm Giang hầu vội vàng ra khỏi hàng, bình một tiếng quỳ xuống, thần sắc sợ hãi, mời thái tử điện hạ giáng tội. Lâm Giang hầu, ngươi có tội gì? Thái tử thanh âm trầm ổn mà nặng nề, biểu lộ không có chút rung động nào, dường như không có vẻ tức giận. Hạ quan không biết dạy con, đây là một tội. Hạ quan cô phụ điện hạ tín nhiệm, đây là hai tội. Nghiệt tử giáp tâm hại người, hạ quan không có kịp thời phát hiện, đây là ba tội. Mời điện hạ trách phạt. Phình một tiếng, Lâm Giang hầu nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu, cái chán cùng mặt đất chặt chẽ dán ở cùng nhau. Thái tử vội vàng kéo Lâm Giang hầu, dùng một loại giọng ôn hòa nói, để cho người ta cảm nhận được như gió xuân ấm áp. Lâm Giang hầu mau mời lên. Cha là cha, con là con, chuyện đêm nay không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ có thể nói, cô cùng Phương Đông Vân, hữu duyên vô phận a. Đa tạ điện hạ. Cô mệt mỏi, đêm nay đến hội, liền đến đây là kết thúc. Hạ quan xin được cáo lui trước. Ở đây quan viên lớn nhỏ, ai nhìn không ra đêm nay thái tử chính là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Bọn hắn hận không thể dưới chân giẫm lên bổ nhỏ mây, ngã nhào một cái lật ra cách xa và dặm. Đợi đến tân khách tán đi, Đông cung khôi phục thành thanh lãnh dáng vẻ. Giang giác một tiếng, ánh trăng chén tại thái tử trong tay, chấn thành phấn vụ. Một đạo lạnh lẽo lời nói từ thái tử yết hầu, gần như là gào thét đồng dạng phát tiết ra ngoài. Thằng ngãi danh, ngươi dám lớn ta? Chương 10. Triệu Vương Dương nghiệt qua ba ly rượu. Thuyền hoa bên trong, tiệc tối chuẩn bị kết thúc. Toàn bộ tiệc tối bên trên, Chu Hạo Thần đều tại lưu tâm, Hạ Ngu Chi đến cùng tại cho ai truyền lại tin tức. Quan sát hơn nửa canh giờ, cũng không có khóa chặt mục tiêu. Hạ Ngu Chi truyền lại tin tức, cũng chỉ có kia ngắn ngủi một câu. Nếu không phải Chu Hạo Thần tại làm tinh bên trên, nghiên cứu qua một hồi mã mọt sệ, có lẽ chỉ có thể cho rằng lắc lư kim sợi dày là Hạ Ngu Chi mị hoặc tự nhiên. Hạ Ngu Chi thân phận chân thật là cái gì? Mục tiêu của nàng lại là cái gì? Nàng còn có nào đồng bọn? Chu Hạo Thần trong lòng tràn đầy hoang mang. Tiệc tối kết thúc, tân khách dần dần rút lui. Thập tứ hoàng tử mời nói rằng, thập tam ca, chúng ta cùng đi. Nhưng vào lúc này, Chu Hạo Thần thức hải bên trong bắt quái đồ, đột nhiên toát ra ánh sáng màu hoàng kim, nguyên một đám quẻ tượng hiển hóa ra ngoài, 22 tổ hợp hình thành mới quẻ tượng. Thiên thủy, trung thượng quẻ, cự tuyệt thập tứ hoàng tử mời, lựa chọn đơn độc trở về, chèo thuyền du ngoạn dạ du, xuôi theo vĩnh định hà xuôi dòng mà xuống, đến ngũ phẩm cơ duyên một đạo, tiểu cát. Sơn, trung trung quẻ, cùng thập tứ hoàng tử bọn người kết bạn mà đi, trở về Ngọc Kinh thành trên đường, tao ngộ Triệu Vương Dương Nghiệt tập kích, hơi có khó khăn chắc trở, cũng không có nguy hiểm, cũng không có cơ duyên, bình. Khảm lá nước, hạ hạ quẻ, nghỉ đêm thuyền hoa, ham sâu địa tổ, hiểm cảnh trung điệp, cựu tử nhất sinh, đại hùng. Xem hết ba cái quẻ tượng bên trong nội dung, Chu Hạo Thần nhịn không được lông mày nhíu lại, ánh mắt ngưng trọng lên. Triệu Vương Dương Nghiệt, lại là bọn hắn. Triệu Vương, dựa theo bối phận tính, xem như Chu Hạo Thần hoàn thúc. Càn Nguyên Đế đoạt đích thời điểm, Triệu Vương chính là chủ yếu nhất đối thủ, cùng Càn Nguyên Đế ở giữa, đánh đến vô cùng kịch liệt, cuối cùng Càn Nguyên Đế cờ cao một nước, đoạt đích thành công. Trái lại Triệu Vương, bị Càn Nguyên Đế lấy mưu phản tội, khám nhà diệt tộc. Nhưng Triệu Vương sớm có phòng bị, đem bản thân mang bầu chắc phi, sớm đưa tiễn. Tên này trốn qua một kiếp chắc phi, cùng nàng trong bụng hải tử, liền thành Càn Nguyên Đế một cái tâm bệnh. Triệu Vương Dương Nghiệt dám ở Ngọc Kinh ngoài thành, tập kích hoàng tử, hiển nhiên những năm này, nuôi dưỡng không ít vây cánh. Đến mức hạ ngu chi thân phận, xem hết quẻ tượng, không cần nói cũng biết. Triệu Vương Dương Nghiệt là muốn ngóc đầu trở lại sao? Chu Hạo Thần trong lòng im lặng, ngay sau đó liền mỉm cười một tiếng. Triệu Vương Dương Nghiệt, cùng ta có liên can gì? Lẫn mất xa một chút, hắn mới không muốn cùng Triệu Vương Dương Nghiệt dắt dính líu quan hệ. Thập tứ đệ, ta đêm nay hào hứng đang cao, dự định chèo thuyền du ngoạn dạ du, liền không cùng ngươi cùng một chỗ đồng hành. Chu Hạo Thần lời nói, nhường thập tứ hoàng tử sửng sốt một chút, sau đó cười ra tiếng. Thập tam ca, ngươi thật đúng là tốt tính tình. Là muốn cùng Mỹ đồng hành, chèo thuyền du ngoạn dạ du sao? Ta sẽ không quấy rầy thập tam ca chuyện tốt của ngươi. Thập tứ hoàng tử dùng một loại mập mờ ánh mắt tại Chu Hạo Thần cùng Hạ Ngu Chi trên thân hai người lưu chuyển. Chu Hạo Thần cũng lời giải thích, tùy ý thập tứ hoàng tử hiểu lầm. Ngu Chi cô đương, còn mời cho bổn vương chuẩn bị một chiếc thuyền lá nhỏ. Chu Hạo Thần cổ quái thỉnh cầu, Hạ Ngu Chi trong lòng mặc dù ngay cả liền nhả ránh, nhưng mặt ngoài lại không cách nào cự tuyệt, là Chu Hạo Thần chuẩn bị một chiếc thuyền lá nhỏ. Lan Di, chúng ta lên thuyền. Điện hạ, chúng ta đi nơi nào? Đối với Chu Hạo Thần cái này muốn vừa ra là vừa ra, Tần Thu Lan cũng có chút buồn rầu. Xôi dòng mà xuống, cô có dự cảm, đêm nay Vĩnh Định Hà bên trên có cơ duyên chờ lấy cô. Chu Hạo Thần vừa cười vừa nói, ngữ khí có chút khẳng định. Tần Thu Lan dịu dàng đại khí gương mặt xinh đẹp, tại tĩnh mịch ánh trăng làm nổi bất hạ, lộ ra một kia bất đắc dĩ. Cơ duyên, điện hạ thật sự là hồ nháo. Ánh trăng như nước, không chút rung động. Bình tĩnh dòng sông bên trong, một chiếc thuyền lá nhỏ xôi dòng mà xuống. Trên thuyền nhỏ mặt, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Nam tử ngọc thụ lâm phong, dáng người thẳng tắp, tư thế ngồi như tùng, là khó gặp mỹ nam tử. Duy chỉ có trên ánh mắt màu đen dây lụa, ám chỉ hắn mù lòa thân phận, để cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Đối diện nữ tử, dịu dàng như nước, dáng người cao gầy, nở nang thích thú, tư thế quỳ mà ngồi, cây đào mật giống như bờ mông, đặt ở trên hai chân, trong lúc vô hình đè ép ra một cái sung mãn đường vòng cung. Lần này cảnh đẹp, cho dù là nữ tử gặp, cũng biết tim đập thình thịch. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh người tiếng vang từ phía đông nam truyền tới. Thanh âm vang như là lôi đình đại tác, cho dù cách khoảng cách mười mấy dặm, đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tư thế quỳ mà ngồi Tần Thu Lan lập tức cảnh giác lên, đôi mắt đẹp ngưng tụ, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nồng đậm ngưng trọng. Điện hạ, cái hướng kia là nhị hoàng tử, thập tứ hoàng tử hồi kinh phải qua đường. Lan Di, ngươi không cần quá khẩn trương. Nhị ca thực lực cao cường, thủ hạ người tài ba đông đảo, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chu Hạo Thần dùng một loại giọng buông lỏng, trấn an nói. Quẻ tượng biểu hiện, đường bộ hồi kinh là hơi có khó khăn chắc trở, hữu kinh vô hiểm. Có thể thấy được, đêm nay Triệu Vương Dương Nghiệt hành động là thất bại. Đến mức vì sao muốn đối nhị hoàng tử động thủ? Chu Hạo Thần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Phía đông nam đại chiến, dư ba đánh tới, cuốn lên một hồi ngập trời khí lãng, đem bình tĩnh nước sông nhấc lên từng cơn sóng gợn. Thuyền con theo nước sông gợn sóng, đung đưa trái phải. Điện hạ cẩn thận, ta bị ngươi. Lan Di, ta dù sao cũng là hai cảnh võ giả, nào có yếu ớt như vậy. Nhìn thấy Lan Di vội vã cuống cuồng, Chu Hạo Thần cũng là có chút im lặng. Điện hạ, cẩn thận là hơn. Tần Thu Lan lời còn chưa dứt, đột nhiên, Vĩnh Định Hà bên trong, nước sông lưu chuyển, tựa như một cái nhỏ bé vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, dường như có đồ vật gì, tản mát ra yếu ớt màu xanh vầng sáng. Tới. Ngũ phẩm cơ duyên. Chu Hạo Thần khỏe miệng có chút dương lên. Không biết rõ đạo này ngũ phẩm cơ duyên là cái gì. Tần Thu Lan chú ý lực cũng bị trong nước sông cơ duyên hấp dẫn. Tại nàng nhìn chăm chú, cảnh giác, kinh ngạc, ngạc nhiên trong ánh mắt, một cây sen hoa chậm rãi dâng lên, tại trước mặt hai người, tỏa ra 18 cánh hoa, theo gió mà động. Lớn chừng miệng chén đài sen, từ trong cánh hoa thò đầu ra. Đài sen toàn thân màu xanh, tính chất như ngọc, phản phất là dùng cấp cao nhất thanh ngọc điêu khắc mà thành. Bất quá cùng bình thường hoa sen cũng không giống nhau là, thanh ngọc đồng dạng đài sen bên trong chỉ có một khóa hạt sen. Điện hạ, là Thủy Nguyệt Đàm Liên. Tần Thu Lan mừng rỡ nói. Thủy Nguyệt Đàm Liên, một loại cái khác linh dược, có giá trị nhất chính là nó hạt sen. Có ngưng thần tĩnh khí, ôn dưỡng thần hồn, tâm ma bất xâm hiệu quả. Võ đạo đệ thất cảnh chân cương, tấn thăng đệ bát cảnh thần biến thời điểm, cần vượt qua tâm ma kiếp. Thủy Nguyệt Đàm Liên hạt sen chính là dùng để độ tâm ma kiếp thượng đẳng bảo vật. Trừ cái đó ra, Thủy Nguyệt Đàm Liên còn có một cái kỳ lạ đặc tính. Là sen dường như đám mây dày, cùng hoa quỳnh như thế, tại ban đêm nở rộ, đồng thời nở rộ thời gian vô cùng ngắn ngủi. Một khi cánh hoa một lần nữa khép lại, hạt sen liền sẽ dung nhập đài sen bên trong, mất đi hiệu quả. Bởi vậy thủy nguyệt đàm liên hạt sen vô cùng khó được, chỉ có dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể có tới. Thần Thu Lan kinh ngạc nhìn xem Chu Hạo Thần bên mặt, điện hạ từ bỏ đường bộ, lựa chọn chèo thuyền du ngoạn dạ du, không chỉ có tránh thoát một kiếp, còn gặp thủy nguyệt đàm liên nở hoa một màn. Chẳng lẽ điện hạ là trong truyền thuyết khí vận chi tử? Chương 11. Lão giả mù Chu Hạo Thần nuốt nuốt trong lòng bàn tay thanh ngọc hạt sen, cảm nhận ôn luận, dường như thật là một khối mỹ ngọc dường như, tại tĩnh mịch ánh trăng bên trong, tản mát ra hào quang màu xanh. Thủy nguyệt đàm liên hạt sen, ngoại trừ Tần Thu Lan nói, có thể trợ giúp võ giả vượt qua tâm ma kiếp bên ngoài, còn có cái khác hiệu quả. Thức tỉnh ngũ lôi linh thể bắt buộc bảo vật một trong. Thức tỉnh ngũ lôi linh thể, cần 4 dạng bảo vật. Lôi thú độc giác, thủy nguyệt đàm liên hạt sen, giáng trần tinh sa cùng một sợi tiên thiên thần tiêu tử lôi. Tứ bảo một trong thủy nguyệt đàm liên hạt sen, liền nhẹ nhàng như vậy tới tay. Dễ dàng đều để Chu Hạo Thần cảm giác có chút mộng ảo. Dường như chính là chuyên môn chuẩn bị cho mình đồng dạng. Phía đông nam đại chiến, kéo dài một khắc đồng hồ về sau, rốt cục hạ màn kết thúc. Một mực khẩn trương Tần Thu Lan, gương mặt xinh đẹp bên trên rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngạo nhân hai ngọn núi, hù dọa ầm ầm sóng dậy. Điện hạ, nhị hoàng tử bên kia nhị ca người hiển tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Chu Hạo Thần giọng nói nhẹ nhàng nói, căn cứ quẻ tượng bên trên biểu hiện, đêm nay Triệu Vương Dương Nghiệt tập kích, cũng không có đạt được, hữu kinh vô hiểm. Hôm sau, một buổi sáng sớm, thập tứ hoàng tử liền đến nhà bái phòng. Thập tứ đệ, ngươi hôm nay tới thật là sớm. Lan Di, cho thập tứ đệ dâng trà. Thập tứ hoàng tử phẩm một ngụm trà thơm, buồn bực nói rằng, thập tam ca, tối hôm qua sớm biết liền cùng ngươi cùng một chỗ chèo thuyền du ngoạn dạ du. Tối hôm qua tập kích, cụ thể tình huống như thế nào, cùng ta nói một chút. Bạch Liên giáo yêu nhân, hướng về phía nhị ca đi. Bạch Liên giáo? Chu Hạo Thần lông mày nhíu lại, biểu lộ ngưng trọng hỏi, thật là Bạch Liên giáo? Không có tính sai. Vô cùng xác thực không nghi ngờ gì. Tối hôm qua tập kích người, thi triển Bạch Liên giáo chiêu bài công pháp, Bạch Liên vô sinh trải qua, đến tiếp sau hình bộ cùng trấn tà ti người, cũng đi điều tra hiện trường, xác nhận là trắng sen giáo gây nên. Thập tứ hoàng tử yếu ớt nói rằng. Chu Hạo Thần rơi vào trầm tư. Quẻ tượng bên trên nói tới, tối hôm qua động tâm, chính là Triệu Vương Dư Nghiệt nhu đồ. Hình bộ cùng trấn tà ti lại một mực chắc chắn là Bạch Liên giáo. Như vậy, trận tướng, Triệu Vương Dư Nghiệt đầu nhập vào Bạch Liên giáo. Khó trách những năm gần đây, hình bộ cùng trấn tà ti một mực truy tra Triệu Vương Dư Nghiệt, cũng không tìm tới bọn hắn người. Bất quá, nhị ca lại có thuyết pháp khác. Thập tứ hoàng tử sắc mặt do dự nửa phần. Cái gì thuyết pháp? Nhị ca nói, đại ca cấu kết Bạch Liên giáo, mong muốn lấy tính mệnh của hắn. Chu Hạo Thần sắc mặt một hồi cổ quái. Thuyết pháp này, vô cùng nhị hoàng tử. Đừng quản thuyết pháp này có đáng tin cậy hay không, tóm lại trước tiên đem nước bẩn hướng thái tử trên thân rồi. Chu Hạo Thần uống một ngụm trà thơm, lạnh nhạt nói, đại ca hai ngày này tâm tình chỉ sợ rất tồi tệ. Ai nói không phải đâu. Đầu tiên là tại tranh đoạt phương Đông Vân bên trong, bị nhị hoàng tử hung hăng đánh mặt, ngay sau đó lại bị dội cho nước bẩn. Là thật thế thảm. Tối hôm qua tập kích, nhưng có nhân viên thương vong. Thương vong rất nhẹ, chỉ có bí cảnh ti mấy cái thằng xui xẻo quan biên, thụ điểm vết thương nhẹ. Bạch Liên giáo bản án, phụ hoàng nhường ai đi tra? Không biết rõ. Ngược lại vì vụ án này, hình bộ cùng trấn tả ti đầu đều phá vỡ. Thập tam ca ngươi phân tích đối với a, hình bộ không phải cái nơi đến tốt đẹp, ta cảm thấy vẫn là bí cảnh ti thích hợp ta. Nhìn thấy thập tứ hoàng tử đối bí cảnh ti tâm tâm niệm niệm, Chu Hạo Thần cũng lười thuyết phục, buông xuống giúp người tình kết, tôn trọng người khác vận mệnh. Hình bộ cùng trấn tà ti tranh giành một cái buổi sáng, không có tranh ra kết quả, ai cũng không nguyện ý từ bỏ cái này đại án. Hình bộ thượng thư cùng trấn tà ti thủ tọa hai người, một mực cãi lộn tới Càn Nguyên Đế nơi đó, cuối cùng vẫn Càn Nguyên Đế đánh nhịp, nhường hình bộ truy tra Bạch Liên giáo tập kích nhị hoàng tử một án. Ngay sau đó, tin tức ngầm truyền đến, trấn tà ti thủ tọa đập hắn ngày bình thường thích nhất bình hoa. Lan Di, chúng ta đi hình bộ một chuyến. Chu Hạo Thần phân phó nói rằng, ngồi lên xe ngựa, tiến về hình bộ nha môn, gặp được hình bộ thượng thư Tống Hằng. Gặp qua Tống đại nhân. Thập tam hoàng tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chu Hạo Thần cùng Tống Hằng sóng vai mà ngồi, có thể thấy rõ Tống Hằng trên mặt hồng quang đầy mặt, xen lẫn như có như không đắc ý. Hiển nhiên hôm nay hung hăng bắt chấn tà ti mặt mũi, nhường Tống Hằng vị này hình bộ thượng thư tương đối đắc ý bản quan công vụ bề bộn, không biết rõ thập tam hoàng tử tìm bản quan có gì muốn làm. Cô chính là vì Tống đại nhân ngươi công vụ tới a? Tống Hằng trong con ngươi hiện lên một vẻ mịt mờ kinh ngạc. Tống đại nhân, tối hôm qua cô cũng tham gia nhị ca tiệc tối, có chút manh mối, có lẽ đối Tống đại nhân ngươi có trợ giúp. Điện hạ cũng tham gia tiệc tối, dường như tối hôm qua bị tập kích người bên trong, không có điện hạ a? Tối hôm qua ánh trăng không sai, hồi kinh trên đường cô không có cùng nhị ca đồng hành, mà là chèo thuyền du ngoạn dạ du. Thì ra là thế. Tống Hằng trong lòng cảm khái một tiếng, thập tam hoàng tử vận khí thật là không sai. Kia điện hạ ngươi trong miệng manh mối là chỉ thuyền hoa hoa khôi, chỉ giáo cho Bạch Liên giáo tập nhân, vì sao có thể vừa vặn ngăn chặn nhị ca một đoàn người? Điện hạ có ý tứ là tối hôm qua tiệc tối bên trong có Bạch Liên giáo nội ứng? Không sai. Tối hôm qua đến hội, ngoại trừ tân khách bên ngoài, cũng chỉ có thuyền hoa hoa khôi. Chu Hạo Thần êm hài nói, điện hạ lời ấy có lý. Tống Hằng khẽ gật đầu, ngoài miệng nói rất có lý, nhưng là từ trên nét mặt nhìn, dường như cũng không phải là vô cùng để ở trong lòng. Chu Hạo Thần trong lòng ngầm thở dài, hắn có thể nhắc nhở, đã gợi ý Tống Hằng nếu là không coi trọng, hắn cũng không có cách nào. Uống một chung trà thơm sau, Chu Hạo Thần liền chống gỗ hoa lê quái trượng, đứng dậy rời đi. Rời đi hình bộ nha môn sau, Tần Thu Lan đỡ lấy Chu Hạo Thần, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, điện hạ, vị này Tống thượng thư dường như cũng không có đem ngươi lời nói để ở trong lòng, làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Hy vọng Tống thượng thư có thể đem Bạch Liên giáo tặc nhân chóc nã quy án. Lan Di, chuẩn bị cho ta một bình trăm năm trúc diệp thanh. Tần Thu Lan nghe xong Chu Hạo Thần phân phó, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Điện hạ lại muốn đi thấy lão giả mù kia. Lão giả mù kia đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Đáng giá điện hạ năm lần bảy lượt đi bái phỏng. Lai Phúc tiểu lâu. Hay lão, ta mời ngươi một chén rượu ngon. Trăm năm trúc diệp thanh, tiểu tử ngươi thành thật khai báo, nhà ngươi trong hầm rượu đến cùng còn có bao nhiêu rượu ngon? Lai Phúc tiểu lâu bên trong những khách nhân, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá gần cửa sổ một cái bàn. Gần cửa sổ trên mặt bàn, ngồi một già một trẻ hai người. Một già một trẻ, rất bình thường tổ hợp. Nhưng là không tầm thường chính là, một già một trẻ này, đều là mù lòa. Hay lão, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta trở về, ta ngày ngày mời ngươi uống rượu, cam đoan không giống nhau. Chu Hạo Thần vừa cười vừa nói. Hắc, ta một cái lao già mù, trở về với ngươi có thể có làm được cái gì? Có thể trồng chút hoa tới tới nước, ta vừa vặn thiếu một cái người làm vườn. Hắc hắc, làm người làm vườn coi như xong, ta một cái lao già mù, đi làm vườn, sợ là trà đạp nhà ngươi quý báu hoa cỏ. Hách Liên Hải cự tuyệt, Chu Hạo Thần cũng không có để ở trong lòng. Đây đã là Hách Liên Hải lần thứ 5 cự tuyệt hắn mời. Lưu Hoàng Thúc 3 lần đến mời, đều không có hắn như thế gian khổ. Bất quá Chu Hạo Thần nắm lỗ mũi nhận. Ai bảo Hách Liên Hải là cao nhân đi? Hơn nữa còn là Chu Hạo Thần sau khi xuyên biệt, đạt được cái thứ nhất tốt nhất quẻ, hơn nữa còn là nhị phẩm cơ duyên. Chu Hạo Thần còn nhớ rõ, hắn đạt được cái thứ nhất tốt nhất quẻ sau, thương phấn hồi lâu. Tốt nhất quẻ biểu hiện, hắn sẽ ở Lai Phúc tiểu lâu bên trong, gặp phải một cái cao nhân, đối nhân sinh của hắn vận mệnh, mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Đi vào Lai Phúc tiểu lâu sau, Chu Hạo Thần tìm thật lâu, mới khóa chặt quẻ tượng bên trong biểu hiện cao nhân, Hách Liên Hải. Giống như hắn, cũng là mù lòa. Trung đụng một tháng qua, Chu Hạo Thần cùng Hách Liên Hải ở giữa, rất có ăn ý. Chu Hạo Thần biết Hách Liên Hải lai lịch bất phàm. Hách Liên Hải cũng biết Chu Hạo Thần lai lịch bất phàm. Chu Hạo Thần giả giả vờ không biết Hách Liên Hải lai lịch bất phàm. Hách Liên Hải cũng giả giả vờ không biết Chu Hạo Thần lai lịch bất phàm. Chu Hạo Thần biết Hách Liên Hải là giả giả vờ không biết hắn lai lịch bất phàm. Hách Liên Hải biết Chu Hạo Thần là giả giả vờ không biết hắn lai lịch bất phàm. Qua ba ly rượu, một bình trúc diệp thanh thấy đấy, Chu Hạo Thần cũng như trước kia như vậy, đứng dậy rời đi. Đi ra quán rượu, Tần Thu Lan đã sớm là Chu Hạo Thần chuẩn bị xong xe ngựa. Điện hạ, lão giả mù kia đến cùng có chỗ đặc thù gì, đáng giá ngươi làm như vậy? Lan Di, ta nói Hách lão là cao nhân, ngươi tin không? Tần Thu Lan đầu tiên là gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia kinh ngạc, ngay sau đó biến thành đầy ngập nghi hoặc cũng không hiểu. Cao nhân? Lão giả mù kia? Điện hạ sai lầm a. Tại Chu Hạo Thần rời đi về sau, Hách Liên Hải đục ngầu trong con ngươi, lộ ra một tia thanh minh, trong miệng thì thào nói nhỏ. Giống, thật giống. Cái này cái mũi, cùng thánh nữ giống nhau như lúc. Chương 12. Lại gặp quẻ tượng công bộ nha môn. Chu Hạo Thần không nhanh không chậm uống trà, nửa nằm tư thế, cực kỳ giống trong cơ quan lão đại gia cán bộ. Công bộ mặc dù sự vụ bận rộn, nhưng công bộ quan viên cũng không dám thật đem nặng nghề sự vụ giao cho hắn vị hoàng tử này tới làm. Cứ như vậy, Chu Hạo Thần cũng là rảnh rỗi đến bị khủng. Chỉ có thể có rảnh rỗi không không, đùa giỡn một chút một nguyên diệp cái này nguyên khí thiếu nữ. Mấy ngày kế tiếp, nguyên khí thiếu nữ đỏ mặt số lần, vượt qua trước đó đời người tổng cộng. Điện hạ, mới nhất một nhóm thượng cổ quan thô, đưa đến công bộ nhà kho. Lục hoàng tử cùng 7-8 vị tiểu tước gia sẽ đến đây khai thác mỏ, kỳ đại nhân để ngươi chủ trì một chút. Thượng cổ quan thô. Nghe được bốn chữ này, Chu Hạo Thần trong đầu lập tức liền toát ra đồ thạch hai chữ này. Thượng cổ quan thô chính là đại ngu hoàng triều bên trong đồ thạch. Đánh cược cũng không phải là phỉ thúy, mà là thượng cổ quan thô bên trong các loại bảo vật. Thượng cổ quan thô là công bộ từ bên trong chiến trường cổ khai quật ra khoáng thạch. Bởi vì cổ chiến trường thời đại quá xa xưa, tàn mát di vật bị bao khỏa tại khoáng thạch bên trong. Tại đại ngu hoàng triều bên trong có bảo vật tự hối lời giải thích. Cương đại bảo vật, kinh văn, truyền thừa, nếu là di thất bên ngoài, liền sẽ bảo vật tự hối, bề ngoài nhìn qua cùng phạm vật không có gì khác nhau. Cổ chiến trường khai quật ra thượng cổ quan thô, liền đã bao hàm các loại bảo vật. Lại bởi vì bảo vật tự hối nguyên nhân, cực tính cực lớn. Như là vận khí tốt, có thể khai ra thần cấm chí bảo, trực tiếp nhất phi trùng thiên, thành tôn làm tổ. Nếu là vận khí không tốt, mở ra một đống xỉ vạng, thậm chí là chứa nguyên rủa tà vật. Công bộ cũng đào thượng cổ quan thô. Chu Hạo Thần tò mò hỏi, tại hắn trong ấn tượng, thượng cổ quan thô cùng sòng bạc chặt chẽ liên hệ với nhau. Một nguyên diệp một bộ ngây thơ biểu lộ, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Trên thị trường thượng cổ quan thô, cơ bản đều là công bộ móc ra. Trước từ tôn thất, phân tích chọn lựa một lần, bọn hắn chướng mắt thượng cổ quan thô, lại bán cho các đánh cược lớn vượng. Thì ra là thế. Chu Hạo Thần trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra. Không nghĩ tới thượng cổ quan thô, vậy mà lại như vậy lai lịch. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Lục hoàng tử mang theo một đám người trẻ tuổi, đi vào công bộ. Đám người tuổi trẻ này, không phải nào đó hầu tước chi tử, chính là nào đó bá tước chất nhi, cả đám đều lai lịch bất phàm. Thập tam đệ, nghe nói ngươi đến công bộ quan chính, không nghĩ tới là ngươi đến chủ trì hôm nay đổ thạch đại hội. Lục hoàng tử nhiệt tình kêu gọi. Luca, ta thân làm hoàng tử, tự nhiên muốn vi phụ hoàng phân ưu. Ta từ nhỏ đã coi nhanh mắt, trên chiến trường truy tra đại án, ta đều không làm được, chỉ có thể làm một chút những chuyện nhỏ nhặt này. Thập tam đệ ngươi cũng không cần hối hận, trời không tuyệt đường người, mắt của ngươi tận, nói không chừng liền có phong hồi lộ chuyển thời điểm. Nguyên Diệp, cho Luca dâng trà. Lục hoàng tử nhìn thoáng qua hầu hạ Chu Hạo Thần một Nguyên Diệp, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, dường như thấy được một chuyện khó mà tin nổi. Ngay sau đó, trên mặt cái này một vẻ kinh ngạc liền biến thành hâm mộ. Thập Tam đệ, ta thật đúng là hâm mộ ngươi. Luca, thế nào? Nếu là sớm biết có thể bị Mặc Gia cự tử quan môn đệ tử hầu hạ, ta cũng tới công bộ quan chính. Lục hoàng tử lời nói, nhường Chu Hạo Thần trong lòng nổi lên một hồi gợn sóng. Một Nguyên Diệp, là Mặc Gia cự tử quan môn đệ tử. Mặc Tứ Hải, Mặc Gia cự tử, ngoại trừ là Mặc Gia thủ lĩnh bên ngoài, còn có một cái tỉnh, công bộ thượng thư. Nguyên Diệp, ngươi là Mặc thượng thư đệ tử. Ừm. Vậy ngươi cũng không nói, không phải cô cũng sẽ không ngươi vị này thượng thư cao đổ đến pha trà đổ nước. Điện hạ. Không sao cả. Pha trà đổ nước thật buông lỏng, ngược lại, ta cũng không thích tu luyện. Một Nguyên Diệp hoạt bát phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Lục hoàng tử nhìn xem một Nguyên Diệp cùng Chu Hạo Thần thân cận, trong lòng không khỏi hiện ra một vẻ hối hận. Mặc Tứ Hải đệ tử, thật là ngây thơ, một chút tâm cơ đều không có. Sớm biết ta lúc đầu liền lựa chọn tại công bộ quan chính, một Nguyên Diệp như thế ngây thơ, ta đã sớm đem hắn cầm xuống, cưới là chắc phi, còn có thể lôi kéo Mặc Tứ Hải cùng Mặc ra. Lục hoàng tử càng nghĩ càng ảo não, cảm thấy mình bỏ lỡ cơ hội tốt. Một Nguyên Diệp viên này rau xanh, vô cớ làm lợi Chu Hạo Thần. Chu Hạo Thần có mắt tật, đoạt không được đích, có Mặc ra duy trì, thì có ích lợi gì? Bất quá Lục hoàng tử rất nhanh liền đem trong lòng ảo não ép xuống. Bỏ qua chính là bỏ qua, lại ảo não cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại là Thập Tam đệ, câu được Mặc ra, cũng là đáng giá lôi kéo. Ngay tại Lục hoàng tử suy nghĩ, như thế nào lôi kéo Chu Hạo Thần thời điểm, cái khác Vân thích tử đệ, lục tục ngoe ngoe cũng tới. Một người trong đó đến, đưa tới đám người chú mục. Phương Đông Vân. Phương Đông Vân, hắn thế mà cũng tới. Nghe nói tối hôm qua, thái tử điện hạ tức giận đến cái mũi đều sai lệch, kéo ra ngoài cùng nữ thi thể, khoảng chừng mười mấy bộ. Phương Đông Vân xem như đem thái tử điện hạ hoàn toàn làm mất lòng, thật là không công ngoan. Ta nghe nói Phương Đông Vân là con thứ, tại Lâm Giang hầu trong phủ, rất không được sủng, đổi lại là ta cũng bằng lòng liều một phen, dù sao ôm vào nhị hoàng tử đuổi. Chiều ta thái tử bị phế người, nhiều vô số kể, thái tử điện hạ chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng a. Phương Đông Vân đến, nhường mọi người ở đây nghị luận ở Mỹ, ngay cả Lục hoàng tử cũng nhịn không được dò xét Phương Đông Vân cái này gần nhất trong khoảng thời gian này, danh tiếng thịnh nhất người trẻ tuổi. Thời gian một chén trà công phu sau, lần này đổ thạch đại hội bắt đầu. Công bộ đổ thạch đại hội, nguồn gốc lâu đời, cũng không cần Chu Hạo Thần đến chỉ huy, chỉ cần hắn có thể trấn trụ chẳng tử, đừng để những này Vân thích về sau đánh nhau liền có thể. Kỳ Khổng Chiếu nhường Chu Hạo Thần đến phụ trách đổ thạch đại hội, cũng coi là người tận dụng. Đừng nhìn tham gia đổ thạch đại hội thiếu niên, không có quan thân, nhưng là bọn hắn đều là Vân thích về sau, bình thường quan viên, căn bản trấn không được cảnh tượng. Ngược lại là Chu Hạo Thần, thân phận cao quý, chính là thập tam hoàng tử. Những này Vân thích về sau, hoặc nhiều hoặc ít muốn cho Chu Hạo Thần mặt mũi, không dám tùy ý làm loạn. Lục hoàng tử là tay chuyên nghiệp, tự thân lên trận, thuần thục quan sát đến thượng cổ quan thô. Chỉ bất quá hôm nay Lục hoàng tử vận khí cũng không tốt, liên tiếp mở 10 khối thượng cổ quan thô, đều không có mở ra có giá trị bảo vật. Đột nhiên, tiếng huyên náo vang lên, công bộ nha môn trong lúc nhất thời biến thành chợ bán thức ăn dường như. Ra, là linh bảo. Cái này bị áp, tuyệt đối là linh bảo. Cái gì? Có người mở ra linh bảo. Chói mắt linh quang bay lên, là Phương Đông Vân. Phương Đông Vân mở ra linh bảo, một đôi vân văn dày, linh quang lập lòe, nhìn qua có chút bất phàm. Lục hoàng tử nhìn thấy Phương Đông Vân mở ra linh bảo, sắc mặt tối sầm. Chẳng lẽ Phương Đông Vân khí vận thật thâm hậu như thế? Lục hoàng tử trong giọng nói mang theo nồng đậm ghen ghét. Không thể trách tâm hắn thái không tốt, chỉ là Phương Đông Vân vật khí thật nhiều người nhịn không được không ghen ghét. Đầu tiên là tiền triều đại tướng quân Long Tức kiếm truyền thừa, hiện tại lại là một cái linh bảo, vật khí tốt đến quả thực làm cho người giận sôi. Lục hoàng tử dầu dĩ không vui trở về, hỏi: Thập Tam đệ, ngươi không thử vận khí một chút? Vù vù một tiếng, thức hải bên trong bát quái đổ bộc phát ra một hồi kim quang. Bát quái quẻ tượng phi độn đi ra, hai tổ hợp, hoa mắt, tổ hợp thành mới quẻ tượng. Chương 13. Cuộc chiến này, quá giàu có đỉnh núi, thượng thượng quẻ, lựa chọn giáp số 18 quán thạch, đến tứ phẩm cơ duyên một đạo, nhưng cùng Lục hoàng tử giao dịch, khác đến Lục hoàng tử một phần ân tình, tránh lo âu về sau, đại cát. Lửa, trung thượng quẻ, lựa chọn giáp ngày 26 hào quán thạch, đến tứ phẩm cơ duyên một đạo, đến tiếp sau có thể phát triển, phúc họa từ người, tiểu cát. Gió, trung thượng quẻ, lựa chọn giáp số 7, giáp 3 số 6, giáp 4 năm hào quán thạch, các đến ngũ phẩm cơ duyên một đạo, tránh lo âu về sau, tiểu cát. Địa thiên, trung trung quẻ, đồng thời đạt được ba đạo trở lên cơ duyên, phong quang vô hạn, đồng thời cũng dẫn tới đám người ghi hận, bình. Chu Hạo Thần nhìn thấy thức hải bên trong quẻ tượng, nhịn không được xách xách miệng. Bốn cái quẻ tượng, kém nhất cũng là trung trung quẻ, còn có thượng thượng quẻ cùng trung thượng quẻ. Làm người hai đời, hắn chưa từng có đánh qua giàu có như vậy cầm. Căn cứ quẻ tượng biểu hiện, thượng cổ quặng thu bên trong có 5 khối khoáng thạch bên trong, có dấu bảo vật. Nếu là độc chiếm ba đạo trở lên cơ duyên, sẽ dẫn tới ghi hận. Chu Hạo Thần thoáng một suy tư, liền từ bỏ giáp số 7, giáp 3 số 6 cùng giáp 4 năm hào khoáng thạch. Cơ duyên không thể độc chiếm, nếu không sẽ dẫn tới ghi hận. Điệu thấp mới là vương đạo. Lấy đi tốt nhất hai đạo cơ duyên, còn không có nỗi lo về sau, đây mới là người thông minh lựa chọn. Nguyên Diệp, giúp ta đem gần nhất hai khối quặng thô mang tới. Chu Hạo Thần phân phó một tiếng. Vô cùng trùng hợp chính là, đỉnh núi dần dần quẻ cùng địa hỏa tấn quẻ tượng bên trong hai khối thái cổ quặng thô, chính là cách Chu Hạo Thần gần nhất hai khối. Một Nguyên Diệp khéo léo giúp Chu Hạo Thần lấy đi quặng thô. Một bên Lục hoàng tử, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được hỏi: Thập Tam đệ, ngươi không mời người cẩn thận tuyển tuyển? Đồ thạch cũng không phải là hoàn toàn dựa vào cược, trong đó có rất nhiều quyết khiếu cùng kinh nghiệm, có thể tăng lên cược bên trong xác suất. Ngươi nếu là tin được ta giúp ngươi chọn hai khối. Tại Lục hoàng tử cái này lão cược chó xem ra, Chu Hạo Thần lựa chọn thượng cổ quặng thô quá trình quá trẻ con, cho dù là hắn dạng này tay chuyên nghiệp cũng sớm liên tục cẩn thận quan sát, sau đó mới làm ra lựa chọn. Chu Hạo Thần khép cười một tiếng, lơ đến nói, Luca, ngược lại đều là tìm vận may, tùy tiện tuyển hai khối là được. Cái này rảnh rỗi như vậy cá thái độ, nhường Lục Hoàng Tử trong lúc nhất thời không phản bắt được. Điện hạ, muốn hiện trường giải thạch sao? Một Nguyên Diệp dùng âm thanh trong trẻo hỏi. Hiện trường giải khai a. Chu Hạo Thần gật gật đầu, căn cứ quẻ tượng bên trong biểu hiện, giáp số 7 bên trong bảo vật đối Lục Hoàng Tử phi thường trọng yếu, có thể cùng Lục Hoàng Tử đạt thành giao dịch, nhường Lục Hoàng Tử thiếu ân tình của mình. Một Nguyên Diệp tuyển giáp ngày 26 hào khoáng thạch, bắt đầu giải thạch. Thượng cổ quặng thô vừa mới mở ra một cái khe, đột nhiên toát ra màu xanh biếc thần mang, cực kỳ lóa mắt, đem toàn bộ nhà kho đều chiếu sáng. Ra, có bảo vật, thật bảo vật. Nhìn cái này linh quang, phẩm cấp không thấp. Ở đây Vân Thích Tử đệ nhìn về phía Chu Hạo Thần ánh mắt xảy ra có chút biến hóa, có nhàn nhạt hâm mộ cùng một vẻ không thể phát giác ghen ghét. Khi thượng cổ quặng thô hoàn toàn giải khai, bên trong bảo vật rốt cục lộ ra chân thân, là một cái nhẫn ngọc, Tấn Văn Đế nhẫn ngọc, Tấn Văn Đế thiếp thân nhẫn ngọc, ẩn chứa đại tấn còn sót lại long khí. Nhẫn ngọc ở trong chứa một tấm bản đồ bảo tàng, phát triển trước tránh lo âu về sau. A, Lục Hoàng Tử đống nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Nhẫn ngọc này, nhường cô nhìn xem. Điện hạ, nhẫn ngọc này một Nguyên Diệp hướng Chu Hạo Thần hỏi thăm. Chu Hạo Thần gật gật đầu nói, không sao, nhường Lục Ca nhìn xem, bàn luận giám bảo, Lục Ca có thể so sánh cô mạnh hơn nhiều. Lục Hoàng Tử cầm nhẫn ngọc, trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen sau, trong mắt toát ra hai đạo tinh quang, kinh hô một tiếng. Thập Tam đệ, ngươi số may, đây chính là Tấn Văn Đế nhẫn ngọc. Tấn Văn Đế chính là cái kia ưa thích bảo tàng giấu đại Tấn Hoàng Đế. Nghe nói Tấn Văn Đế hết thảy ẩn giấu 9 nơi bảo tàng, đến nay đều không ai phát hiện. Nghe nói đại Tấn Hoàng thất công pháp chi cao cũng bị giấu ở Tấn Văn Đế bảo tàng bên trong, cũng không biết là thật là giả. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nhau nhau, ở đây không ít Vân Thích Tử đệ cũng đang thảo luận Tấn Văn Đế người này. Đại ngu trước đó là đại hạ, đại hạ trước đó là đại Tấn. Tấn Văn Đế thời đại khoảng cách bây giờ đã tiếp cận vạn năm. Nhưng là vạn năm trôi qua, Tấn Văn Đế thanh danh chẳng những không có bởi vì đại Tấn diệt vong mà tiêu tán, ngược lại càng ngày càng tràn đầy. Nguyên nhân căn bản chính là Tấn Văn Đế lưu lại 9 nơi bảo tàng, hấp dẫn vô số người tu hành tìm kiếm. Trên cơ bản cách mỗi mấy năm đều sẽ lưu truyền ra Tấn Văn Đế bảo tàng tin tức. Chỉ có điều, mỗi lần đều chứng thực Tấn Văn Đế bảo tàng tin tức là giả, là tà tu chuẩn bị cái bẫy. Bởi vậy Tấn Văn Đế lưu lại 9 nơi bảo tàng, đến nay không có bị người phát hiện. Thập Tam đệ, Tấn Văn Đế nhẫn ngọc, mặc dù không tính là bảo vật, nhưng vô cùng có khả năng cùng Tấn Văn Đế bảo tàng có quan hệ. Nếu là xuất ra đi đấu giá, giá trị ít nhất 50 vạn lượng bạch ngân, Thập Tam đệ ngươi có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích? Xin lỗi Luca, nhẫn ngọc này ta thật thích, mong muốn thử thời vận. Nghe được Chu Hạo Thần cự tuyệt, Lục Hoàng Tử cũng không có tức giận. Tấn Văn Đế nhẫn ngọc mặc dù chân quý, nhưng cũng không tính được là trọng bảo, có thể khiến cho hắn không biết xấu hổ cùng chính mình tàn tật đệ đệ tranh đoạt. Huống chi, Tấn Văn Đế bảo tàng mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng chân chính phát hiện bảo tàng đến nay không có thực truy. Đương nhiên cũng có khả năng có người phát hiện bảo tàng, nhưng là giữ kín không nói ra. Điện hạ, một cái khác khối cũng muốn giải khai sao? Một Nguyên Diệp thanh tú động lòng người hỏi. Giải thạch cũng không phức tạp. Rất nhanh, khối thứ hai thượng cổ quặng thô tại Một Nguyên Diệp trong tay, một chút xíu bị giải khai. Ầm ầm, bén nhọn chói tai tiếng sấm, đống nhiên nổ vang. Tựa như đất bằng một tiếng sét, giống như vô số chim hót hội tụ. Thượng cổ quặng thô còn không có bị triệt để giải khai, từ sắc lôi đỉnh liền từ khe hở kích xạ đi ra. Tựa như từng đầu đốn lượn lôi xạ. Lại xuất hàng. Đây là cái gì vật khí? Long tử, chẳng lẽ khí vận thật viễn siêu chúng ta những phàm nhân này? Phương Đông Vân cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc hợp biểu lộ. Vị này thập tam hoàng tử, vận khí không phải bình thường tốt. Từng tiếng kinh hô cảm khái trong không khí quanh quẩn. Khi thượng cổ quặng thô hoàn toàn giải khai trong nháy mắt, bên trong tích chứa bảo vật cũng hoàn toàn lộ ra chân dung. Một đoạn tử sắc của một cổ một phía trên trải rộng lôi văn, có chút huyền diệu. Còn có vô số tử sắc lôi đỉnh, còn quấn cổ một vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Nhìn thấy bảo vật chân dung trong nháy mắt, Lục Hoàng Tử cũng không ngồi yên nữa, đột nhiên đứng người lên, trong đôi mắt bộc phát ra nồng đậm nóng rực, dường như có thể đem tinh thiết nóng chảy đồng dạng. Trong miệng của hắn nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Địa nguyên tử lôi mục. Nói đùa sao? Không phải nói địa nguyên tử lôi mục tại triều Tấn thời điểm liền đã tuyệt tích sao? Ngươi chẳng lẽ quên trước đó còn mở ra Tấn Văn Đế nhẫn ngọc, nhóm này thượng cổ quặng thô khẳng định là triều Tấn quặng thô. Địa nguyên tử lôi mục, đây chính là lôi pháp tu sĩ tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo a, nếu là dùng để luyện chế bản mệnh pháp bảo. Chật chật, khi nhìn đến địa nguyên tử lôi mục trong đáy mắt, Chu Hạo Thần minh bạch quả tượng. Lục Hoàng Tử sư thừa thần tiêu phái, tu luyện chính là đứng đầu nhất lôi pháp. Nghe nói bởi vì một mực tìm không thấy hài lòng lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, mà chậm trễ bản mệnh luyện chế pháp bảo. Địa nguyên tử lôi mục đối với cái khác người tu hành mà nói, chỉ có thể coi là chân quý thiên tài địa bảo. Đối với Lục Hoàng Tử mà nói, Lục Hoàng Tử đột nhiên quay đầu, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Chu Hạo Thần. Thập Tam đệ, địa nguyên tử lôi mục đối ta phi thường trọng yếu, còn xin ngươi bỏ những thứ yêu thích. Chương 14. Lục Hoàng Tử bị dao động sai lệch, Lục Hoàng Tử kích động trong lòng, cho dù là nhắm mắt lại, Chu Hạo Thần đều có thể cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Chu Hạo Thần cũng không có nắm Lục Hoàng Tử ý nghĩ, không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng nhường Lục Hoàng Tử thỉnh cầu. Rộng kết thiện duyên, kết giao mỗi một cái tham dự đoạt đích hoàng tử, chính là Chu Hạo Thần sách lược. Đến lúc đó Cửu Long đoạt đích bất luận người nào thắng, hắn đều có thể kiếm bộn không lỗ. Tựa như Lam Tinh bên trên đầu tư công ty, phát hiện hấp dẫn đường đua sau, liền đem trên đường đua mỗi một công ty tất cả đều đầu tư. Mặc kệ cuối cùng nhà ai công ty trổ hết tài năng, ta đầu tư công ty tuyệt đối không lỗ. Luca, tiểu đệ ta gần nhất dự định luyện chế một cái bảo vật, thiếu khuyết mấy thứ thiên tài địa bảo. Thập Tam đệ ngươi nói, chỉ cần Luca có, tuyệt đối có thể hài lòng ngươi. Lôi thú độc giác, Giáng Trần tinh sa cùng tiên thiên thần tiêu tử lôi, cái này ba loại bảo vật, Luca ngươi chỉ cần có thể xuất ra một dạng, liền có thể giao dịch địa nguyên tử lôi một. Đa tạ Thập Tam đệ, ngươi phần nhân tình này, Luca sẽ không quên. Lục hoàng tử trên mặt ý cười nồng đậm, tựa như hoa cúc nở rộ. Chu Hạo Thần trong miệng ba kiện bảo vật bên trong tiên thiên thần tiêu tử lôi, đối với những người khác mà nói, cực kỳ chân quý, khó mà tìm được. Nhưng là đối với Lục hoàng tử mà nói, lại dễ như trở bàn tay. Sư tôn của hắn chính là thần tiêu phái đương đại tông chủ, thần tiêu phái công pháp, tu luyện tới đạo gia 12 cảnh sau, liền có thể ngưng luyện ra tiên thiên thần tiêu tử lôi. Đối với người khác mà nói, cực kỳ khó được tiên thiên thần tiêu tử lôi, hắn chỉ cần sư tôn yêu cầu liền có thể đạt được. Tại Lục hoàng tử xem ra, đây là Chu Hạo Thần cố ý tìm cái cớ, đem địa nguyên tử lôi một đưa cho hắn. Người ta chính là huynh đệ, Lục ca ngươi quá khách khí. Chu Hạo Thần khiêm tốn nói, cái này thái độ càng làm cho Lục hoàng tử trong lòng hảo cảm tăng gấp bội. Thập Tam đệ, ngươi đổ thạch liền cược chúng liền, có cái gì quyết thiếu, cùng Lục ca chia sẻ một chút. Lục hoàng tử hỏi, Lục ca, ngươi không cần nâng giết ta, ta liền một người ngoài ngành, nào có cái gì quyết thiếu. Chu Hạo Thần tự giễu một tiếng, hắn nhưng không có lừa gạt Lục hoàng tử, hắn thật là người ngoài ngành. Ta chính là dựa vào trực giác, có lẽ là ta người ngốc có ngốc phúc, tùy ý chọn tuyển hai khối, lại vừa vặn có bảo vật. Lục hoàng tử trầm mặc, nhớ tới trước đó Chu Hạo Thần chọn lựa thượng cổ quặng thô quá trình, có vẻ như thật chính là tiện tay chọn lựa. Trực giác, chẳng lẽ tại đổ thạch phía trên, mù lòa so với người bình thường càng có ưu thế. Lục hoàng tử cho mày nghiêm túc suy tư khả năng này. Đổ thạch đại hội đại khái kéo dài một cách giờ, vừa rồi kết thúc. Lần này công bộ chuẩn bị thượng cổ quặng thô khoảng chừng hơn ngàn khối nhiều, chân chính có thể khai ra bảo vật chỉ có 6 khối, có thể thấy được xác suất thấp. Cái này 6 cái bảo vật, 2 kiện bị Chu Hạo Thần mở ra, một cái bị Phương Đông Vân mở ra, còn có một cái rơi vào kẻ may mắn trong tay. Chỉ có cuối cùng một cái bảo vật không có bị mở ra. Món bảo vật này giấu ở gần 800 khối thượng cổ quặng thô bên trong, cùng một chỗ bị bán cho sòng bạc, sau đó lại từ sòng bạc bán ra cho dân cờ bạc. Tới bình thường dân cờ bạc trong tay, đổ thạch cược ra bảo vật xác suất chỉ có đáng thương 81. Bất quá cho dù dạng này, cũng đủ làm cho người chạy theo như vịt. Đối với bình thường người tu hành mà nói, cước đạp thực địa tu luyện, lên như diều gặp gió xác suất, còn không có 81 xác suất cao đâu. Thập Tam đệ, địa nguyên tử lôi một còn mời giúp Vi huynh đảm bảo, không quá 3 ngày, Vi huynh sẽ chuẩn bị kỹ càng tiên tiên thần tiêu tử lôi. Theo Lục hoàng tử rút lui, cái khác phân tích về sau, cũng dần dần rời đi công bộ. Trở về vương phủ sau, Lục hoàng tử phân phó quản gia, tìm 100 cái mù lòa, cô có trọng dụng. Công bộ nha môn, điện hạ, ngươi đang tìm kiếm Lạc Thành Tinh xa sao? Một Nguyên Diệp đống nhiên hỏi. Ngươi có tin tức? Sư phụ ta nói, hắn lúc còn trẻ, tham gia qua địa mẫu tế, tại địa mẫu thụ giới Tê Hà cốc bên trong gặp qua Lạc Thành Tinh xa. Địa mẫu thụ giới, Tê Hà cốc. Nguyên Diệp, đa tạ ngươi cho tin tức. Chu Hạo Thần đầu lông mày ngậm lấy vui mừng. Còn có 10 ngày, chính là địa mẫu tế thời gian. Đến lúc đó địa mẫu thụ giới sẽ mở ra, mình có thể đi Tê Hà cốc thử thời vận. Vương phủ, ánh trăng như nước, gió nhẹ quét, ngọn cây ở giữa phát ra tiếng vang xào xạc. Trong tĩnh thất, Chu Hạo Thần thần sắc trang nghiêm, nghiên cứu trong tay nhẫn ngọc. Dựa theo quẻ tượng bên trên biểu hiện, tấn văn đế nhẫn ngọc bên trong có một chương ẩn dấu tàng bảo đồ. Chỉ có điều, Chu Hạo Thần nghiên cứu nửa ngày đều không có phát hiện tàng bảo đồ tung tích. Là bởi vì thời cơ không đúng sao? Chu Hạo Thần cau mày, rất nhiều bảo vật đều muốn tại đặc biệt thời cơ mới có thể hiện thân. Thời cơ sai, cho dù ngươi có muôn vàn bản lĩnh, cũng không làm nên chuyện gì. Phát triển trước tránh lo âu về sau, lời nói ám chỉ là phát triển về sau có thể sẽ nổi sóng. Thời gian này điểm hẳn là tàng bảo đồ xuất hiện thời cơ. Ta tay cầm tàng bảo đồ, chỉ cần nhịn xuống tham nghiệm, tấn văn đế bảo tàng bên trong mặc dù có lớn hơn nữa phong hiểm, cũng không liên quan gì đến ta. Đến mức nhẫn ngọc dẫn tới người ngoài ngấp nghé, cũng là không cần lo lắng quá mức. Trừ phi tấn văn đế bảo tàng bên trong xác nhận có cơ duyên to lớn, nếu không cũng không có đảm lượng đối ta vị hoàng tử này ra tay. Chu Hạo Thần ngữ khí bình tĩnh nói, phân tích nhẫn ngọc quả tượng. Đương nhiên đối với Chu Hạo Thần mà nói, tối ưu lựa chọn chính là tại tàng bảo đồ xuất hiện trước đó, hấp thu xong nhẫn ngọc bên trong long khí. Đến lúc đó, bất luận là tâm bảo, vẫn là đem nhẫn ngọc bán, đều có thể thông dòng lựa chọn. Ngồi xếp bằng, vận chuyển cổ hoàng hóa long kinh, thôn vệ lấy nhẫn ngọc bên trong long khí. Đại Ngu Thủy Đức, long khí màu đen. Đại Hạ Hoa Đức, long khí màu đỏ. Đến mức đại tấn kim đức, long khí diệu bạch. Nhẫn ngọc chính là tấn văn đế thiếp thân chi vật, ẩn chứa long khí, viễn siêu đại hạ mạt đại đại tướng quân hộ phủ. Một đầu diệu bạch chân long, ngủ say tại nhẫn ngọc chỗ sâu. Đầu này diệu bạch chân long hình thể, là hộ phủ bên trong xích long hơn gấp 10 lần. Nuốt. Chu Hạo Thần trong lòng quát chói tai một tiếng. Cổ hoàng hóa long kinh bộc phát ra đáng sợ thôn vệ chi lực. Nhẫn ngọc bên trong bạch long dường như đã nhận ra nguy cơ, liên tục gào thét. Chỉ có điều bạch long gào thét tại cổ hoàng hóa long kinh trước mặt, tựa như là sủng vật nấp tại nũng nịu như thế, không chịu nổi một kích. Chỉ dùng 10 hơi thời gian, bạch long thân thể liền nhỏ một chút vòng lớn, trốn ở nhẫn ngọc xó xỉnh bên trong, run lẩy bẩy. Đến mức Chu Hạo Thần vì sao buông tha bạch long một ngựa? Không phải hắn không muốn một hơi ăn thành mập mạp, thuần túy chính là Chu Hạo Thần ăn quá no. Nhẫn ngọc bên trong long khí vượt qua Chu Hạo Thần phạm vi chịu đựng, vẹn vẹn thôn phệ 1/10 long khí, liền có tiêu hóa không tốt dấu hiệu. Dưới sự bất đắc dĩ, Chu Hạo Thần tạm thời buông tha Bạch Long, chuyên tâm vận chuyển cổ hoàng hóa Long Kinh, tiêu hóa đại tấn Long khí. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Cái này vừa tu luyện, chính là cả đêm. Phương Đông bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, màu xanh nhạt thương khung treo thưa thất tàn tinh. Một tia ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu xạ tại Chu Hạo Thần đao tức bên cạnh trên mặt, tựa như đại sư điêu khắc thành pho tượng, không có một tia tì vết. Hô, tĩnh mịch thiếu niên, đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong mũi thở dài một ngụm trọc khí, phun ra hai đạo khí lãng, tựa như bạch long. Mở hai mắt ra, thiếu niên trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt vui mừng. Hoán huyết, tam chuyển. Chương 15. Lục hoàng tử có thể chỗ võ đạo đệ nhị cảnh, hoán huyết. Cái gọi là hoán huyết, chính là đối nhục thân huyết dịch rèn luyện, loại bỏ trong đó mắt thường không thể gặp tạp chất. Mỗi hoàn thành một lần hoàn chỉnh rèn luyện, trong máu liền có thể thêm ra một phần linh tính. 9 lần rèn luyện, vừa rồi xem như hoàn mỹ. Bởi vậy cũng có hoán huyết cửu chuyển lời giải thích. Hoán huyết cảnh, đặc điểm lớn nhất chính là màu sắc của huyết dịch, cùng phàm nhân khác biệt. Hoán huyết cảnh võ giả, theo hoán huyết số lần gia tăng, huyết dịch sẽ bày biện ra nồng đậm kim sắc. Chu Hạo Thần nếu là có thể nội thị nhục thân, liền có thể thấy rõ, trong cơ thể hắn trong máu hiện ra một tia màu vàng kim nhàn nhạt. Làm hoàn thành hoán huyết cửu chuyển sau, huyết dịch bảy biện ra hoàn toàn kim sắc, sau đó tại đột phá đệ tam cảnh quá trình bên trong, phản phát quy chân, quay về huyết hồng. 1/10 long khí, liền để ta hoàn thành 3 lần hoán huyết. Còn lại long khí, tất cả đều thôn phệ tiêu hóa, đầy đủ ta tu luyện tới đệ tam cảnh thậm chí là đệ tứ cảnh. Chu Hạo Thần đang khi nói chuyện, khóe miệng có chút dương lên, đầu lông mày bên trong vui mừng, trong lúc lơ đãng toát ra đến. Bật học cảm giác, thật thoải mái. Mỗi một vị đại ngu thiên tử đều là treo bức. Cùng đại ngu long khí so sánh, bất luận là hổ phù vẫn là nhẫn ngọc, đều chỉ có thể coi là canh thừa thịt nguội. Chu Hạo Thần chống quả trượng, đi ra tinh thất, ngoài phòng Tần Thu Lan chờ đợi một đêm, lọn tóc bị bóng ánh rọi xương đánh cho hơi ướt. Điện hạ, ngươi lại đột phá. Tần Thu Lan cảm nhận được Chu Hạo Thần khí tức, đôi mắt đẹp sáng lên, ngữ khí ngạc nhiên mừng rỡ. Có chút thu hoạch. Chu Hạo Thần khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản. Điện hạ, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này, tu vi tăng lên thật nhanh. Ách, hậu tích bạc phát mà thôi. Không cần ngạc nhiên. Chu Hạo Thần ngữ khí phong khinh vân đạm, ánh mắt không hề bận tâm, trên thực tế nhưng trong lòng thì giật mình, cảnh giác lên. Chính mình tu vi tăng lên tốc độ, hoàn toàn chính xác có chút dị thường. Cũng chính là mình xưa nay địa thấp, ngoại giới đối chính mình hiểu rõ rất ít, cho nên còn chưa phát hiện dị thường. Chỉ có sớm chiều trung đụng Tần Thu Lan đã nhận ra một tia dị dạng. Phiền toái, hấp thu tiền triều long khí loại này lấy cớ, dùng một lần vẫn được, dùng nhiều khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Ngươi một cái phổ phổ thông thông hoàng tử, bằng cái gì khí vận kinh người như thế, có thể liên tiếp đạt được tiền triều khí vận? Ngươi là tiền triều dư nghiệt, vẫn là thiên mệnh sở quy. Luôn luận loại này, một khi xuất hiện, tẩy đều tẩy không sạch. Cho dù là lời đồn, rơi vào Càn Nguyên Đế cùng thái tử bọn người trong mắt, chỉ sợ cũng phải sinh lòng nghi kỵ. Nhìn đến còn cần tu luyện một môn ẩn giấu thực lực công pháp mới được. Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ. Lục hoàng tử tới. Ngắn ngủi một ngày, Lục hoàng tử liền đến nhà bái phòng. Tốc độ này, nhường Chu Hạo Thần giật nảy cả mình, có thể thấy được Lục hoàng tử đối địa nguyên tử lôi một coi trọng. Thập tam đệ, ngươi đồ vật, Lục ca mang cho ngươi tới. Lục hoàng tử hỉ khí dương dương nói, xoay tay phải lại, một cái màu xanh bình ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này bình ngọc là dùng thượng đẳng nhất thanh ngọc chế tạo thành, 10 phần kiên cố, hơn nữa còn phong cấm bảo vật khí tức, thường thường dùng để chứa đựng chân quý bảo vật. Mở ra nắp bình ngọc, lốp bốp thanh âm từ bình ngọc miệng bình bên trong truyền ra, tại trong thai mọi người nổ vang. Thập tam đệ, cái này ba đạo tiên thiên thần tiêu tử lôi là ta hướng sư tôn đòi hỏi. Tiên thiên thần tiêu tử lôi uy lực to lớn, hơn nữa cực kỳ táo bạo, hơi bất lưu thần liền sẽ nổ bể ra đến. Thập tam đệ ngươi sử dụng thời điểm cũng phải cẩn thận. Lục hoàng tử hảo tâm nhắc nhở. Ba đạo tiên thiên thần tiêu tử lôi so Chu Hạo Thần yêu cầu một đạo, lật ra gấp ba. Vị này Luca có thể chỗ. Luca, cái này đoạn địa nguyên tử lôi mục của về chủ cũ. Chu Hạo Thần phân phó một tiếng, Tần Thu Lan lấy ra địa nguyên tử lôi mục, giao cho Lục hoàng tử. Lục hoàng tử nụ cười trên mặt cùng vui mừng, như là trong chén tràn đầy đi ra nước, che đều che không được. Thập tam đệ, Luca ta luyện bảo sốt ruột, đi trước một bước. Lục hoàng tử đến cũng đội vàng, đi đây đội vàng. Toàn bộ quá trình giao dịch, lôi lệ phong hành. Vút vút bình ngọc, Chu Hạo Thần khẽ miệng bật lên. Thức tỉnh ngũ lôi linh thể cần 4 dạng bảo vật, hắn đã được đến 2 trong đó. Lạc Thành Tinh Sa cũng có tin tức, duy chỉ có lôi thú độc giác, hoàn toàn không có đầu mối. Nhưng vào lúc này, Thành Nam truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Lan Di, ngươi phái người đi ra xem một chút, đã xảy ra chuyện gì? Biết. Tần Thu Lan phái một gã sai vặt đi Thành Nam tìm hiểu tin tức. Rất nhanh, truyền về tin tức nhường Chu Hạo Thần lấy làm kinh hãi. Bạch Liên giáo yêu nhân bị hình bộ chốc nã. Bị tóm Bạch Liên giáo yêu nhân, nhưng có cô gái xinh đẹp. Chu Hạo Thần hỏi. Điện hạ, tất cả đều là nam, không có nữ. Điện hạ ngươi nếu là muốn đổi khẩu vị, chơi đùa Bạch Liên giáo yêu nữ, có thể tìm hình bộ hỗ trợ. Chu Hạo Thần trong ngày thường bình dị gần gũi, gã sai vật có chút không giữ mồm giữ miệng nói. Chu Hạo Thần lật ra một bạch nhãn. Chơi Bạch Liên giáo yêu nữ, bản điện hạ là loại người này sao? Bất quá ngu chi cô nương thân thể, thật là đỉnh. Điện hạ, bị bắt cầm Bạch Liên giáo yêu nhân, chẳng lẽ có vấn đề? Tần Thu Lan nhìn thấy Chu Hạo Thần biểu lộ nghiêm trọng, tò mò hỏi. Bạch Liên giáo yêu nhân xưa nay giàu hoạt, ta sợ hình bộ không có bắt toàn. Tống thượng thư phá án kinh nghiệm giả dặn, cũng không đến mức a. Tần Thu Lan đối Tống Hằng vị này đức cao vọng trọng thượng thư, dường như rất có lòng tin. Chu Hạo Thần lắc đầu, cũng không có giải thích. Hiển nhiên chính mình lên lần đến nhà bái phòng ám chỉ, cũng không có đạt được Tống Hằng coi trọng. Ai, Bạch Liên giáo sợ sẽ không liền dễ dàng như vậy yên tĩnh. Chu Hạo Thần từ nơi sâu xa có chỗ dự cảm. Hình bộ mặc dù bắt một nhóm Bạch Liên giáo yêu nhân, nhưng là hạ ngu chi trọng yếu như vậy nhân vật, không có xa lưới. Thú hổ, Bạch Liên giáo tại sao phải tập kích nhị hoàng tử? Trong đó động cơ, đến nay vẫn là một đoàn mê vụ. Thuần túy chính là vì tập kích hoàng tử, đả kích đại ngu triều đình sao? Nếu là dạng này, vì sao không tập kích thái tử? Tập kích thái tử có thể so sánh tập kích nhị hoàng tử náo động nhiều. Suy nghĩ một lát, Chu Hạo Thần cũng không có nghĩ ra đầu mối. Tóm lại, địa mẫu tế trước đó điệu thấp làm việc. Bạch Liên giáo chắc hẳn cũng sẽ không nhìn mình chằm chằm cái này nhỏ trong suốt hoàng tử. Mấy ngày kế tiếp, Chu Hạo Thần vội vàng luyện hóa nhẫn ngọc bên trong long khí. Mượn nhờ long khí, hoán huyết tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi 3 ngày, liền tu luyện tới hoán huyết thất truyền, hoàn thành hoán huyết cảnh tu luyện ở trong tầm tay. Điện hạ, Tĩnh Khế Trai truyền đến tin tức, để ngươi vào cung một chuyến. Tĩnh Khế Trai là Chu Hạo Thần mẫu phi Vân Phi ở lại cung điện. Mẫu phi tìm ta. Chu Hạo Thần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chuyện gì? Chuyện tốt. Tần Thu Lan đôi mắt lưu chuyển, hiển nhiên biết chút ít cái gì, lại che miệng không nói, khoe miệng mỉm cười. Thấy Tần Thu Lan thần thần bí bí, Chu Hạo Thần cũng không hỏi tới nữa. Ngược lại tới Tĩnh Khế Trai, liền biết Vân Phi là cung nữ xuất thân, hảo vận đạt được càn nguyên đế sủng hạnh, mới mang bầu Chu Hạo Thần. Mẫu bằng tử quý, sinh hạ long từ sau, Vân Phi cũng từ cung nữ lắc mình biến hóa, thành càn nguyên đế Tần Phi. Chương 16. Thanh Hà thôi ra Chu Hạo Thần vào cung, đi vào Tĩnh Khế Trai. Tĩnh Khế Trai ở vào cung Không Ninh góc tây bắc, chiếm diện tích hơn 10 mẫu, so với cung Không Ninh, cung Tử Ninh những này cung điện hùng vĩ, liền lộ ra tiểu gia bích ngọc. Đương nhiên so với Chu Hạo Thần quen thuộc cố cung, đại ngu hoàng cung chỉnh thể bên trên lớn không chỉ gấp 10 lần. Tĩnh Khế Trai, hoàn cảnh thanh lưu, vô cùng phù hợp Vân Phi tại hậu cung bên trong hình tượng. Điệu thấp, không gây chuyện. Cung xưa nay không tranh thủ tình cảm. Bởi vì Vân Phi không tu vi bản thân, cung xưa nay không tranh thủ tình cảm, điệu thấp làm việc tính cách, tại hậu cung bên trong người duyên không sai. Đi vào Tĩnh Khế Trai chủ điện, Chu Hạo Thần liền nhìn thấy một gã người mặc màu trắng cung trang váy dài mỹ phụ nhân, ngồi tại trên giường. Bên hông mảnh khảnh đường cong, hướng xuống rộng mở trong sáng, phát họa ra đường vòng cung, như là sung mãn nhiều chất lỏng cây bảo mật. Mỹ phụ nhân khí chất quý khí điềm tĩnh, đoan trang bên trong mang theo một tia vũ mị. Chỉ xem khí chất, liền biết người mỹ phụ trước mắt, tất nhiên ra cảnh ưu biệt, là cẩm y ngọc thực, sống an nhàn sung sướng khả năng hun đúc đi ra khí chất. Mỹ trong tay phụ nhân cầm một bộ tranh mỹ nữ họa quyển, ngay tại chăm chú tưởng tận xem xét, khi thì cãi lại sừng mỉm cười. Nhi thần gặp qua mẫu phi. Thần nhi, nhanh ngồi vào mẫu phi bên cạnh. Chu Hạo Thần ngồi tại Vân Phi bên cạnh, dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Vân Phi trong tay tranh mỹ nữ. Tranh mỹ nữ bên trong thiếu nữ, khuynh quốc khuynh thành, nhân gian tuyệt sắc. Ngay từ đầu Chu Hạo Thần còn tưởng rằng là mẫu phi đang nhìn chính mình lúc còn trẻ chân dung, nhưng là tranh mỹ nữ bên trong thiếu nữ, cùng Vân Phi hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt loại hình, cũng không phải là Vân Phi lúc tuổi còn trẻ. Trong bức họa kia thiếu nữ là ai? Mẫu phi nhìn như thế khởi kinh. Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm nói thầm, mở miệng hỏi: "Mẫu phi, ngươi tìm nhi thần chuyện gì? Thế nào?" "Không có chuyện, mẫu phi liền không thể tìm ngươi." "Mẫu phi liền ngươi như thế một cái hoàng nhi, đều hơn một tháng, ngươi cũng không biết tiến cùng thăm hỏi mẫu phi." Vân Phi buông xuống tranh mỹ nữ, ngựa khi u hoán, thu mắt dưng dưng, giống như là bị nam nhân vứt bỏ bán phụ. Chu Hạo Thần ngượng ngùng cười một tiếng, không dám mạnh miệng. Xuyên qua đến nay, hắn sợ lộ ra chân ngựa, hơn tháng không có vào cùng thấy Vân Phi. Cái này bị Vân Phi oán trách. "Mẫu phi, nhi thần biết sai rồi, sau này nhất định thường thường tới thăm ngươi." "Thần nhi, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, ngươi nếu vẫn một hai tháng mới đến thấy mẫu phi một mặt, mẫu phi liền thật sự tức giận." Thu trong mắt có ánh, trong nháy mắt vừa thu lại, vừa mới trên mặt u hoán, lập tức biến mất không còn. "Thần nhi, ngươi năm nay cũng 16, tới lập gia đình niên kỷ." "Lập gia đình? Ta mới 16, liền bị thúc cưới." Chu Hạo Thần cũng không biết làm như thế nào nhà rảnh. Xuyên qua trước bị phụ mẫu trưởng bối thúc cưới, sau khi xuyên biệt, cũng trốn không thoát thúc cưới vận mệnh. "Mẫu phi, nhi thần từ nhỏ đã coi nhanh mắt, sợ là không có thích hợp đối tượng." Chu Hạo Thần nghiêm túc nói. Hắn lời này cũng không phải là qua loa tắc trách chi tử. Hắn tình huống trước mắt hoàn toàn chính xác xấu hổ. Mặc dù là cao quý hoàng tử, nhưng là từ nhỏ đã coi nhanh mắt, ngôi cửu ngũ vô vọng. Đỉnh cấp hào môn đích nữ, trước mắt Chu Hạo Thần cái này tàn tật hoàng tử, kém hơn một bậc hào môn, lại không xứng với chính mình hoàng tử thân phận, có vẻ hơi hạ giá. "Thần nhi, trước kia là không có, nhưng là bây giờ thì khác. Mẫu phi cho ngươi tìm một có hôn sự, tuyệt đối thích hợp ngươi." "Là nhà nào cô nương?" Chu Hạo Thần lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, "Là ai cho mẫu phi dạng này lực lượng?" "Thôi ra gia chủ đích nữ, trong nhà đứng hàng lão tam." "Thôi ra? Cái nào thôi ra?" "Năm họ bảy vọng cái nào thôi ra?" "Chính là năm họ bảy vọng bên trong Thanh Hà thôi ra, cái khác thôi ra, chỗ nào xứng với hoàng nhi ngươi?" "Chính mình thông gia đối tượng, lại là Thanh Hà thôi ra gia chủ đích nữ." Chu Hạo Thần trong lòng nhấc lên một hồi kinh đảo hải lãng. Không phải cái này đối tượng không lý tưởng, mà là quá lý tưởng. Năm họ bảy vọng, truyền thừa vài vạn năm đỉnh cấp hào môn. Năm họ bảy vọng lịch sử, có thể so sánh đại ngu lâu nhiều. Không chỉ có là đại ngu hoàng triều, tại đại hạ hoàng triều, đại tấn hoàng triều, thậm chí càng thêm lâu dài niên đại, năm họ bảy vọng đều là đỉnh cấp thế lực. Tại đại hạ hoàng triều thời điểm, năm họ bảy vọng càng là phách lối tới, hoàng đế không xứng cưới gia tộc đích nữ trình độ. Đại ngu lập quốc thời điểm, năm họ bảy vọng bị thái tổ mạnh mẽ chấn ép, thực lực cùng danh vọng đã không cách nào cùng đại hạ hoàng triều thời điểm so sánh. Nhưng cho dù dạng này, năm họ bảy vọng gia chủ đích nữ, không phải nội bộ thông gia, chính là gả cho có tiềm lực hoàng tử. Hắn một cái nhỏ trong suốt hoàng tử, theo lý thuyết căn bản không tại năm họ bảy vọng gia chủ đích nữ thông gia trong phạm vi. Mẫu phi, nhi thần tình huống trước mắt, làm sao lại bị Thanh Hà Thôi gia gia chủ nhìn trúng? Việc này, tất có kỳ quặc. Con ta thông minh, liếc mắt liền nhìn ra trong đó mánh khỏe. Vân phi khẽ cười một tiếng. Năm họ bảy vọng gia chủ đích nữ, xưa nay mắt cao hơn đầu, nếu là cái khác nữ tử, tất nhiên trướng mắt hoàng nhi ngươi. Thôi gia Tam tiểu thư, tình huống có chút đặc thù, mới tiện nghi hoàng nhi ngươi. Có gì chỗ đặc thù? Chu Hạo Thần trong lòng hiếu kỳ, càng phát nồng đậm tràn đầy. Vị này Thôi gia Tam tiểu thư, cùng ngươi đồng bệnh tương liên. Nàng từ nhỏ mắc có chân tật, không cách nào hành động, cả một đời đều chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Thần nhi ngươi cũng không cần ghét bỏ con gái người ta có chân tật, cô nương chân dùng, mẫu phi nhìn, nhất đẳng mỹ nhân, tư thái cao gầy, khí chất đoan trang, tuyệt đối là tiểu thư khuê các bên trong tiểu thư khuê các. Nếu không phải số mệnh không tốt, mắc có chân tật, thế nào cũng không tới phiên thần nhi ngươi. Hơn nữa bởi vì chân tật nguyên nhân, Thôi gia gia chủ đối cái này tiểu nữ nhi, có nhiều ấy nấy, phá lệ yêu thương, đồ cưới chi phong phú, mấy lần tại cái khác đích nữ. Thôi gia rất có thành ý, liền tam tiểu thư chân dùng đều đưa đến mẫu phi nơi này tới. Chu Hạo Thần trong lòng lập tức bừng tỉnh hiểu ra, thì ra tranh mỹ nữ bên trong vẽ tuyệt sắc tiểu nữ là Thôi gia Tam tiểu thư. Thần nhi ngươi cưới vị này thôi cô nương, liền có Thanh Hà Thôi gia chỗ dựa. Tương lai ngươi phụ hoàng cùng mẫu phi qua đời về sau, ngươi cũng không cần lo lắng tân đế làm khó dễ ngươi. Thần nhi, ngươi nhìn việc hôn sự này như thế nào? Vân phi ôn nhu hỏi thăm, dùng tha thiết cùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Chu Hạo Thần nhìn. Vì việc hôn sự này, Vân phi phí hết đại lượng tâm huyết, thật vất vả mới chọn lựa tới. Dưới cái nhìn của nàng gần như hoàn mỹ một cái con dâu, ngoại trừ hành tẩu không tiện, nếu là không có chân tật cũng không tới phiên nhà mình hài nhi. Chu Hạo Thần nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Bất luận thấy thế nào, đây đều là một cọc rất tốt hôn sự. Hắn tình huống trước mắt không có khả năng cưới được so vị này thôi cô nương tốt hơn nữ tử, trừ phi hắn đông nhiên tuyên bố mắt của mình thật tốt, đồng thời triển lộ ra phi phạm thực lực, tuyên bố gia nhập đoạt đích chi tranh. Chỉ có dạng này mới có thể đạt được năm họ bảy vọng đầu tư. Đến mức chân tật vấn đề cũng không có gì ghê gớm, đơn giản chính là mình trên giường bất và điểm một vai gánh, nhi thần toàn bằng mẫu phi ngươi làm chủ. Tốt. Vân phi vui hớn hở cười, nụ cười tựa như dương quang phổ chiếu. Có lẽ là bởi vì hoàn thành trong lòng mình một chuyện quan trọng nhất, Vân phi cả người trong nháy mắt mặt mày tỏa sáng, dường như trẻ mấy tuổi. Nhưng vốn là bảo dưỡng cực giai nàng, dịu dàng dung mạo, trong lúc nhất thời phảng phất giống như thiếu nữ. Mẫu phi cái này phái người đi thôi ra cầu hôn, trao đổi ngày sinh tháng đẻ. Thần nhi ngươi liền đợi đến ôm mỹ nhân nhi a. Thu Lan, ngươi tiến đến, bạn cũng có thì thầm cùng ngươi nói. Nhìn thấy Vân phi muốn cùng Tần Thu Lan nói vốn riêng lời nói, Chu Hạo Thần thức thời ra ngoài phòng chờ. Nương nương, ngươi có dặn dò gì? Thu Lan, toàn bộ trong hoàng cung, bản cung chỉ có ngươi một cái người tin cậy. Bản cung có một cọc cực kỳ chuyện quan trọng giao cho ngươi làm. Mời nương nương phân phó, chính là lên núi đao xuống biển lửa. Thu Lan không chờ Tần Thu Lan nói hết lời, liền bị Vân phi cắt ngang. Không cần lên núi đao xuống biển lửa, không có đáng sợ như vậy. Ngươi chỉ cần bỏ lên trên thần nhi giường là được rồi. Chương 17. Một cái quẻ tượng, hai đạo cơ duyên nô tỳ không dám. Nương nương ngươi đừng gãy sát nô tỳ. Thu Lan, chuyện này, bản cung chỉ có thể giao cho ngươi làm. Cái này, này làm sao? Đi đâu? Tần Thu Lan gương mặt xinh đẹp bên trên, ửng đỏ như máu, lại như dáng chiều, so ba tháng hoa đảo còn muốn kiểu diễm. Thập Tam hoàng tử từ nhỏ đã là nàng chiếu cố lớn lên, ở trong mắt nàng, Thập Tam hoàng tử là văn bối, là chất tử. Nàng làm sao có thể cùng Thập Tam hoàng tử xảy ra loại sự tình này? Vân phi nhìn thấy trước mắt người ngọc ngượng ngùng bộ dáng, cũng không định thay đổi chủ ý Thu Lan, hoàng tử đại hôn trước đó đều muốn thử cưới. Bản cung không tin được cái khác cung nữ. Thử cưới chuyện, chỉ có thể nhờ ngươi. A, nương nương, ngươi đây cũng qua Tần Thu Lan đáp ứng. Vân phi dường như biết Tần Thu Lan thầm nghĩ muốn nói, chủ động giúp Tần Thu Lan nói ra miệng. Thế nào? Cảm thấy bản cung quá mức cẩn thận. Tần Thu Lan gật gật đầu. Thử cưới trong chuyện này, Vân phi thật quá cẩn thận. Thu Lan, bản cung cũng chỉ có thần nhi như thế một cái dòng độc đinh mầm, không qua loa được. Không nói tiền triều nhiều ít hoàng tử, tuổi con trẻ, bị có ý đồ riêng cung nữ chơi hỏng căn cơ, làm không được nam nhân. Chỉ là bản triều, Càn Nguyên đế thất đệ Ngụy Vương, hắn không phải liền là bị lẫn vào cùng trong làm cung nữ Bạch Liên yêu nữ, hút khô công lực, thành phế nhân. Thần nhi mặc dù không có cuốn vào đoạt đích chi tranh, nhưng thử cưới chuyện này không thể không phòng. Vân phi chém đinh chặt sắt nói, biểu lộ nghiêm túc. Hoàng tử thử cưới cũng không phải là việc nhỏ. Các triều đại đổi thay, rất nhiều hoàng tử chính là bị cung nữ chơi hỏng. Bởi vì đoạt đích chi tranh, cung nữ bị hoàng tử khác sai bảo là một nguyên nhân. Có chút tà đạo công pháp, cần phải mượn long khí đột phá bình cảnh, rất dễ dàng để mắt tới Chu Hạo Thần dạng này biên giới hoàng tử. Đây cũng chính là nàng xin nhờ Tần Thu Lan ban đầu tâm. Thu Lan, thử cưới về sau, bản cung sẽ không bạc đãi ngươi. Thần nhi chính phi, không phải thôi ra Tam tiểu thư không ai có thể hơn, bất quá hai cái chắc phi chi vị, tất nhiên có một chỗ của ngươi. Vân phi lôi kéo Tần Thu Lan bàn tay như ngọc trắng, lời thề son sắt nói. Chắc phi, nương nương, ta so điện hạ lớn 12 tuổi, chưa hẳn phù hợp. Có cái gì không thích hợp? Nữ đại tam ôm gạch vàng, thần nhi thể cốt, ôm bốn khối gạch vàng, còn không thành vấn đề. Ngươi không cần lo lắng thần nhi cự tuyệt, hắn nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi đến nói cho bản cung sẽ hung hăng trách phạt thần nhi. Vân phi đều nói đến mức này, dung không được Tần Thu Lan cự tuyệt, toàn bằng nương nương làm chủ. Chu Hạo Thần không biết rõ, hắn chân trước vừa đi, mẫu phi liền lại cho hắn chọn lấy một cái nàng dâu. Uống hai ngụm trà thơm, trong thức hải bát quái đổ, có chỗ dị động. Kim quang đại phóng, bát quái bay múa, 22 tổ hợp, hình thành hoàn toàn mới quẻ tượng. Đâm nước, thượng thượng quẻ, giờ thìn ba khắc, tiến về Khôn Ninh cung cửa hồng, chủ trì công đạo, đến tứ phẩm cơ duyên một đạo, đến lục phẩm cơ duyên một đạo, lục phẩm cơ duyên có thể phát triển, đại cát. Lôi địa, trung trung quẻ, một động không bằng một tĩnh, chờ tại tĩnh khế trai thưởng thức trà, không hề làm gì, không đoạt được cũng không phong hiểm, bình. Hòa phong, trung hạ quẻ, giờ thìn ba khắc, tiến về Khôn Ninh cung cửa hồng, trợ trụ vi ngược, đạt được tứ phẩm cơ duyên một đạo, nhưng chôn xuống mầm hai họa vô tận, tiểu hùng. Thiên sơn, hạ hạ quẻ, giờ thìn ba khắc, tiến về Khôn Ninh cung hậu hoa biên, biết được không nên biết bí mật, mất đi tự do, sinh tử không khỏi mình, đại hùng. Bốn cái quẻ tượng, bốn cái lựa chọn. Chu Hạo Thần đầu lông mày vẩy một cái, cẩn thận nhìn lên quẻ tượng. Lưu tại tĩnh khế trai, không hề làm gì, không có cơ duyên, cũng sẽ không có phong hiểm, là trùng trùng quẻ. Đến mức thượng thượng quẻ cùng trung hạ quẻ, chỉ đều là cùng một việc. Chỉ có điều bởi vì lựa chọn của mình, mới tạo thành khác biệt hậu quả. Chủ trì công đạo là thượng thượng quẻ, còn có thể đồng thời đạt được hai đạo cơ duyên, trong đó một đạo có thể phát triển. Đây là Chu Hạo Thần trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua quẻ tượng. Trước đó đều là một cái quẻ tượng đối ứng một cái cơ duyên, duy chỉ có lần này một mũi tên trúng hai con nhạn, một hòn đá ném hai chim, nhất cử lưỡng tiện. Cái này còn cần tuyển. Nếu là trợ trụ vi ngược, là trung hạ quẻ, tứ phẩm cơ duyên vẫn là sẽ rơi xuống trong tay mình. Nói cách khác, chỉ cần mình tại giờ thìn ba khắc tiến về Khôn Ninh cung cửa hồng, tứ phẩm cơ duyên xác định vững chắc sẽ rơi xuống trong tay mình. Hai cái khác biệt lựa chọn tạo thành kết quả khác nhau, tại lục phẩm có thể phát triển cơ duyên, chủ trì công đạo có thể được tới lục phẩm có thể phát triển cơ duyên, trợ trụ vi ngược thì lục phẩm cơ duyên biến mất, sẽ còn hậu hoạn vô tận. Nhìn đến đây, Chu Hạo Thần trong lòng rất là tò mò, cái này lục phẩm có thể phát triển cơ duyên đến cùng là cái gì, thế mà có thể ở cơ duyên và thai họa ở giữa chuyển hóa. Đến mức hạ hạ quẻ, thấy được không nên nhìn thấy chuyện, Chu Hạo Thần mới không có hứng thú biết quẻ tượng bên trong chỉ không nên biết bí mật đến cùng là cái gì. Khôn Ninh cung là tẩm cung của hoàng hậu, chẳng lẽ lại phụ hoàng tại cùng hoàng hậu Bạch Nhật Tuyên Dâm phải không? Không đúng, hoàng hậu đang lúc bế quan, hẳn là không cùng phụ hoàng Bạch Nhật Tuyên Dâm. Chu Hạo Thần trong lòng nhả rẽ một tiếng, ngồi một lát, giờ thìn ba khắc, chớp mắt mà tới. Hoa Diên tỷ, trong phòng có chút buồn bực, dìu ta ra ngoài đi một chút. Chu Hạo Thần phân phó nói rằng. Hoa Diên, hầu hạ Vân Phi hơn 10 năm, tại Tần Thu Lan xuất cung đi theo chính mình sau, nàng liền đảm nhiệm Vân Phi tiếp thân thị nữ trước. Điện hạ, Khôn Ninh cung hậu hoa viên phong cảnh vô cùng tốt, nếu không ta mang điện hạ ngươi đi hít thở không khí. Nếu là không có quẻ tượng nhắc nhở, nói không chừng Chu Hạo Thần đáp ứng. Khôn Ninh cung là hoàng hậu nương nương tầm cung, ta không có nhận triệu kiến, đi Khôn Ninh cung không quá thích hợp. Hoa Diên, chúng ta liền dọc theo Khôn Ninh cung đi một chút. Nặng. Hoa Diên thanh âm cùng Tần Thu Lan so sánh, thiếu một phần đoan trang ưu nhã, nhiều hơn một phần không dính khói lửa trần gian thanh lãnh. Cốc cốc cốc, quải trượng chia xuống đất thanh âm tại Khôn Ninh cung bên ngoài vang lên. Hoa Diên chăm chú đỡ lấy, tại Chu Hạo Thần như có như không chỉ dẫn dưới, hai người tới Khôn Ninh cung cửa hông. Quyền đấm cước đá thanh âm tràn ngập trong không khí. Tiểu Lâm Tử, đem đồ vật giao ra. Mơ tưởng, đây là ta bảo vật. Bảo vật, nắm đấm lớn người cư chi. Đánh cho ta. Cậy mở miệng của hắn. Hoa Diên, đã xảy ra chuyện gì? Chu Hạo Thần hỏi. Mặc dù hắn sớm liền thấy Khôn Ninh cung cửa hông tình huống, nhưng là đang vẽ riêng trước mặt, hắn vẫn là phải ngụy trang một chút. Khởi bẩm điện hạ, là ba cái Khôn Ninh cung tiểu thái giám đang khi dễ người mới. Hoa Diên nhỏ giọng nói rằng, bị ba tên bắt nạt thái giám cưỡi trên người tiểu thái giám, trên mặt một khối xanh một miếng đỏ, quần áo cũng bị xé toang mấy cái lỗ hổng, trên thân tất cả đều là bùn đất. Được không thế thảm. Hoa Diên, dìu ta tới. Hoa Diên bị Chu Hạo Thần đi qua, ba tên bắt nạt thái giám nhìn thấy Chu Hạo Thần, lập tức sợ kẻ ra quần. Gặp qua hai vị quý nhân, các ngươi người nào? Tại Khôn Ninh cung lớn tiếng huyên náo. Chu Hạo Thần quát chói hai một tiếng, uy nghiêm nghiêm túc lời nói, lập tức trong không khí nổ vang. Loại này hoàng tử kèm theo uy nghiêm, trực tiếp đem bốn cái tiểu thái giám dọa tê liệt. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi tanh tưởi vị. Khởi bẩm điện hạ, Tiểu Lâm Tử trộm nội vụ phủ bảo vật, chúng ta phục mệnh truy hồi bảo vật. Bắt nạt tổ ba người đầu, một cái mắt tam giác tiểu thái giám nói rằng, điện hạ, ngươi đừng nghe tiểu đặng tử nói hiệu nói bừa, nô tài không có trộm bảo vật. Không phải trộm được, chẳng lẽ bảo vật đã mọc cánh bay đến trên tay người phải không? Ta nói không có trộm chính là không có trộm, tôn này một điều là ta từ nội vụ phủ vứt rác rưởi bên trong tìm tới. Tiểu Lâm Tử, tại điện hạ trước mặt ngươi còn dám rào biện? Điện hạ, xin ngươi cho Tiểu Lâm Tử bên trên trọng hình, hắn khẳng định sẽ chiêu. Tiểu Lâm Tử nghe được trọng hình hai chữ này, sắc mặt một hồi trắng bệnh, hai chân khống chế không nổi phát run. Quẻ tượng bên trong chủ trì công đạo, đáng giá liền là sự tình này. Chu Hạo Thần trong lòng hoảng nhiên hiểu ra. Tiểu Lâm Tử cắn răng một cái, quyết tâm trong lòng, xuất ra một tôn kỳ dị mục điêu, đặt ở Chu Hạo Thần trước người. Điện hạ, pho tượng này là nô tài tại nội vụ phủ vứt rác rưởi bên trong tìm tới, có chút thần dị. Chỉ có điện hạ ngài dạng này người có đức mới xứng nắm giữ. Tại Tiểu Lâm Tử xuất ra mục điêu về sau, Chu Hạo Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Mục điêu, từ lôi thú độc giác điêu khắc mà thành, điêu khắc người, đúng là phung phí của trời. Chương 18. Vạn bảo linh thể lôi thú độc giác. Hắn tâm tâm niệm niệm lôi thú độc giác, cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt của mình. Chu Hạo Thần thật không có nghĩ qua, quẻ tượng bên trong tứ phẩm cơ duyên, chỉ lại là lôi thú độc giác. Tôn này mục điêu, niên đại xa xưa, mục điêu mặt ngoài còn có một tầng bao tương, bởi vậy nội vụ phủ người không có phát hiện mục điêu dùng tài liệu, chính là lôi thú độc giác, xem như phế phẩm đến xử lý. Chu Hạo Thần nhịn không được nhìn thoáng qua Tiểu Lâm Tử cái này tiểu thái giám. Cái này tiểu thái giám, khí vận phi phàm a. Ngươi gọi Tiểu Lâm Tử a, tôn này mục điêu, cô nhận. Hoa Diên đem mục điêu bọc lại. Tiểu Đặng Tử nhìn thấy Chu Hạo Thần nhận lấy mục điêu, lập tức gấp. Hiện tại đã không chỉ là mục điêu thuộc về ai vấn đề, mà là Tiểu Lâm Tử dự định dính vào thập tam hoàng tử đùi, nếu để cho hắn đạt được, sau này kết quả của mình coi như thảm. Tuyệt không thể nhường Tiểu Lâm Tử đạt được. Tiểu Đặng Tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đối với Chu Hạo Thần dập đầu một cái khấu đầu. Điện hạ, ngươi đừng muốn bị Tiểu Lâm Tử lừa gạt. Tiểu Lâm Tử có mục điêu, xa không chỉ một cái, mà là 10 cái, còn mời điện hạ minh giám. Tiểu Đặng Tử, ngươi ngậm máu phun người. Ta lấy ở đâu 10 cái mục điêu? Ta chỉ như vậy một cái. Tiểu Lâm Tử lập tức gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, như có gai ở sau lưng. Nếu là thập tam điện hạ tin Tiểu Đặng Tử chuyện ma quỷ, hướng hắn yêu cầu 10 cái mục điêu làm sao bây giờ? Chính là đem hắn rút gân lột ra, cũng không bỏ ra nổi cái thứ hai mục điêu a. Lôi thú độc giác, có thể có 10 cái. Chu Hạo Thần trong lòng cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ lại Tiểu Lâm Tử trong nhà là mở lôi thú trại chăn nuôi phải không? Cái này Tiểu Đặng Tử, ngay cả ta cũng dám lừa gạt, thật sự là to gan lớn mật. Tiểu Đặng Tử nhìn thấy Chu Hạo Thần dường như không tin, nói tiếp, điện hạ, nô tài lời nói, thiên chân vạn xác, chỉ cần ngươi đem Tiểu Lâm Tử nhốt vào đại lao ngầm miệng. Ngươi cầu nô tài kia, thật to gan, liền cô cũng dám lừa gạt. Chính mình đi thận hình ti, các lính 30 đại bản. Thiếu một cái đánh vậy, chờ hoàng hậu nương nương xuất quan, ta liền đi cùng hoàng hậu nương nương nói rõ ràng tới nói đến. 30 đại bản. Tiểu Đặng Tử ba người, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đời người tràn đầy u ám, đa tạ điện hạ làm nô mới chủ trì công đạo. Điện hạ nếu có phân phó, nô tài chính là lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Phanh, 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 Tiểu Lâm Tử cái chán, trên mặt đất đập đến phanh phanh rung động. Tiểu Lâm Tử đứng lên mà nói, nô tài tuân mệnh. Tiểu Lâm Tử, ngươi là thế nào phát hiện tôn này mục điêu? Chu Hạo Thần tò mò hỏi. Mục điêu chất liệu là lôi thú độc giác, nếu không phải quẻ tượng nhắc nhở, Chu Hạo Thần đều kém chút bị lừa gạt. Tiểu Lâm Tử một cái tiểu thái giám, thế nào phát hiện mục điêu là bảo vật? Điện hạ, nguyên nhân trong đó có chút ly kỳ, nói chỉ sợ điện hạ ngươi không tin không sao? Ngươi nói. Điện hạ, nô tài từ nhỏ đã có một loại kỳ quái thiên phú, đối một vài thứ sẽ có cái khác cảm ứng. Nô tài cùng tôn này một điêu ở giữa liền có đặc thù cảm ứng, mà lại là nô tài mười mấy năm qua gặp được cảm ứng mạnh nhất một lần, cùng bảo vật có đặc biệt cảm ứng. Chẳng lẽ là Chu Hạo Thần hồi tưởng tu luyện giới bên trong các loại thể chất, một cái vô cùng lợi hại thể chất xuất hiện tại trong đầu của hắn? Vạn bảo linh thể. Thì ra là thế. Tiểu Lâm Tử thế mà nắm giữ vạn bảo linh thể. Nắm giữ vạn bảo linh thể người sẽ đối với bảo vật có cảm ứng, càng bảo vật chân quý, cảm ứng liền càng mãnh liệt. Bởi vậy vạn bảo linh thể cũng được xưng là hình người tầm bảo chuột. Thẳng đến lúc này, Chu Hạo Thần rốt cục hiểu rõ quẻ tượng bên trong tất cả chi tiết. Thì ra thượng thượng quẻ bên trong lục phẩm có thể phát triển cơ duyên, chỉ là nắm giữ vạn bảo linh thể Tiểu Lâm Tử. Chỉ là Tiểu Lâm Tử thực lực bình thường, bởi vậy chỉ có thể coi là được lục phẩm cơ duyên. Bất quá theo Tiểu Lâm Tử thực lực tăng lên, hắn cái cơ duyên này phẩm cấp cũng có thể tùy theo tăng lên. Bởi thế là có thể phát triển cơ duyên. Nếu là ta hôm nay không tuyển chọn chủ trì công đạo, liền sẽ bỏ lỡ Tiểu Lâm Tử cái này nhân tài. Chủ trì công đạo, không chỉ có đạt được lôi thú độc giác, còn thu hoạch một nhân tài. Chu Hạo Thần trong lòng rất là vui vẻ, tâm thần thanh thản. Tiểu Lâm Tử trưởng thành, tiền đồ bất khả hạn lượng, tất thành một đời cường giả. Mẫu phi chính là một người bình thường, không có tu vi bản thân, nếu có Tiểu Lâm Tử ở một bên hầu hạ, cũng có thể miễn cho mẫu phi bị khi phụ. Tiểu Lâm Tử, sau này ngươi liền đi tĩnh khế trai hầu hạ Vân phi. Đa tạ điện hạ để điểm. Tiểu Lâm Tử mặt mũi tràn đầy vui mừng như điên, thật không thể đem tâm can của mình mổ đi ra hiến cho Chu Hạo Thần. Trong cung thái giám mấy bà người thoải mái nhất sống, dĩ nhiên chính là hầu hạ Tần phi. Giống Vân phi dạng này địa thấp, thanh danh lại tốt, sẽ không tra tấn thái giám chủ tử, kia là đốt đèn lồng tìm không ra a. Giữa trưa, Chu Hạo Thần tại tĩnh khế trai dùng ăn trưa, thuận miệng cùng Vân phi để một câu Tiểu Lâm Tử. Vân phi cũng không có nhiều hỏi, liền để Tiểu Lâm Tử tại tĩnh khế trai bên trong bàn sai. Thường dụng xong ăn trưa sau, Chu Hạo Thần cùng Tần Thu Lan rời đi hoàng cung, trở về vương phủ. Lan Di, thân thể ngươi không thoải mái? Chu Hạo Thần quan tâm hỏi. Từ ăn trưa bắt đầu, Tần Thu Lan liền trầm mặc ít nói, một bộ không yên lòng bộ dáng, cùng ngày xưa khác biệt, nhìn Chu Hạo Thần không hiểu ra sao. A, không phải, không có. Đa tạ điện hạ quan tâm. Lan Di, nếu là ngươi thân thể không thoải mái, ta mời thái y cho ngươi nhìn một cái. Không cần. Ta không có việc gì, thật không có việc gì. Thật. Tần Thu Lan ánh mắt hiện lên, nghiêng đầu đi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tựa như hai tháng hoa đảo. Nàng biết rõ điện hạ có mắt tật, không nhìn thấy nàng lúc này bộ dáng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tần Thu Lan không biết rõ, nàng ngượng ngùng bộ dáng, tất cả đều rơi vào Chu Hạo Thần trong mắt. Lan Di thế mà cũng có cái này tiểu nữ nhi một màn. Mẫu phi đến cùng Lan Di nói cái gì? Chu Hạo Thần trong lòng có chút hiếu kỳ. Sau ba ngày, Lai Phúc Tiểu Lâu, một cái người kể chuyện đứng tại trên đài, cầm trong tay quạt xếp, dưới đài vây quanh một đám quán rượu khách hàng, bầu không khí nhiệt liệt. Lần trước nói Tống Thượng Thư Ba Hy tại thủ tọa, hôm nay ta liền nói một chút Tống Thượng Thư một chuyện lạ khác. Tống Thượng Thư ngàn dặm truy hung, mưa gió đêm cầm bạch liên yêu nhân người kể chuyện trầm đồng du dương kể thoại bản. Chu Hạo Thần nghe xong một lát, khẽ gật đầu. Tại hắn cái này điểm xuất phát lão bị vùi dập giữa chợ xem ra, người kể chuyện thuyết thư tiết tấu rất không tệ. Bầu không khí tô đậm rất đúng chỗ, trang bức đánh mặt thoải mái cảm giác, cũng nói ra. Nếu là xuyên qua tới Lam Tinh, thỏa thỏa lại là một cái văn học mạng lão bị vùi dập giữa chợ. Người kể chuyện nói sách, thoải mái cũng là thật thoải mái, chính là nội dung, chín giả một thật, chỉ có thể làm việc vui tới nghe. Cái gì Tống thượng thư Ba Hy tại thủ tọa, đơn thuần nói ngoa. Hình bộ thượng thư Tống Hằng cùng Trấn Tà Ti thủ tọa tại làm cẩn thận, hoàn toàn chính xác tại tranh đoạt Bạch Liên giáo bản án, nhưng tuyệt đối không có Ba Hy khoa trương như vậy. Đến mức cái gì ngàn dặm truy hung, càng là phán đoán đi ra. Theo Chu Hạo thần biết, Tống Hằng căn bản liền không có rời đi Ngọc Kinh thành. Bạch Liên giáo yêu nhân đều là hình bộ thuộc hạ đuổi bắt. Hay lão, liên quan tới Tống thượng thư Kỳ Nam, là chừng nào thì bắt đầu lưu truyền? Liền mấy ngày nay. Thế nào, tiểu tử ngươi cũng sùng bái Tống thượng thư? Mấy ngày nay, Tống thượng thư tại dân gian danh vọng cao không ít. Không có gì, ta chính là hiếu kỳ. Trước kia Tống thượng thư dường như không có cao như thế điều. Chu Hạo thần như có điều suy nghĩ nói, ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Hay lão, mấy ngày nay ta có việc, liền tạm thời không đến ngươi uống rượu. Cái này hai vỏ trúc diệp thành, ngươi kiềm chế một chút uống. Biết, biết. Tiểu tử ngươi lần trước nói, ngươi muốn tham gia gia tộc tế tự, việc vặt một đồng lớn, vẫn là ta loại này người cô đơn trôi qua thông khoái. Rời đi Lai Phúc tiểu lâu sau, Chu Hạo thần đối với Tần Thu Lan phân phó nói rằng, Lan Di, ngươi đi thăm dò một chút, có bao nhiêu quán rượu người kể chuyện, giảng nội dung, cùng Tống thượng thư có quan hệ. Một canh giờ sau, điều tra kết quả đi ra, toàn bộ Ngọc Kinh thành, cơ hồ tất cả quán rượu người kể chuyện đều đang giảng Tống thượng thư đổi bắt Bạch Liên giáo yêu nhân sự tích. Chu Hạo thần lông mi bên trên nhăn ra một cái chữ xuyên. Điện hạ, có gì không ổn sao? Tần Thu Lan hỏi. Nội các thủ phụ tuổi tác đã cao, chuẩn bị từ quan trở lại hương, nội các chống ra một cái danh lệnh. Chu Hạo thần thấp giọng nói rằng. Tần Thu Lan lập tức kịp phản ứng. Điện hạ, ngươi nói là Tống thượng thư kiếm chỉ các lão chi vị? Không sai, nhưng là hình bộ tại lục bộ bên trong xếp hạng không cao lắm, coi như chống đi một cái các lao vị trí, cũng khẳng định là lại bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư càng có hy vọng, thế nào cũng không tới phiên hình bộ thượng thư. Dưới tình huống bình thường, đúng là như thế. Nhưng nếu như Tống thượng thư vừa vặn lập xuống đại công đâu, lại rất có nhân vọng đâu. Cái này toàn thành người kể chuyện, đều đang vì Tống thượng thư tạo thế đâu. Chu Hạo thần nói xong, đột nhiên nghĩ đến, Tống thượng thư cùng nhị ca quan hệ mật thiết, cũng không biết đại ca phát giác được nhị ca tiểu động tác không có. Chương 19. Địa mẫu tế, thụ giới mở 18 tháng 10, địa mẫu sinh nhật. Đại ngu triều đình, cử hành thịnh đại địa mẫu tế, từ lễ bộ chủ trì. Địa mẫu, lại xưng hậu thổ nương nương, là đại ngu quan phương tế tự viễn cổ đại thần. Trình độ trọng yếu, gần với Hạo Thiên thượng đế. Hoàng Thiên hậu thổ một tử, chỉ chính là hai vị này viễn cổ đại thần. Liên quan tới viễn cổ kỷ nguyên ghi chép, chỉ có lẻ tẻ nửa điểm đoạn ngắn, ghi lại nội dung, phần lớn cũng phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là có thể xác định là, viễn cổ kỷ nguyên, đầy trời thần Phật săn sát, kia là một cái thần minh thường xuyên hiện thánh niên đại. Hoàng Thiên hậu thổ hai vị này đại thần, cho dù tại viễn cổ kỷ nguyên, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ có điều tại viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, đại kiếp giáng lâm, chư thần hoàng hôn, tới đại ngu hoàng triều, còn có hoạt động tung tích, chỉ còn lại có viễn cổ lục thần. Cái này viễn cổ lục thần bị điên điên làm hại nhân gian, bị thái tổ liệt vào tà thần liệt kê. Địa mẫu tế bắt đầu. Lễ bộ thượng thư thanh âm tựa như hoàng trung đại lữ truyền ra đến toàn bộ Ngọc Kinh thành bách tính đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Dân hương, tế tiểu, niệm tụng tế tử, vì lệ địa mẫu. Địa mẫu tế hàng năm đều sẽ cử hành, tế tử quá trình toàn bộ hành trình giao cho lễ bộ chủ đạo, những năm qua này đã vô cùng tuân thủ. Cái này chọn vẹn tế tự quá trình cao EQR, hoàn thiện thấp EQR, dường ra ngược lại Chu Hạo thần liền bị toàn bộ tế tự quá trình làm cho hoa mắt vắng đầu, thật không thể tế tự mau chóng kết thúc, lập tức mở ra địa mẫu thủ giới. Sau 3 canh giờ, địa mẫu tế cuối cùng kết thúc. Chu Hạo thần cùng những người trẻ tuổi khác nhập nhèm mê man ánh mắt, lập tức xảy ra 180 độ chuyển biến lớn, thần thái sáng láng, tràn đầy phấn khởi. Địa mẫu thủ giới muốn mở ra. Địa mẫu thủ giới là một chỗ đặc thù bí cảnh. Sở dĩ đặc thù, nguyên nhân là địa mẫu thụ giới cùng bình thường bí cảnh khác biệt. Bản thể của nó là một cái cây. Địa mẫu thần thụ. Tương truyền địa mẫu thần thụ là hậu thổ nương nương tự mình vun trồng thần mục, trong thiên hạ chỉ có gốc cây này. Địa mẫu thần thụ có bao thần kỳ? Một cây thành giới. Toàn bộ bí cảnh chính là địa mẫu thần thụ bản thể, phương viên vượt qua ngàn dặm, có thể thấy được địa mẫu thần thụ huyền diệu thần kỳ. Thế nhân cũng sẽ địa mẫu thần thụ liệt vào tứ đại thần mục một trong. Thỉnh thần thụ, thường dụng tế phẩm. Lễ bộ thượng thư một tiếng quát nhẹ. Ngay sau đó, bình tĩnh hư không đột nhiên tạo nên một hồi gợn sóng, phảng phất là có đồ vật gì từ hư không bên trong muốn chuyển đi ra. Địa mẫu thần thụ dễ cây tựa như từng đầu xúc tu từ hư không bên trong đưa ra ngoài, cuốn lấy địa nguyên thạch, vô số màu trắng sợi dễ vốn lượn bạt mèo chui vào địa nguyên thạch bên trong, hấp thu đại địa tinh hoa. Mười hơi về sau, trăm vạn cân địa nguyên thạch giống như là đã mất đi tất cả tinh túy, hóa thành một đống một phấn. Trên mặt đất mẫu thần cây hưởng dụng xong tế phẩm về sau, một đạo to lớn quan môn hiện lên ở thiên đàn phía trên. Đạo ánh sáng này cửa chính là địa mẫu thụ giới lối vào. Hàng năm lúc này, địa mẫu thần thụ hưởng dụng xong tế phẩm, liền sẽ tại thụ giới bên trong, trên trời rơi xuống thanh linh cam lộ. Thanh linh cam lộ có gột rửa hồn phách, tầm bổ thần hồn, chữa trị ám thương, thậm chí là tăng lên ngộ tính thần hiệu. Trải qua thanh linh cam lộ gột rửa, tiềm lực có thể nâng cao một bước. Trừ cái đó ra, địa mẫu thụ giới bên trong còn có cái khác cẩn giấu cơ duyên, cái này muốn nhìn mọi người duyên phận. Hàng năm đều sẽ có may mắn, tại địa mẫu thụ giới ở bên trong lấy được cơ duyên to lớn. Thập tứ hoàng tử đi đến Chu Hạo thần bên cạnh, thấp giọng nói rằng: "Thập tam ca, sư tôn hắn giúp ta dự đoán năm nay thanh linh cam lộ có khả năng xuất hiện địa điểm. trung ương đảo giữa hồ, Lạc Nhật Phong, Dụ Tuyền Ao những này hấp dẫn địa điểm, đương nhiên không cần phải nói, xuất hiện thanh linh cam lộ xác suất cực lớn, nhưng là cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Ngược lại là Nam Sơn Phong, căn cứ sư tôn dự đoán, thanh linh cam lộ xuất hiện xác suất vượt qua 7 thành, mấu chốt còn ít lưu ý, đi Nam Sơn Phong người sẽ không nhiều. Nghe được thập tứ hoàng tử chia sẻ cho tình báo của hắn, Chu Hạo Thần bên trong tạo nên dòng nước ấm. Ai nói thiên gia không tình thân? Thập tứ hoàng tử sư phụ là bí cảnh ti thủ tọa tuần thắng. Bàn luận đối địa mẫu thụ giới hiểu rõ, toàn bộ đại ngu hoàng triều, không có so bí cảnh ti thủ tọa càng rõ ràng hơn. Phần tình báo này, Hàn Kim Lượng có thể thấy được luồn lổn. Lúc này, trong thức hải, bát quái kính kim quang đại phóng, hai đạo quẻ tượng hiện ra trong đầu. Nước gió, thượng thượng quẻ, cùng thập tứ hoàng tử cùng nhau đi tới Nam Sơn Phong, đạt được ngũ phẩm cơ duyên một đạo, không phong hiểm tránh lo âu về sau, lại cát. Địa thủy, trung thượng quẻ, cự tuyệt thập tứ hoàng tử mời, một mình hành động, tìm kiếm sau một hồi, tại Linh Sơn núi vịnh đạt được lục phẩm cơ duyên một đạo, hữu kinh vô hiểm, tiểu cát. Cái này hai đạo quẻ tượng, rất dễ lý giải, Chu Hạo Thần liếc thấy minh bạch. Quẻ tượng bên trong hai đạo cơ duyên, chỉ đều là thanh linh cam lộ. Cùng thập tứ đệ tiến về Nam Sơn Phong, đạt được thanh linh cam lộ càng nhiều, đi Linh Sơn núi vịnh, không chỉ có tốn thời gian, hơn nữa còn không bằng Nam Sơn Phong. Chu Hạo Thần không chút suy nghĩ, lựa chọn cùng thập tứ hoàng tử đồng hành. Nhập thụ giới. Siêu, 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 lần lượt từng thân ảnh, thành quần kết đội, xông vào địa mẫu thụ giới bên trong. Dựa theo thái tổ lưu lại quy củ, tiến vào địa mẫu thụ giới, đều là 20 tuổi trở xuống thế hệ trẻ tuổi. Đương nhiên bình thường người trẻ tuổi, là không có tư cách tiến vào địa mẫu thụ giới. Hôm nay tiến vào thế hệ trẻ tuổi, không có chỗ nào mà không phải là hoàng thất, thân thích, thế gia, quan viên về sau. Căn cứ phe phái bao đoàn, hình thành nguyên một đám tiểu đoàn thể. Vừa xài bước ra, xuyên qua quan môn. Chu Hạo Thần chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt xảy ra biến hóa. Hoàng cung, thiên đàn, văn võ ba quan, tất cả đều tại trong tầm mắt, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là đầy khắp núi đồi rừng cây. Xanh úng tươi tốt lục sắc, tựa như hoa cái, che khuất bầu trời. Cao lớn của một ở giữa, trong không khí mang theo rừng rậm đặc hữu tươi mát khí tức. Tiến vào địa mẫu thụ giới, đưa thân vào trong khu rừng rậm rạp, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là hải dương màu xanh lục. Ngẩng đầu nhìn ra xa, ở xa chân trời, đứng sừng sững lấy một gốc to lớn của một. Thông thiên đường cùng, thẳng vào trời cao. Dường như một thanh kiếm sắc, có thể xé nát thương khung đồng dạng. Cái này quả nối thẳng trời cao của một, chính là địa mẫu thần thụ bản thể. Đến mức bí cảnh bên trong cái khác cây cối, đều là địa mẫu thần thụ sợi rễ biến thành. Mặc dù đã sớm biết địa mẫu thần thụ, hình thể to lớn, nhưng là thật tiến vào địa mẫu thụ giới sau, nhìn thấy địa mẫu thần thụ trong mấy mắt. Chu Hạo Thần vẫn là bị một màn trước mắt, kinh ngạc ở trọn vẹn qua mười mấy hơi thở thời gian, mới từ địa mẫu thần thụ mang cho hắn trong lúc khiếp sợ, lấy lại tinh thần. Một bên thập tứ hoàng tử, cũng không có tốt ở đâu, trên mặt nồng đậm chấn kinh, dường như đều muốn tràn đầy đi ra. Thập tam ca, chúng ta đi Nam Sơn Phong. Người đi theo ta, chậm một chút đi. Thập tứ hoàng tử còn có chút chiếu cố Chu Hạo Thần. Chu Hạo Thần chống quả trượng, đi theo thập tứ hoàng tử tiến về Nam Sơn Phong. Nam Sơn Phong, ở vào toàn bộ địa mẫu thụ giới phương Nam, một tòa thường thường không có gì lạ sơn phong, ít ai lui tới. Đợi đến hai người đến Nam Sơn Phong sau, liền ngồi xuống, yên lặng chờ thanh linh cam lộ. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, trên bầu trời, phong vân đột biến. Đầy trời kim sắc mưa phùn, từ trên trời giáng xuống, lộng lẫy mà yêu kiều, hình tượng lộng lẫy. Thanh linh cam lộ. Thập tứ hoàng tử kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui mừng, sư phụ quả nhiên đáng tin cậy. Thập tứ đệ, ngưng thần tinh khí, không cần lãng phí tuần thủ tọa một phen dụng tâm lương khổ. Biết, thập tam ca. Chu Hạo Thần cùng thập tứ hoàng tử hai người, liền đội quanh chân ngồi xuống, ngưng thần tinh khí, linh đại không minh, chuẩn bị hấp thu thanh linh cam lộ. Điểm điểm kim vũ rơi vào Chu Hạo Thần trên đầu vai. Thần kỳ là, những ngày kim vũ, thế mà không có ướt nhẹp Chu Hạo Thần quần áo, ngược lại dung nhập Chu Hạo Thần thể nội. Một cỗ ý lạnh chạy qua thức hải, vô cùng dễ chịu. Phản phất là trói trang trong ngày mùa hè, tại thanh tịnh trong dòng sông nhỏ nghịch nước, không nói ra được sảng khoái cùng thoải mái. Những ngày sảng khoái cùng thoải mái, là phát ra từ sâu trong linh hồn. Thanh linh cam lộ, dùng tầm bổ thần hồn, tăng lên ngộ tính hiệu quả, dung nhập hồn phách bên trong, Chu Hạo Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình tư duy cấp tốc 3 phần. Trong tu luyện, nguyên bản không nghĩ ra địa phương, cũng rộng mở trong sáng. Nộ tính tăng lên, mặc dù không bằng trực tiếp tăng cao tu vi như vậy trực tiếp, nhưng là tiềm ẩn chỗ tốt, xa so với tăng lên 1-2 tiểu cảnh giới quan trọng hơn. Chu Hạo Thần như là một đầu tham lam thao thiết, điên cuồng thôn phệ lấy Nam Sơn trên đỉnh thanh linh cam lộ. Trong nháy mắt, liền tạo thành một cái đường tính vài dặm kim sắc cái phế ước, treo ngược tại ngọn núi bên trên. Phương viên vài dặm thanh linh cam lộ đều bị Chu Hạo Thần thôn phệ không còn. Chương 20. Thập tam hoàng tử, là hắn. Phương viên vài dặm kim sắc cái phế ước, treo ngược trên trời cao. Động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh liền hấp dẫn phụ cận người tu hành. Phụ cận người tu hành, chen chúc mà tới, hướng phía Nam Sơn Phong kích xạ mà đi. Nam Sơn Phong xuất hiện thanh linh cam lộ. Nam Sơn Phong bên trên đến cùng là ai? Hấp thu thanh linh cam lộ khoa trương như vậy. Phương viên năm dặm thanh linh cam lộ đều bị hắn một người hấp thu. Thật khoa trương, bản triều lập triều đến nay, có thể hình thành khổng lồ như thế dị tượng người, không cao hơn 10 người. Nghĩ đến nhất định là thập nhất hoàng tử, thập nhất hoàng tử chính là long tượng thánh thể, thiên phú kinh người. Chỉ có thập nhất hoàng tử khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Những này chạy tới người tu hành, thần sắc lo nghĩ, nhíu mày. Trong lòng gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Sợ Nam Sơn Phong thanh linh cam lộ bị Chu Hạo Thần hấp thu hầu như không còn. Phương Đông Vân nhìn xem Nam Sơn Phong bên trên dị tượng, sắc bén trong con ngươi, ánh mắt lấp loé. Thập nhất hoàng tử, long tượng linh thể. ta không thể so với ngươi chênh lệch. Nỉ non một tiếng sau, Phương Đông Vân mũi chân điểm một cái ngọn cây, hướng phía mặt phía bắc lao đi. Lựa chọn của hắn cùng phụ cận cái khác người tu hành hoàn toàn tương phản, cũng không có tiến về Nam Sơn Phong. Nam Sơn Phong bên trên thanh linh cam lộ, đa số bị thôn phệ không còn. Còn lại canh thừa thịt nguội, không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Mục tiêu của hắn là trung ương đảo giữa hồ. Trung ương đảo giữa hồ ở vào địa mẫu thụ giới chính giữa, địa mẫu thần thụ bản thể liền cắm rễ ở trung ương đảo giữa hồ bên trên. Bởi vậy trung ương đảo giữa hồ cũng là có khả năng nhất xuất hiện thanh linh cam lộ địa điểm. Bí cảnh bên ngoài, Can Nguyên Đế, Vân Thích Hầu gia, Văn Võ Bá Quan, Cách Quan Môn quan sát địa mẫu thụ giới bên trong tình huống. Bởi vì lưỡng giới chi lực cách trở, cho dù là Càn Nguyên Đế người loại này ở giữa võ thánh, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được địa mẫu thụ giới bên trong tình huống. Thẳng đến phương viên năm dặm kim sắc hình thế thành, động tinh khổng lồ, kinh động đến bí cảnh bên ngoài đám người. Tốt khí thế kinh người. Loại khí thế này, phóng nhãn bản triều nhiều lần địa mẫu thế, cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu đi. Đại ngu xuất hiện dạng này thiên tiêu, thật đáng mừng a. Đây là bệ hạ may mắn, triều đình may mắn. Càn Nguyên Đế nhìn thấy kinh người như thế dị tượng, đầu lông mày ngậm lấy vui mừng. Thiên tiêu càng nhiều, quốc vận càng mạnh. Phản hồi tới hắn vị này thiên tử trên người long khí cũng càng nhiều. Không biết công tử nhà nào, thiên phú kinh người như thế. Càn Nguyên Đế cười hỏi. Phu hoàng, nhi thần xem ra, tất nhiên là thập nhất đệ. Thập nhất đệ người mang long tượng linh thể, thiên phú kinh người như thế dị tượng, không phải thập nhất đệ không ai có thể hơn. Thái tử tiến lên một bước, mặt mũi hớn hở nói. Mặc dù đánh trong đáy lòng, thái tử hận không thể chính mình những này đệ đệ, một cái so một cái phế vật. Nhưng là tại Càn Nguyên Đế trước mặt, thái tử không thể không biểu hiện ra huynh hữu đệ cùng một mặt. Thái tử lời ấy có lý. Càn Nguyên Đế tâm tình không tệ, lông mày có chút dương lên. Nhị hoàng tử nhìn thấy thái tử tại Càn Nguyên Đế trước mặt có chỗ biểu hiện, tự nhiên không cam lòng người sau. Phu hoàng, nhi thần coi là Lâm Giang hầu chi tử Phương Đông Vân cũng có khả năng. Mấy ngày trước đây Phương Đông Vân đến Long Tức Kiếm truyền thừa, lại tại thượng cổ Quảng Thô bên trong mở ra linh bảo, khí vận kinh người. Hôm nay Phương Đông Vân nhập bí cảnh, tất nhiên biết thêm không ít. Thái tử cùng nhị hoàng tử hai người âm thầm đấu sức, Càn Nguyên Đế giống như là hoàn toàn không nhìn thấy như thế. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Giang hầu, dùng tán dương ngữ khí nói: Lâm Giang hầu, hổ phụ không quyền tử. Ngươi có người kế tục a? Lâm Giang hầu nghe được Càn Nguyên Đế tán dương Phương Đông Vân, nỗi khổ trong lòng chát chát, tựa như là ăn một cân thuốc đắng dường như. Nhưng là tại Càn Nguyên Đế trước mặt, hắn còn mạnh hơn chịu đựng phẫn nộ trong lòng cùng đắng chát, tại cứng ngắt trên mặt, gạt ra một tia nụ cười sán lạn ý bệ hạ. Ngươi quá khen rồi, Đông Vân hắn chỉ là vận khí tốt. Nhà ta kia hồn tiểu tử nếu là nghe được bệ hạ lời của ngài, còn không cái đuôi bệnh đến bầu trời. Nhị hoàng tử nhìn thấy Lâm Giang hầu mặt sầm lại, vẫn còn có nói lấy trái lương tâm lời nói, trong lòng nhịn không được đắc ý thoải mái, tựa như là tiết trời đầu hạ ăn dưa hấu ướp đá như thế. Chu Ái Khanh dùng bí cảnh ti quan thiên kính nhìn xem bí cảnh bên trong tình huống. Vi thần tuân chỉ. Chu Thắng gật đầu nói rằng chuẩn bị tế ra thần cấm chí bảo quan thiên kính. Quan thiên kính bí cảnh ti chí bảo, có thể xem ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể nhìn trong bí cảnh. Thông qua quan thiên kính liền có thể nhìn thấy bí cảnh bên trong nhất cử nhất động. Chỉ có điều quan thiên kính vô cùng đặc thù, mỗi lần vận dụng đều muốn tiêu hao 10 vạn linh thạch, không cách nào dùng đạo gia tu sĩ pháp lực tới lấy thay linh thạch. Bởi vậy bình thường dưới tình huống quan thiên kính là sẽ không bị vận dụng, nhưng là Càn Nguyên Đế phân phó kia một cái giá lớn gì gì đó đều là việc nhỏ. Quan Thiên Kính bên trên, chí đạo thần cấm đột nhiên sáng lên. Một cỗ mở mịt huyền diệu khí tức từ Quan Thiên Kính phía trên phát ra. Ngay sau đó, 10 vạn linh thạch bên trong linh khí bị Quan Thiên Kính rút ra không còn. Đang hấp thu 10 vạn linh thạch linh khí sau, Quan Thiên Kính giống như là sống lại đồng dạng. Nguyên bản đen nhánh trên mặt kính mặt xuất hiện hình tượng. Bức tranh này chính là địa mẫu thụ giới bên trong cảnh tượng. Dị tượng đầu nguồn là Nam Sơn Phong phụ cận. Chu Thắng nói, 10 ngón liên động, bóp ra một đạo pháp quyết, đánh vào Quan Thiên Kính bên trong. Quan Thiên Kính bên trong hình tượng bắt đầu xảy ra biến hóa. Rất nhanh, Nam Sơn Phong ngọn núi xuất hiện tại Quan Thiên Kính trong tấm hình. Nam Sơn Phong là ta cho thập tứ hoàng tử chỉ điểm. Hẳn là Nam Sơn Phong bên trên dị tượng là thập tứ hoàng tử tạo thành. Chu Thắng tâm thần khẽ nhúc đích, tâm hồ bên trong nổi lên vẻ kích động sóng cả. Chẳng lẽ ta Chu Thắng may mắn nhận được một cái tuyệt thế thiên kiêu xem như đồ đệ? Như thập tứ hoàng tử là tuyệt thế thiên kiêu, cho dù người mang một nửa yêu tộc huyết mạch, tương lai tại Đại Ngu hoàng triều bên trong cũng là hết sức quan trọng tồn tại. Ngay tại Chu Thắng trong lòng âm thầm phỏng đoán thời điểm, Quan Thiên Kính phía trên hình tượng liên tục chớp động. Trên ngọn núi tình huống hiện ra một đạo gầy gò thẳng tắp bóng người rơi vào Càn Nguyên Đế cùng Văn Võ Bá Quan trong tầm mắt. Thần nhi, thập tam đệ, thập tam hoàng tử. Từng đạo tiếng kinh hô tại thiên đàn bên trong vang lên, trong không khí truyền bá ra. Kinh ngạc, giật mình, kinh ngạc, hoang mang, mê mang, hâm mộ, đủ loại biểu lộ hiện lên ở đám người trên mặt. Gây nên cái này kinh người dị tượng lại là thập tam hoàng tử. Cái này ngoài dự liệu của mọi người. Thập tam hoàng tử không phải trời sinh bệnh mắt, căn cốt không có gì lạ, không có chút nào chỗ xuất sắc sao? Làm sao lại thiên phú kinh người như thế? Chẳng lẽ trước kia một mực tại dấu rốt? Trong lòng mọi người nổi lên nói thầm. Thái y địa viện Ngô viện làm đầy bụng nghi hoặc, thập tam hoàng tử tuổi nhỏ thời điểm, hắn biết qua căn cốt, trung nhân chi tư, sao lại có kinh người như vậy thiên tượng? Dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Càn Nguyên Đế, thấy Càn Nguyên Đế cũng không giật mình. Chẳng lẽ bệ hạ sớm biết kết quả này? Ngô viện làm trong lòng nhấc lên gợn sóng. Đến mức thái tử cùng nhị hoàng tử hai người, khiếp sợ trong lòng, càng lại như là ngàn trượng cao thao thiên tự lãng. Thập tam đệ, nhất định phải làm việc cho ta, không thể rơi vào nhị đệ, thái tử trong tay. đây là thái tử cùng nhị hoàng tử lòng của hai người âm thanh. Hai người ý nghĩ, độ cao nhất trí. Giống Chu Hạo Thần như vậy, thiên phú xuất chúng, lại bởi vì bệnh mắt không cách nào là quân giả, chính là tốt nhất đồng minh. Không chỉ có thể lực xuất chúng, hơn nữa còn sẽ không uy hiếp đến mình địa vị. Chương 21. Nộ tính tăng lên, nghe một hiểu mười ngọc kinh thành, thiên đàn. Lâm Giang Hầu nhìn thấy Nam Sơn Phong trên đỉnh núi, Chu Hạo Thần dẫn động thiên địa dị tượng, cái kia bị cự thạch ép tới không thở nổi tâm tình, đột nhiên buông lòng xuống. May mắn không phải nghiệt tử kia. Lâm Giang Hầu trong lòng hiện ra một vẻ nhàn nhạt may mắn. Nghiệt tử kia bàng thượng nhị hoàng tử, liền dám cho hắn sắc mặt nhìn. Nếu là hắn dẫn động thiên địa dị tượng, đạt được càn nguyên đế, còn không phải tại trên đầu của hắn dương ai. Chu Ái Khanh nhìn xem Tông Nhi cùng Lâm Giang Hầu kỳ lân tử tình huống. Càn nguyên đế phân phó nói rằng, Chu Thắng trong tay, pháp quyết biến đổi, bắt đầu tìm kiếm thập nhất hoàng tử cùng Phương Đông Vân hạ lạc. Quan Thiên Kính chiếu khắp địa mẫu thụ giới, rất nhanh đã tìm được thập nhất hoàng tử cùng Phương Đông Vân vị trí. Quan Thiên Kính bên trong, hình tượng biến đổi. Âm ầm sóng dậy hồ nước, rơi vào đám người tầm mắt. Nước hồ bình tĩnh thông suốt, tựa như lam bảo thạch đồng dạng, khảm nạm tại đại địa phía trên. Tại hồ nước trung ương, có một tòa cự hình đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ bên trên, đứng sừng sững lấy một gốc thẳng vào trời cao cự mục, địa mẫu thần thụ bản thể. Trung ương đảo giữa hồ bên trong, có rất nhiều người tu hành ẩn hiện, trong đó có thập nhất hoàng tử cùng Phương Đông Vân hai người. Trung ương đảo giữa hồ là địa mẫu thụ giới khu vực hạch tâm, xuất hiện thanh linh cam lộ sát suất lớn nhất, mỗi lần địa mẫu thế, nơi này đều là binh gia vùng giao tranh. Năm nay Chu Thắng vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên trung ương đảo giữa hồ bên trên, phong vân đột biến, che khuất bầu trời kim sắc dây nhỏ, từ trên trời giáng xuống, tựa như mưa như chút nước mưa to dường như, chút xuống xuống tới. Trung ương đảo giữa hồ bên trên, chờ thật lâu các thiếu niên, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ, tìm kiếm an toàn địa điểm, hấp thu thanh linh cam lộ. Đảo giữa hồ bên trên, trong lúc nhất thời cạnh tranh kịch liệt, nhưng mọi người ra tay đều có chừng mực, cũng không sẽ hạ tử thủ. Có thể đi vào địa mẫu thụ giới người, đều có bối cảnh không tầm thường, thật hạ tử thủ, tất nhiên là không chết không thôi kết cục. Thanh linh cam lộ, ta chắc chắn phải có được. Phương Đông Vân đáy mắt chớp động lên giá vọng, thanh âm kiên quyết. Cách đó không xa, thập nhất hoàng tử nhìn xem đầy trời kim vũ, khỏe miệng ép đều ép không được. Trung ương đảo giữa hồ thanh linh cam lộ, so dự tính còn nhiều hơn, đây là cơ duyên của ta. Giao thủ quá trình vô cùng ngắn ngủi. Tại thanh linh cam lộ giáng lâm trước đó, liền đã phân ra thắng bại. Cương giả chiếm cứ chính giữa có lợi địa vị, cờ kém một chiêu người, chỉ có thể lựa chọn khu vực biên giới, an canh thừa thịt nguội. Vâng, nguyên một đám kim sắc cái phế ước, treo ngược tại đảo giữa hồ trên không. Những này kim sắc cái phế ước, có lớn có nhỏ, xen vào nhau phân bố. Trong đó lớn nhất hai cái, chiếm cứ phương viên 5 cây số địa bàn, điên cuồng cướp đoạt thanh linh cam lộ. Không hổ là long tượng linh thể, quả nhiên bất phàm. Lâm Giang Hầu đây là gặp vận may, thế mà có thể sinh ra kỳ lân tử, trời xanh là bực não bất công a. Năm nay địa mẫu tế, thiên tiêu thường xuyên xuất hiện, đây là đại trị chi tượng. Vì bệ hạ chúc, là đại ngu chúc. Vì bệ hạ chúc, là đại ngu chúc. Vì bệ hạ chúc, là đại ngu chúc. Văn võ bá quan không hẹn mà cùng là càn nguyên đế chúc mừng, tiếng gầm liên tục không ngừng. Trong đám người Lâm Giang Hầu, tâm tình hỏng bét đấu. Đặc biệt là bên tai truyền đến hâm mộ hắn có kỳ lân tử lời nói, tựa như là từng trôi lợi kiếm, đem nội tâm của hắn đâm vào máu tươi chảy ròng. Kỳ lân tử, phi, nghĩa tử, sớm biết năm đó nên bắn trên đường. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể phát tác, còn muốn giả vờ giả trang ra một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, trong lòng đừng nói có nhiều biệt khuất, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười ứng phó đồng liêu. Địa mẫu thụ giới, Nam Sơn Phong, kim sắc mưa phùn dần dần tiêu tán. Chu Hạo Thần chậm rãi mở hai mắt ra, thanh minh trong con ngươi vui mừng chợt lóe lên. Thanh linh cam lộ tẩy lễ, ngoại trừ tầm bổ Chu Hạo Thần hồn phách bên ngoài, ngay cả ngộ tính cũng tăng lên một cái cấp bậc. Ngộ tính loại vật này, mặc dù không bằng thể chất thiên phú như thế rõ rệt, dễ dàng cân nhắc, nhưng là trải qua hơn vạn năm tìm tòi, bây giờ trong giới tu hành cũng có một bộ cân nhắc ngộ tính hệ thống. Ngộ tính từ ngu tới tuệ, chia làm 5 cái đẳng cấp. Ngu không ai bằng, trung nhân chi tư, nghe một hiểu 10, siêu phàm thoát tục, thất khiếu linh lung. Tại thanh linh cam lộ tẩy lễ trước đó, Chu Hạo Thần ngộ tính chỉ là trung nhân chi tư cái này một đẳng cấp. Như thế nào bên trong người? Bên trong người chính là đa số bình thường không có gì lạ người. Vượt qua một nửa người tu hành, tại ngộ tính bên trên đều là trung nhân chi tư. Trải qua phen này tẩy lễ, Chu Hạo Thần ngộ tính tăng lên một cái cấp bậc. Từ trung nhân chi tư, thấn thăng thành nghe một hiểu 10. Nghe một hiểu 10, có thể nói là tiểu thiên tài. Tại Chu Hạo Thần thức tỉnh về sau, thập tứ hoàng tử cũng rất sắp kết thúc rồi tu luyện. Chúc mừng thập tam ca, xem ra thập tam ca ngươi thu hoạch không nhỏ. May mắn mà có thập tứ đệ ngươi địa đồ. Thập tứ đệ ngươi cũng biết thêm không ít ta. Nam Sơn Phong Thiên tướng trời hạn gặp mưa kết thúc, thập tam ca ngươi tiếp theo có tính toán gì? Vi huynh dự định đi Tê Hà Cốc thử thời vận. Chu Hạo Thần nói rằng, dựa theo một nguyên diệp cho ra tin tức, Tê Hà Cốc bên trong có khả năng sẽ xuất hiện lạc thành tinh xa. Thập tam ca, ta dự định trung ương đảo giữa hồ thử thời vận, chúng ta ngay tại này sau khi từ biệt. Thập tứ hoàng tử chắp tay. Chu Hạo Thần nhẹ gật đầu, nhắc nhở một tiếng. Thập tứ đệ, trung ương đảo giữa hồ cạnh tranh kịch liệt, ngươi tất cả cẩn thận. Đa tạ thập tam ca nhắc nhở. Sau khi cáo tử, thập tứ hoàng tử liền hướng phía trung ương đảo giữa hồ lao đi. Thân pháp nhanh chóng, tựa như mũi tên phá không, ngọn cây khẽ động, chim bay lướt lên. Thập tứ đệ như vậy vội vã đi trung ương đảo giữa hồ, hẳn là tuần thủ tọa có chỗ để điểm a. Chu Hạo Thần sờ lên cái cằm, xem chừng nói rằng, thập tứ hoàng tử bái sư bí cảnh ti thủ tọa, hiển nhiên là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đối với địa mẫu thụ giới hiểu rõ, Chu Thắng hiển nhiên là số một tồn tại. Trung ương đảo giữa hồ quá náo nhiệt, ta liền không đi nhúng vào. Nói, Chu Hạo Thần tiến về nghỉ lại cốc. Tê Hà cốc khoảng cách Nam Sơn Phong không xa, vẹn vẹn không đến nửa canh giờ công phu, Chu Hạo Thần liền đến tới nghỉ lại trong cốc. Cũng không biết một nguyên diệp trong miệng Lạc Thành Tinh xa, đến cùng ở nơi nào. Vừa dứt lời, thức hải bên trong bát quái đồ có động tĩnh, đột nhiên toát ra chói mắt kim quang. Chói mắt kim quang chiếu khắp toàn bộ thức hải, ngay sau đó nguyên một đám bát quái ký hiệu kích xạ đi ra, 22 tổ hợp. Nguyên một đám huyền diệu quẻ tượng tại Chu Hạo Thần trong đầu hiện ra đến. Thủy điện, thượng thượng quẻ, lưu tại Tê Hà cốc, 10 hơi sau, đến ngũ phẩm cơ duyên một đạo, không, cái gì hung hiểm, đại cát. Địa thủy, trung thượng quẻ, 30 hơi thở sau, tiến về mặt trời mới mọc sơn, đến thất phẩm có thể phát triển cơ duyên một đạo, cần trải qua một phen đắc đấu, hữu kinh vô hiểm, tiểu cát. Trạch lôi, trung trung quẻ, 30 hơi thở sau, tiến về trung ương đảo giữa hồ, một đường hữu kinh vô hiểm, không đoạt được cũng không mất đi, bình. Sơn thủy, trung hạ quẻ, 30 hơi thở sau, tiến về bắc cao phòng, tao ngộ cao nhân giao thủ, nguy cơ từ phía, từng bước sát cơ, tiểu hùng. Phong thiên, hạ hạ quẻ, lập tức tiến về trung ương đảo giữa hồ, thân ham tuyệt cảnh, thập tử vô sinh, đại hùng. Chương 22. Thần thụ ngã, trụ trời gãy năm cái quẻ tượng. Chu Hạo Thần lấy làm kinh hãi, đây là lần thứ nhất hắn gặp phải, cùng một sự kiện, thế mà có thể xuất hiện năm cái quẻ tượng tình huống. Thượng thượng quẻ, trung thượng quẻ, trung trung quẻ, trung hạ quẻ, hạ hạ quẻ. Từ tốt tới xấu, tất cả quẻ tượng, tất cả đều xuất hiện một lần. Quẻ tượng bên trong nội dung liên quan đến hai cái thời gian điểm, bốn cái khác biệt địa điểm, có thể nói là Chu Hạo Thần gặp được phức tạp nhất quẻ tượng. Thượng thượng quẻ, lưu tại Tê Hà Sơn, 10 hơi sau đạt được ngũ phẩm cơ duyên. Quẻ tượng bên trong ngũ phẩm cơ duyên, không ngoài sở liệu, chính là Lạc Thành Tinh xa. Lựa chọn thượng thượng quẻ, như vậy hạ hạ quẻ trực tiếp bị Chu Hạo Thần loại trừ. Hạ hạ quẻ nội dung là lập tức tiến về trung ương đảo giữa hồ, cái này cùng thượng thượng quẻ vừa vặn xung đột. Lập tức tiến về trung ương đảo giữa hồ, thập tử vô sinh, cũng không biết trung ương đảo giữa hồ sẽ xảy ra chuyện gì tai nạn. Bất quá, 30 hơi thở sau lại đi, ngược lại bình an vô sự, có thể thấy được trung ương đảo giữa hồ tai nạn là ngắn ngủi tính dễ nổ, chỉ cần trùng hợp né qua tai nạn bộc phát trong nháy mắt liền có thể. Hy vọng thập tứ đệ, người hiền tự có thiên tướng. Chu Hạo Thần trong nội tâm thở dài một tiếng, chỉ hy vọng thập tứ đệ đừng quá mức không may, vừa vận đụng phải tai nạn bộc phát trong nháy mắt. Trung thượng quẻ, trung trung quẻ cùng trung hạ quẻ đều là 30 hơi thở về sau lựa chọn. Tiến về mặt trời mới mọc sơn, đạt được thất phẩm cơ duyên một đạo, nhưng là cần Chu Hạo Thần tự mình động thủ. Chu Hạo Thần xem chừng, trung thượng quẻ quẻ tượng ám chỉ, đạo này thất phẩm cơ duyên, hơn phân nửa là cần chính mình đoạt tới. Đến mức hạ hạ quẻ bên trong tiến về bắc cao phòng, gặp phải cao nhân giao thủ, nguy cơ từ phía. Cao nhân giao thủ, địa mẫu thụ giới bên trong, ngoại trừ hàng tiểu bối bên ngoài, tại sao có thể có cao nhân xuất hiện? Chẳng lẽ là Chu Hạo Thần trong lòng lập tức hiện ra một loại dự cảm xấu? Trung hạ quẻ quẻ tượng bên trong biểu hiện cao nhân, hơn phân nửa là lén qua tiền đến, kẻ đến không thiện a kết hợp với trung ương đảo giữa hồ sắp xảy ra tai nạn. Cái này tai nạn 89/10 không phải thiên tai, mà là nhân họa. Mười hơi thời gian, thoáng qua liền mất. Tê Hà cốc trên vách đá, đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Trong cái khe, kích xạ ra một vệt ngũ sắc như lưu ly quang mang. Đây chính là cơ duyên. Chu Hạo Thần mừng rỡ, mũi chân điểm nhẹ, thi triển kinh công, hướng phía trên vách đá khe hở lao đi. Xuyên thấu qua trên vách đá khe hở, Chu Hạo Thần rốt cục thấy được phát ra thần mang bảo vật. Lạc Thành Tinh xa. Chín hạt Lạc Thành Tinh xa, chính là ngũ sắc lưu ly quang mang đầu nguồn. Tê Hà cốc ngọn núi bên trong, dự dục Lạc Thành Tinh xa. Một nguyên diệp sư tôn, từng tại Tê Hà cốc bên trong, cảm nhận được Lạc Thành Tinh xa khí tức, nhưng lại không có tìm được Lạc Thành Tinh xa. Bởi vì khi đó Lạc Thành Tinh xa còn không có hoàn toàn thành hình. Cho tới hôm nay, trải qua không biết bao nhiêu năm thành nén, vừa rồi dưa chín cũng rụng. Chín hạt Lạc Thành Tinh xa, đầy đủ ta thức tỉnh ngũ lôi linh thể. Chu Hạo Thần trong núi, thứ phát nhẹ nhàng điệu hát dân gian, trên mặt vui mừng, cơ hồ đều muốn tràn đầy đi ra, lộ rõ trên mặt. Thức tỉnh ngũ lôi linh thể cần bốn dạng bảo vật, thế mà trong khoảng thời gian ngắn, bị hắn bóp gót. Toàn bộ sưu tập quá trình, so Chu Hạo Thần trong dự đoán nhẹ nhõm nhiều lắm. Lấy đi Lạc Thành Tinh xa, Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm tính ra thời gian. Đợi đến quẻ tượng bên trong 30 hơi thở sau liền đứng dậy rời đi Tê Hà cốc, tiến về mặt trời mới mọc sơn. Đã quẻ tượng bên trong biểu hiện hữu kinh vô hiểm, nếu là không đi, chẳng phải là uổng phí một cái trung thượng quẻ. Trời cho không lấy, phản chịu tội lỗi. Tại Chu Hạo Thần lên đường đồng thời, đột nhiên, nổ vang từ trung ương đảo giữa hồ phương hướng truyền đến. Thanh âm vang, phản phất là giống hết ý như là trời sập. Sợ hãi, kiềm chế, tuyệt vọng bầu không khí. Trong không khí ngưng kết, cho dù là cách mấy trăm dặm xa, thân ở Tê Hà cốc Chu Hạo Thần đều có thể cảm giác đến rõ rõ ràng ràng. Tai nạn, có thể so với thiên tai như thế tai nạn. Chu Hạo Thần vội vàng lao đi đỉnh núi, ngắm mắt nhìn về nơi xa, thấy được hắn đời này nhìn thấy qua chấn động nhất một màn. Thông thiên đường cùng, thẳng vào trời cao địa mẫu thần thụ. Đổ. Một màn này, không khỏi nhường Chu Hạo Thần nhớ tới cộng công giận tràng bất Chu Sơn thần thoại. Chu trời gãy, duy tuyệt. Như thế hùng vĩ một màn, Chu Hạo Thần chỉ cảm thấy mình từ nghèo, hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hollywood đặc hiệu, tại một màn này trước mặt, quả thực liền là trò trẻ con. Chu Hạo Thần bỗng nhiên nhớ tới, chính mình tại lựa chọn quan chính bộ môn thời điểm, bắt quái đồ bày ra quẻ tượng. Tiến về bí cảnh ti quan chính, cuốn vào ngập trời đại án, chính là hạ hạ quẻ. Thì ra quẻ tượng bên trong ngập trời đại án, chỉ là sự tình này. Trung ương đảo giữa hồ. Địa mẫu thần thụ ngã sập trong nháy mắt, đảo giữa hồ chấn động kịch liệt lên. Chấn động biên độ chi lớn, tựa như cấp 12 động đất, từng đạo kinh khủng khe hở, sâu không thấy đáy, trải rộng toàn bộ đảo giữa hồ, phảng phất là vô hình cự thủ, muốn đem đảo giữa hồ xé nát dường như. Trên mặt đất mẫu thần cây đổ sập trong nháy mắt, liền có 10 cái thằng xui xẻo tiến vào trong cái khe, thập tử vô sinh. Theo địa mẫu thần thụ sụp đổ, to lớn thân cây khuynh đảo xuống tới. Vô số đoạn nhánh lá rách nhao nhao rơi xuống. Đối với địa mẫu thần thụ mà nói, những này là đoạn nhánh lá rách, nhưng là đối với trên đảo người tu hành mà nói, những vật này chính là quái vật khổng lồ, như là từng tòa ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống. Phàm là xoa đụng phải một chút, không chết cũng bị thương. Xảy ra chuyện gì? Địa mẫu thần thụ làm sao lại ngược? Phương Đông Vân vừa sợ vừa giận nói, đảo giữa hồ bên trên hỗn loạn cảnh tượng, nhường hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, nồng đậm hàn ý bay thẳng đỉnh đầu. Phương Đông Vân đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng phía trung ương đảo giữa hồ bên ngoài lao đi. Tốc độ nhanh chóng, tựa như mũi tên phá không, trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ngoại trừ phi nước đại bên ngoài, Phương Đông Vân còn muốn né tránh từ trên trời giáng xuống đoạn nhánh lá rách, tình huống hung hiểm và phần. Không chờ Phương Đông Vân chạy ra khoảng cách 10 dặm, liền đâm đầu vào một đám người mặc bí cảnh ti tiểu lại quan bảo người. Cứu không chờ Phương Đông Vân cầu cứu lời nói ra miệng, hắn đột nhiên dừng bước lại, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn trước mắt đám người này. Mặc dù trước mắt đám người này mặc bí cảnh ti quan phục, nhưng là bọn hắn khí tức trên thân vô cùng không thích hợp. Các ngươi không phải bí cảnh ti người? Giết! Đám người này người cầm đầu không nói hai lời, trên thân sát khí hiện lên, thanh âm như là cực bắc chi địa vạn niên huyền băng như thế lạnh lẽo. Từng đạo công kích đổ ập xuống rơi xuống. Trường phong, quyền tình, kiếm mang, đao khí, tựa như mưa như chút nước mưa to, điên cuồng công kích. Thế công dày đặc, nhường Phương Đông Vân chỉ có chạy trốn một con đường có thể lựa chọn. Bạch Liên giáo. Phương Đông Vân kinh hô một tiếng, xem thấu đám người này công pháp nội tình. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, địa mẫu thụ giới bên trong lại có một đám người của Bạch Liên giáo. Bọn hắn thế nào tiến vào địa mẫu thụ giới? Bọn hắn mục đích tới nơi này là cái gì? Địa mẫu thần thụ là bị Bạch Liên giáo làm sập sao? Phương Đông Vân trong lòng tràn đầy trùng điệp nỗi băn khoăn, nhưng tình huống hiện tại nhường hắn không có thời gian đi tinh tế suy tư. Hắn cũng không quay đầu lại, liền đổi một cái phương hướng, điên cuồng chạy trốn. Không nên đuổi. Trước rút lui lại nói, không nên bị triều đình chó săn cuốn lấy. Bạch Liên giáo người cầm đầu nhìn thấy Phương Đông Vân chạy trốn, cũng không có truy sát, mà là dựa theo sớm định ra lộ tuyến rút lui địa mâu thủ giới. Phương Đông Vân chạy ra mấy chục dặm sau, thấy được một cái giống như hắn thân ảnh chật vật. Thập nhất hoàng tử. Chương 23. Triệu Vương trưởng sử, thu tâm mất trộm ngọc kinh hành, thiên đàn. Địa mâu thần thụ ngã sập một màn, tại Càn Nguyên Đế cùng văn võ bá quan trên mặt, hung hăng quạt một bạt hai. Bí cảnh ti thủ tọa Chu Thắng, nhìn thấy quan thiên kính bên trong, kia tựa như tận thế đồng dạng cảnh tượng, sắc mặt tái nhợt đến không có chút nào tơ máu. Thân làm bên trên ba cảnh Chu Thắng, cho dù là đối mặt gió lốc mưa to, cũng có thể sừng sững bất động, kiên cố. Nhưng là giờ này phút này, thân thể của hắn lại khống chế không nổi lắc lư hai lần, rút lui nửa bước, trên hai tay gân xanh tuôn ra, run rẩy lên. Xong, toàn xong. Địa mẫu thụ giới xảy ra lần này biến cố, hắn cái này bí cảnh ti thủ tọa, khó mà thoát tội. Chu Thắng, chấm như thế tín nhiệm ngươi, ngươi chính là như thế hồi báo chấm. Càn Nguyên Đế thanh âm, tựa như sắp phun trào núi lửa, ẩn giấu uy thế kinh khủng cùng lăng liệt sắc cơ. Thần, tội chết. Chu Thắng thịch một tiếng quỳ xuống, đem đầu gắt gao chống đỡ trên mặt đất. Càn Nguyên Đế chấn nộ ánh mắt, nhường hắn như có gai ở sau lưng, trên lưng truyền đến dây rủa đồng dạng đau đớn. Thiên đàn bên trong, bầu không khí lạnh lẽo, không khí nhiệt độ chi rất lạnh, tựa như đến từ cực bắc chi địa hàn phong. Mọi người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là cảm giác toàn thân rét run, huyết dịch đông kết. Bệ hạ, việc cấp bách vẫn là đuổi bắt tặc tử, vãn hồi tổn thất. Bàn luận đối địa mẫu thụ giới chi hiểu rõ, ở đây không người có thể ở Chu thủ tọa phía trên. Lao thần khẩn cầu bệ hạ, nhường Chu thủ tọa lập công chủ tội. Thủ phụ Giản Bính Dương ra khỏi hàng, chắp tay nói rằng. Càn Nguyên Đế âm trầm vẻ mặt cứng ngắc. Tại thủ phụ Giản Bính Dương khuyên bảo, thoáng hòa hoãn nửa phần. Chu Thắng, ngươi phối hợp cấm quân, nhập địa mẫu thủ giới đuổi bắt tập nhân. Lãnh Thuật Vân, ngươi dẫn theo linh 3000 cấm quân, phong tỏa địa mẫu thủ giới. Phàm là có bất kỳ một cái nào tặc tử chạy trốn, ngươi xách theo đầu tới gặp ta. Thần, tuân mệnh. Thân làm cấm quân thống lĩnh Lãnh Thuật Vân, một trường kiên nghị trên mặt, thần sắc lạnh lùng, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. 30 hơi thở sau, cấm quân xuất động. Lãnh Thuật Vân dẫn đầu 3000 cấm quân, tại Chu Thắng dẫn đầu dưới, tiến vào địa mẫu thủ giới, phong tỏa tất cả xuất khẩu. Bố phòng về sau, Lãnh Thượng Vân ngắm mắt nhìn về nơi xa, nhìn về phía trung ương đảo giữa hồ. Chu thủ tọa, trung ương đảo giữa hồ là bọn tặc nhân mục tiêu, bản tướng dự định tiến đến nhìn qua. Lãnh tướng quân, bản quan cùng nhau đi. Những này tặc nhân mục tiêu, hơn phân nửa là bị khố. Chu Thắng lo lắng, thở dài. Địa mẫu thụ giới chính là một phương tiểu thiên địa, cùng đại ngu chỗ thế giới, thiên nhiên có ngăn cách, ra vào không tiện. Trừ cái đó ra, địa mẫu thần thụ bản thân liền có thực lực không tầm thường, đồng dạng đạo trích, dù là xâm nhập địa mẫu thụ giới, cũng chỉ sẽ trở thành địa mẫu thần thụ chất dinh dưỡng. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, hộ bộ ở trung ương đảo giữa hồ bên trong thiết lập 9 nơi bí khố, tổn phóng đại lượng tiên tài địa bảo. Lãnh Thượng Vân cùng Chu Thắng hướng phía trung ương đảo giữa hồ lao đi. Hai người đều là bên trên ba cảnh cường giả, thân pháp nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong không khí lưu lại hai đạo bén nhọn tiếng xé gió. Càng đến gần trung ương đảo giữa hồ, từ địa mâu trên thần thụ rơi xuống đoạn nhánh lá rách thì càng nhiều. A, các ngươi là ai? Chu Thắng nhìn thấy một đội bí cảnh ti tiểu lại, đột nhiên giật mình. Những này bí cảnh ti tiểu lại khí tức trên thân có chút cổ quái, hơn nữa những người này ở trong, hắn thế mà một cái người quen biết đều không có, tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Một tiểu đội Bạch Liên giáo giáo đồ nhìn thấy Chu Thắng cùng Lãnh Thượng Vân hai đại cao thủ sau, lập tức liền hóa tan tác như chim muông đi. Chạy đi đâu? Lãnh Thượng Vân quát to một tiếng, trên tay trường đao, không biết làm sao lại ra khỏi vỏ. Hắn xuất đao tốc độ nhanh chóng, thậm chí liền hắn rút đao động tác đều không cách nào thấy rõ ràng. Tại trong chớp mắt, 12 đạo sắc bén đao mang hoành không bổ ra. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết tại giữa không trung vang lên. Từng đám huyết vụ, tựa như đỏ bừng cả độc dược hoa, thốc nhiên nở rộ. Bạch Liên giáo, nhìn thấy những người này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lúc thi triển thủ đoạn, Lãnh Thượng Vân liền nhìn ra những người này theo hầu, lông mày không khỏi khóa chặt lên. Hừ, người của Bạch Liên giáo, thật sự là âm hồn bất tán a. Lãnh Thượng Vân không khỏi nhớ tới nhị hoàng tử gặp chuyện một án, hơn phân nửa cùng chuyện hôm nay có liên quan. Tống Hằng cũng là phế vật, tra xét nửa ngày, tự xưng bắt nhiều ít Bạch Liên giáo yêu nhân, kết quả liền Bạch Liên giáo mục đích đều không có hiểu rõ. Hắn cái này hình bộ thượng thư, cũng không biết làm kiểu gì. Chu đại nhân, tiếp tục thâm nhập sâu, có lẽ còn có cái khác phát hiện. Lãnh tướng quân, bản quan cũng là nhìn như vậy. Hai người xâm nhập trung ương đảo giữa hồ, rốt cục đi tới địa mẫu thần thụ căn này chi địa. Địa mẫu thần thụ cao vút trong mây thân cây, ở vang ngã xuống đất. Chỉ còn lại có một cái đường kính 10 trượng thân cây, chùi lủi đứng sừng sững ở trên mặt đất. To lớn gốc cây phía trên, còn bị đào ra một cái độc lớn. Nhìn thấy gốc cây bên trên lô lớn, Lãnh Thượng Vân sắc mặt kỳ biến, ánh mắt bên trong thế mà toát ra một tia sợ hãi cùng sợ hãi. Thụ tâm, không thấy. Địa mẫu thần thụ thụ tâm, thế mà bị người đào đi. Lãnh Thượng Vân trong lòng bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng, khoảng chừng vạn trượng chi cao. Cái này kinh hãi cảm xúc, khống chế không nổi toát ra đến, cái kia trương xưa nay không lộ vẻ gì mặt lạnh bên trên, lộ ra cực kỳ hiếm thấy chấn kinh, hoảng sợ, phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc, thế mà có thể ở khuôn mặt bên trên đồng thời triển lộ ra, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Một bên Chu Thắng, mắt tối sầm lại, kém chút đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Xong, lần này là thật xong, tuyệt không thể bỏ qua Bạch Liên giáo tặc tử. Lãnh Thượng Vân gắt một cái, hung tợn nói rằng, song quyền bởi vì phẫn nộ mà nắm chặt. Chu đại nhân, ngươi đối địa mẫu thụ giới hiểu rõ nhất, ngươi cảm thấy Bạch Liên giáo sẽ từ nơi nào chạy trốn đi? Lãnh tướng quân, địa mẫu thụ giới chỉ có thiên đàn một cái an toàn lối vào. Ngoại trừ thiên đàn cái này an toàn nhập khẩu bên ngoài, còn có không ổn định tọa độ không gian, có thể tiến vào, chính là tính nguy hiểm cực lớn. Nhưng là những này tọa độ không gian cực kỳ bí ẩn, hơn nữa còn thường xuyên đi khắp, vị trí lơ lửng không cố định, cho nên Chu đại nhân ngươi là muốn nói bí cảnh ti có nội gian? Chu Thắng không có trực diện trả lời, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Lãnh tướng quân, nội gian chuyện vẫn là đặt vào sau này hãy nói. Bạch Liên giáo nhân số đông đảo, có thể chứa được nhiều người như vậy đồng thời thông qua tọa độ không gian chỉ có hai cái, một chỗ ở vào Lạc Nhật Phong, một chỗ ở vào Mười Dặm Suối, chúng ta chia ra hành động. Lãnh Thượng Vân cùng Chu Thắng hai người chia ra hành động, tiến về ở vào Lạc Nhật Phong cùng Mười Dặm Suối hai nơi tọa độ không gian. Làm Lãnh Thượng Vân vô cùng lo lắng đuổi tới Lạc Nhật Phong thời điểm, vừa vận đụng phải Bạch Liên giáo giáo đồ từ tọa độ không gian bên trong rút lui một màn. Chết cho ta! Hoành đao lập mã, cùng đao chém xuống, một đạo cao vài trượng đao mang tựa như lưu ly rèn đúc mà thành, dường như ngũ sắc ban lan, từ Lãnh Thượng Vân trường đao trong tay bên trong chém ra. Đạo này đao mang chi sắc bén, cho dù còn chưa rơi xuống, ở đây Bạch Liên giáo các giáo đồ cũng cảm giác chính mình giống như là bị đánh thành hai nửa dường như. Ai, Lãnh Thượng Vân, nhiều năm không thấy, người đao pháp vẫn là như thế đi thẳng về thẳng, thiếu khuyết biến hóa. Một đạo tiếng thở dài ở trong hư không đống nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cái cao mấy trượng ngân bàn tay lớn màu trắng từ hư không bên trong ló ra, tựa như thanh long giơ bớt, một trưởng cầm lưu ly đao mang. Răng rác một tiếng, lưu ly đao mang bị bóp chia năm xẻ bảy. Lãnh Thượng Vân thu đao, nhìn xem giữa không trung đạo này ôn tồn lễ độ bóng người, trên mặt lộ ra một bộ không dám tin bộ dáng, giống như là gặp được đời này nhất cảnh tượng khó tin. Thái Thúc Thanh, ngươi thế mà còn sống. Thái Thúc Thanh liền xem như hóa thành cho tàn, Lãnh Thượng Vân đều có thể nhận được. Người này là Triệu Vương trưởng sự, Triệu Vương cao nhất tâm phúc. Chương 24. Mẹ nó, đây là mù lòa. Triều Dương Sơn. Dựa theo quẻ tượng bên trong nội dung, nơi này sẽ có một đạo thất phẩm cơ duyên. Chu Hạo Thần trong miệng thì thào nói nhỏ, trong đầu còn thỉnh thoảng hiện ra địa mâu thần thụ ngã sập một màn. Một màn kia quá mức rung động. Chu Hạo Thần chắc chắn hắn đời này đều quên không được như thế rung động cảnh tượng. Đồng thời Chu Hạo Thần trong lòng cũng âm thầm may mắn, chính mình không có tiến về trung ương đảo giữa hồ, tránh khỏi trận này tai họa. Trung ương đảo giữa hồ là địa mẫu thụ giới khu vực hạch tâm, cũng là cơ duyên nhiều nhất địa phương. Mỗi lần địa mẫu thụ giới mở ra, đều hấp dẫn đại lượng tu tiên giả. Cũng không biết lần này thái kiếp có bao nhiêu người gặp nạn. Ngay tại Chu Hạo Thần thổn thức lúc cảm khái, Triều Dương Sơn bên trên hư không đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo, phản phất có một cái vô hình cự thủ tại xoa nắm Triều Dương Sơn phụ cận không gian. Tọa độ không gian, Chu Hạo Thần lông mày nhịn không được nhíu lại, lộ ra nhàn nhạt ưu sầu. Địa mẫu thụ giới chính là bí cảnh, không gian không bằng đại ngu chủ thế giới vững chắc, bởi vậy sẽ sinh ra không ổn định tọa độ không gian. Nếu là vô ý cuốn vào tọa độ không gian, không có cao thủ che chở, tất nhiên hiểm cảnh trùng điệp, hữu tử nhất sinh. Nếu như không có quẻ tượng, Chu Hạo Thần quay đầu bước đi. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Ai biết Triều Dương Sơn bên trên có thể hay không sinh ra càng nhiều tọa độ không gian, bất thình lình đem hắn cuốn vào trong đó. Nhưng là quẻ tượng bên trên biểu hiện hữu kinh vô hiểm, Chu Hạo Thần tự nhiên cũng không phải lo lắng quá mức. Phình một tiếng, một bóng người đột nhiên bị tọa độ không gian quăng đi ra, nặng nề mà đập xuống đất. Người này người mặc bí cảnh ti tiểu lại quan bảo, trên thân khí tức bề bài, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên người này cuốn vào tọa độ không gian sau, thụ trọng thương. Đạo tu đệ ngũ cảnh tử phủ. Không đúng, thương thế cực nặng, nhiều nhất chỉ còn lại có đệ tam cảnh thực lực. Chu Hạo Thần nhìn trước mắt người, trong lòng âm thầm xem chừng thực lực của đối phương. Thập Tam điện hạ, cứu ta, ta biết tình báo quan trọng. Người này nhìn thấy Chu Hạo Thần về sau, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, lập tức hướng Chu Hạo Thần cầu cứu. Bất quá vượt quá hắn dự liệu là, Chu Hạo Thần không núp đích, bước chân đều không có na di nửa phần, liền lánh khóc như vậy mà nhìn xem hắn. Điện hạ, ta thật sự có trọng yếu tình báo ha ha. Kỳ quái, ngươi một cái Bạch Liên giáo tín đồ, thế mà lại hướng cô cầu cứu. Thật sự cho rằng cô là mù lòa sao? Chu Hạo Thần tự giễu dường như lời nói vừa nói ra khỏi miệng, liền để người này sắc mặt đổi biến. Người này sắc mặt cấp tốc biến hóa mấy lần, ánh mắt âm trầm đến có thể bắn xuất thủy đến. Mẹ nó, Thập Tam hoàng tử không phải mù lòa sao? Hắn làm thế nào thấy được ta là người của Bạch Liên giáo? Trực giác như thế nhạy cảm. Khô khụ. Chó hoàng tử, ngược lại ta cũng không sống nổi, trước khi chết, lấy ngươi làm đệm lưng, lao tử không lỗ. Tôn Mộ ánh mắt biến đổi, như là sói đói dường như, sát khí lang liệt. Tôn Mộ lời nói, nói vô cùng mịt mờ, bất quá Chu Hạo Thần vẫn là não bổ ra tiền căn hậu quả. Người của Bạch Liên giáo, từ tọa độ không gian rút lui. Cái này Tôn Mộ là thằng xui xẻo, tại tọa độ không gian bên trong, gặp phải phiền toái, bị quăng ra tọa độ không gian. Hảo chết không chết, hắn còn bị vung ra địa mẫu thụ giới bên trong. Ý vị này, hắn xác định vững chắc bị vây ở địa mẫu thụ giới chúng, tuyệt không sinh lộ. Chạm. Tôn Mộ vung ra trường kiếm, chém ra một đạo kiếm khí màu trắng, hướng phía Chu Hạo Thần kích xạ mà đi. Luôn kiếm khí màu trắng này, uy lực to lớn, những nơi đi qua, cuốn lên đáng sợ kinh phong, phát ra âm thanh gào thét. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, trong chớp mắt, khoảng cách Chu Hạo Thần cũng chỉ có không đến 3 thước khoảng cách. Tôn Mộ nhìn thấy Chu Hạo Thần không nhúc nhích, dường như đã thấy Chu Hạo Thần chết thảm tại trong tay mình một màn, khoe miệng liền khống chế không nổi mà cong lên. Cầu hoàng đế nhi tử, thế mà chết trong tay ta. Lần này chiến tích, đầy đủ ta thổi phồng cả đời. Đáng tiếc, không ra được. Tôn Mộ trong lòng có vô hạn cảm khái cùng bất đắc dĩ, hắn làm như thế khó lường chuyện, lại không cách nào tại hảo hữu trước mặt thổi bức. Ai, nhưng là một giây sau, Tôn Mộ trên khóe miệng độ cong, trong nháy mắt đông lại. Chỉ thấy Chu Hạo Thần đông nhiên quải trượng một chút, phía bên trái vượt ngang nửa bước, xảo chi lại xảo bổ ra kiếm khí. Kiếm khí màu trắng từ Chu Hạo Thần thái dương bên cạnh lướt qua, thổi lên thái dương tóc xanh. Ách, Tôn Mộ trong miệng phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, hiển nhiên không ngờ rằng tự một mình chiêu này, thế mà bị Thập Tam hoàng tử cái này mù lòa tránh đi. Hừ, ta nhìn ngươi có thể tránh mấy lần. Tôn Mộ chỉ coi là Chu Hạo Thần vận khí tốt, trùng hợp tránh né chính mình một kiếm. Hắn tu luyện phi kiếm phương pháp, dùng để giết một người mù, quả thực chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Siêu, 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 ba đạo kiếm khí màu trắng bắn ra, xen lẫn bén nhọn tiếng rít, phá không mà ra. Nhưng là, ngay sau đó, càng thêm nhường Tôn Mộ khiếp sợ một màn đã xảy ra. Chu Hạo Thần như là linh xảo phi yến, thoải mái mà lóe lên ba đạo kiếm khí. Một màn này, nhường Tôn Mộ sắc mặt âm trầm xuống tới, sắc mặt của hắn tựa như 6 tháng thời tiết, thay đổi bất thường. Nghe âm thanh phân biệt bị, ta nhìn ngươi có thể phân biệt nhiều ít thanh âm. Tôn Mộ lông mày nhíu lại, mù lòa hoàn toàn chính xác sẽ luyện một tay nghe âm thanh phân biệt vị, dùng để thay thế ánh mắt. Nhưng là nghe âm thanh phân biệt vị trung quy là hành động bất đắc dĩ, cùng chân chính ánh mắt so sánh, có quá nhiều tính hạn chế. Chỉ thấy Tôn Mộ tại bên hông gỗ, tế ra 9 cái ngân châm, dưới ánh mặt trời, ngân quang lóng lánh. Đi. Tôn Mộ quát chói hai một tiếng, 9 cái ngân châm phá không mà ra. Chỉ có điều cái này 9 cái ngân châm mục tiêu, cũng không phải là Chu Hạo Thần, ngược lại hướng phía Chu Hạo Thần bốn phía kích xạ ra ngoài. Bộ này ngân châm pháp khí, tại Tôn Mộ thao túng phía dưới, càng không ngừng đi khắp tứ phương, đụng vào nhau, phát ra đinh đinh đương đương sắt thép và chạm âm thanh. Lít nha lít nhít thanh âm, tại Chu Hạo Thần bốn phương tám hướng, không ngừng tiếng vọng. Dùng cái này đến quấy nhiễu Chu Hạo Thần nghe âm thanh phân biệt vị. Thấy cảnh này, Chu Hạo Thần kém chút nhịn không được liền phải cười, chỉ cảm thấy trước mắt Tôn Mộ tựa như là thằng hề. Ta mù lòa thân phận, vẫn rất dùng tốt. Đang đánh nhau thời điểm, còn có mê hoặc đối thủ tác dụng. Chu Hạo Thần làm bộ thân thể liên tục chuyển hướng, một bộ bị dáng vẻ mê hoặc. Tôn Mộ tự cho là sách lược đạt được, khóe miệng lại bật lên, lộ ra nụ cười âm hiểm. Bạch Liên kiếm pháp. Chạm. Siêu, một đạo kiếm khí bắn ra, thẳng tắp bắn về phía Chu Hạo Thần mi tâm. Tôn Mộ tự cho là xảo diệu sách lược, tại Chu Hạo Thần trong mắt, trăm ngàn chỗ hở. Thanh Long truy phong. Chu Hạo Thần mũi chân điểm một cái, thân hình thoăn thoắt, tựa như vũ yến, linh xảo xê dịch chần chọc. Thanh Long truy phong chính là cổ Hoàng Hóa Long Kinh bên trong một môn thân pháp võ học. Cổ Hoàng Hóa Long Kinh chính là võ tu đứng đầu nhất truyền thừa, Thanh Long truy phong môn này thân pháp có thể bị thu nhận tại cổ Hoàng Hóa Long Kinh bên trong, tự nhiên có chỗ huyền diệu. Gào thét một tiếng, Chu Hạo Thần thân ảnh tựa như một hồi thanh phong, lơ lửng không cố định, hướng phía Tôn Mộ lao đi. Tôn Mộ sắc mặt biến hóa, Bạch Liên kiếm pháp bị hắn thi triển đến cực hạn, chín đường kiếm khí phá không đánh tới. Chu Hạo Thần sắc mặt không thay đổi, thân hình mở mịt không chừng, cùng từng đạo Bạch Liên kiếm khí gặp thoáng qua. Tôn Mộ rõ ràng nhìn thấy Bạch Liên kiếm khí, mắt thấy liền phải chém trúng Chu Hạo Thần, nhưng mỗi lần lại gặp thoáng qua, sai một ly đi nghìn dặm. Lúc này Chu Hạo Thần liền tựa như tại nhảy múa trên lưới đao dường như, dùng một loại vô cùng ưu nhã tư thế tránh khỏi chín đường kiếm khí. Nhìn đến đây, Tôn Mộ kềm nén không được nữa trong lòng kinh ngạc cùng tức giận. Mẹ nó, đây là mù lòa. Chương 25, nhị hoàng tử, ta bị tái rồi. Chu Hạo Thần thân ảnh tựa như vũ yến trên không trung bay múa, lấy tốc độ cực nhanh tới gần Tôn Mộ. Tôn Mộ sắc mặt biến hóa, đạo tu lấy nhiều thủ đoạn chứ danh, tại đấu pháp bên trong thường thường có thể để cho hắn người tu hành khó lòng phòng bị, nhưng là cận thân vật lộn, kia là vũ tu tuyệt đối lĩnh vực. Tôn Mộ mười ngón liên động, lập tức thao túng ngân châm bí bảo hướng phía Chu Hạo Thần kích xạ mà đi. Siêu, 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 chín cái ngân châm lóe ra hàn quang, kích xạ mà đến, tựa như xé toang không khí đồng dạng, tấn mãnh sắc bén. Bộ này ngân châm bí bảo, tại Tôn Mộ tinh diệu thao túng phía dưới, bệnh lên đến, hóa thành một trường kim châm mạng. Kim châm mạng mạng miệng tinh tế dày đặc, nhường thân ở trong đó Chu Hạo Thần, không chỗ có thể trốn. Chu Hạo Thần có chút đứng vững, thân thể thẳng tắp, có chút uốn lượn, tựa như một trường tụ lực dương cung. Bắp chân, phần eo, phía sau lưng, trên cánh tay phải bắp thịt cuộn cuộn, kinh khí bắn ra ở giữa, cơ bắp trộn lẫn thành một, dường như rào gấp trưởng thành dây thừng. Bang một tiếng, một đạo vô hình thanh âm tại Chu Hạo Thần thể nội vang lên, tựa như dây đàn đứt gãy, tứ huyền một tiếng như xé bài. Bàn long giơ đuốt, Chu Hạo Thần quát chói tai một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ khí lãng. Một đạo hư ảo kim sắc chảo ảnh từ trong tay phải tán phát ra. Đạo này chảo ảnh kim quang rạng rỡ, phía trên móng vuốt trải rộng kim sắc lân phiến, tựa như hoàng kim rèn đúc mà thành. Chảo ảnh liên đập tại giữa không trung múa, tốc độ nhanh chóng, tựa như thiên thủ quan âm đồng dạng. Chanh, 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 hình rồng chảo ảnh cùng ngân châm bí bảo đụng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Rõ ràng kim loại tiếng va chạm, dưới ánh mặt trời trên núi liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt, lít nha lít nhít như là mưa như chút nước mưa to. Sau ba hơi thở, hình rồng chảo ảnh dừng lại, ngay sau đó Tôn Mộ trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi. Trên mặt hắn biểu lộ, thật giống như thấy được đời này nhất cảnh tượng khó tin. Chín cái ngân châm bí bảo, thế mà bị hình rồng chảo ảnh chộp vào giữa ngón tay. Trên ngân châm, linh quang ảm đạm. Có thể thấy được tại vừa mới giao phong bên trong, ngân châm bí bảo bị hao tổn không nhẹ. Một cái mù lòa, có thể thi triển tinh diệu như vậy chảo pháp. Giả a, ta gặp một cái giả hoàng tử a. Tôn Mộ hoàn toàn lộn xộn, trái tim của hắn trong hồ nhấc lên kinh đảo hải lãng, chậm chạp không cách nào lắng lại. Đến mà không trả lễ thì không hay. Chu Hạo Thần khẽ quát một tiếng, tay phải hất lên, chín cái ngân châm bay rất ra ngoài, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, ván tại Tôn Mộ trên thân. Nguyên một đám huyết động tại Tôn Mộ trên thân nổ bể ra đến, tựa như từng đóa nhuốm máu hoa hồng. Đừng nhìn cái này chín cái ngân châm, tựa như tổn thương cũng lớn, kỳ thực vô cùng âm độc, nhập thể bên trong, ngân châm bên trong cất dấu ám kình sẽ bạo phát đi ra, nổ ra nguyên một đám huyết động. Tôn Mộ cũng là kẻ kiên cường, toàn thân máu thịt be bét phía dưới, sừng sốt cắn răng nhịn đau, không có kêu thảm đi ra. Chỉ có hắn trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, đó có thể thấy được hắn lúc này thừa nhận kịch liệt đau nhức là bực nào mãnh liệt. Tại bản năng cầu sinh tác dụng dưới, Tôn Mộ cố nén nhục thân bên trên kịch liệt đau nhức, hướng phía dưới núi bay trốn đi. Chạy đi đâu? Thanh Long truy phong, gào thét một tiếng. Chu Hạo Thần thân ảnh hóa thành một hơi gió mát, quét mà đi. Trong chớp mắt, liền đuổi tới Tôn Mộ sau lưng, giơ lên gỗ hoa lê quả trượng, đối với Tôn Mộ phía sau lưng, chính là một côn đánh xuống. Phanh, gỗ hoa lê quả trượng nặng nề màn đện ở trên lưng. Răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm ở giữa không trung vang lên, là như thế rõ ràng minh bạch. Đạo tu nhục thân, kém xa võ tu. Một côn này xuống dưới, trực tiếp đem Tôn Mộ xương cổ sống nện đứt. Toàn tâm đồng dạng đau đớn kịch liệt, đau đến Tôn Mộ sắc mặt nhăn nhó, cũng không chịu được nữa nhục thân bên trên kịch liệt đau nhức, trong miệng hét thảm một tiếng. Phình một tiếng, Tôn Mộ bị một gậy đánh rất trên mặt đất, còn muốn dãy rủa hai lần. Chỉ là còn không đợi hắn bay nhảy hai lần, Chu Hạo Thần trong tay quả trượng, theo sát mà tới, xen lẫn tiếng xé gió, liên tục rơi xuống. Đụng, phanh, phanh, liên tiếp ba côn, cắt ngang Tôn Mộ tứ chi. Ngay sau đó gỗ hoa lê quải trượng vẩy một cái, nện ở Tôn Mộ trên cằm, trực tiếp đem cái cằm của hắn đánh nát, hắn chính là mong muốn cắn lưỡi tự vẫn cũng làm không được, chỉ có thể trong miệng phát ra ô thanh âm ô ô, ngươi muốn nói cái gì? Tới trong thiên lao, sẽ chậm chậm nói đi. Chu Hạo Thần cười lạnh một tiếng, lại là một gậy, đem nó đánh ngất xỉu. Thẳng đến hôn mê trước đó, Tôn Mộ đều không thể nào tiếp thu được, chính mình thế mà bại bởi mắt không thể thấy mù lòa. Quẻ tượng bên trong thất phẩm cơ duyên, đến cùng là cái gì đây? Chu Hạo Thần trong miệng thì thào nói nhỏ, từ trước kia gặp phải quẻ tượng đến xem. Quẻ tượng bên trong thất phẩm cơ duyên, hơn phân nửa cùng Tôn Mộ thoát không khỏi liên quan. Lục soát Tôn Mộ toàn thân, tại trong túi eo tìm tới một trương quan tưởng đồ. Quan tưởng đồ bên trên là một tôn khuôn mặt trang nghiêm nữ thần, đứng ở trong hư không, người mặc hoa lệ cà sa, đầu đội năm Phật quan, một tay cầm kim cương sử, một tay cầm hoa sen, tại phía sau của nàng có một tôn kim sắc pháp luân, chiếu sáng rạng rỡ. Quan tưởng đồ bên trên nữ thần dường như có một loại quỷ dị lực hấp dẫn, Chu Hạo Thần vẹn vẹn nhìn thoáng qua, tâm thần liền trầm luân trong đó, không thể tự kiềm chế, bị tôn này nữ thần hấp dẫn. Cắn đầu lưỡi một cái, Chu Hạo Thần mới từ quỷ dị quan tưởng đồ bên trong tránh ra, trên mặt lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Thật quỷ dị quan tưởng đồ, Bạch Liên giáo thật sự là tà môn. Chương này quan tưởng đồ bên trên vẽ nữ thần chính là Bạch Liên giáo thờ phụng thần trí cao vô sinh lão mẫu. Lão mẫu quan tưởng đồ là Bạch Liên giáo truyền thừa hệ tâm, bình thường đều tại truyền công trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử trên tay. Xem ra ta lần này là bắt một con cá lớn. Tôn Mộ bản thân là ngũ cảnh đạo tu, bởi vì tọa độ không gian thụ trọng thương, tu vi rơi xuống tới đệ tam cảnh, mới bị Chu Hạo Thần nhặt được tiện nghi. Bất quá bắt quái đồ không có gì động, hiển nhiên lão mẫu quan tưởng đồ cũng không phải là quẻ tượng bên trong biểu hiện thất phẩm cơ duyên. Chu Hạo Thần tiếp tục lục soát tại Tôn Mộ thiếp thân trong quần áo, phát hiện dị dạng tường kép. Tôn Mộ thiếp thân quần áo có tường kép, cắt Tôn Mộ thiếp thân quần áo, tường kép bên trong kẹp lấy một trường kim trang. Kim trang phía trên vẽ lấy một cái mặt xanh nhanh vàng, đầu đầy tóc đỏ, thân cao ba trượng, cầm trong tay xin thép ác quỷ. Ác quỷ bộ dáng này nhường Chu Hạo Thần trong nháy mắt nhớ tới trong truyền thuyết thần thoại một cái quỷ vật dạ xoa. Cửu U Chấn Ngục Quan Tưởng Pháp, Tàn Khuyết Cửu U Chấn Ngục Quan Tưởng Pháp, cao cấp nhất quan tưởng pháp, dung hợp Nho Thích Đạo ba nhà áo nghĩa, đây là Tàn Thiên, chỉ có quyển thứ nhất Dạ Sát Thiên. Quẻ tượng nhắc nhở, xuất hiện tại Chu Hạo Thần trong óc. Cửu U trấn ngục quan tưởng pháp. Đây là cái gì quan tưởng pháp? Chu Hạo Thần hoàn toàn chưa nghe nói qua. Nho Thích Đạo ba nhà các đại thánh địa đỉnh cấp trong truyền thừa, dường như cũng không có Cửu U trấn ngục quan tưởng pháp môn công pháp này. Bất quá Bát Quái Đồ đã gợi ý là đỉnh tiêm quan tưởng pháp, chỉ sợ lai lịch bất phàm. Phần này quan tưởng đồ chỉ là tàn tiên, đến tiếp sau còn có thể phát triển. Thiên đàn. Theo cấm quân phong tỏa địa mẫu thụ giới, tiến vào địa mẫu thụ giới lịch luyện thế hệ trẻ tuổi cũng lục tục đi ra. Địa mẫu thụ giới đã xảy ra đại sự như vậy, không nghĩ ra được cũng làm không được. Siêu, siêu, hai đạo nhân ảnh từ quang môn bước ra, nhìn nhau cười một tiếng, có một cô không hiểu ăn ý hai người này chính là Phương Đông Vân cùng Thập Nhất Hoàng tử. Phương Đông Vân, ngươi thực lực không tệ. Thập Nhất Điện Hạ ngươi cũng không tệ. Phương Đông Vân cùng Thập Nhất Hoàng tử hai người đều bị vây ở trung ương đảo giữa hồ bên trong, bởi vậy lựa chọn liên thủ phá vây. Phá vòng vây quá trình bên trong, thực lực của hai người đều chiếm được đối phương tán thành, rất có một loại cùng chung chí hướng ý vị. Nghĩa đệ, nhị hoàng tử đến đây nên đón Phương Đông Vân. Nhìn thấy Phương Đông Vân cùng Thập Nhất Hoàng tử ở giữa mặt mũi đưa tình, hắn bỗng nhiên có một loại đỉnh đầu xanh xanh đại thảo nguyên cảm giác. Ta bị tái rồi. Chương 26. Thiên tử giận dữ, thê nằm trăm vạn đa tạ nhị hoàng tử quan tâm. Phương Đông Vân chắp tay nói rằng, nghĩa đệ ngươi không có việc gì liền tốt. Nhị hoàng tử biểu lộ nhìn qua rất đại độ, nhưng là trong lòng lại có một tia nhàn nhạt vẻ lo lắng, luôn cảm thấy Phương Đông Vân cùng Thập Nhất Hoàng tử ở giữa có chuyện gì giấu giếm hắn. Cốc cốc cốc, quải trượng trụ thanh âm tại thiên đàn bên trong vang lên. Cho dù không nhìn, cũng biết đi ra người chính là Thập Tam Hoàng tử, dù sao ngoại trừ Thập Tam Hoàng tử, cũng không có người nào khác sẽ dùng quải trượng. A, đây là. Đám người đột nhiên phát hiện, Thập Tam Hoàng tử lúc đi ra, trên bờ vai còn khiêng một người mặc bí cảnh ti quan bảo tiểu lại. Phình một tiếng, Chu Hạo Thần đem Tôn Mộ tiện tay ném xuống đất, hướng Càn Nguyên Đế báo cáo nói rằng: "Phu hoàng, đây là nhi thần tại địa mẫu thụ giới bên trong đuổi bắt Bạch Liên giáo tặc tử. Theo nhi thần xem ra, địa mẫu thụ giới chi biến cùng Bạch Liên giáo thoát không khỏi liên quan." Chu Hạo Thần lời này vừa nói ra, văn võ ba quan một mảnh xôn xao. Bạch Liên giáo? Bạch Liên giáo thế nào đi bảo? Bạch Liên giáo tặc tử không phải bị Tống thượng thư bắt sao? Thế nào? Tống Hằng lập tức tiến lên một bước, chất vấn nói rằng: "Thập Tam hoàng tử, lời ấy coi là thật, ngươi cũng không thể tùy ý liên quan vu cáo. Cô sao lại nói lung tung?" Chu Hạo Thần không vui trong mũi hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng. Giờ phút này nhất là rơi vào tình huống khó xử chính là Tống Hằng. Thân làm hình bộ thượng thư hắn, chủ quản Bạch Liên giáo một án. Hiện tại Bạch Liên giáo tại Càn Nguyên Đế cùng văn võ bá quan dưới mí mắt, làm ra động tĩnh lớn như vậy, Tống Hằng khó mà thoát tội. Đừng nói là nhập cát, có thể không tiến thiên lao, chính là A Di Đà Phật. Tống Hằng sắc mặt âm trầm không chừng, liên tục biến hóa, hiển nhiên cũng biết mình tình cảnh là cỡ nào hiểm ác. Vậy hạ, xin cho phép lao thần tiến vào địa mẫu thủ giới, đuổi bắt tặc tử. Tống Hằng chủ động xin đi, đến bây giờ hắn còn chỉ dùng tặc tử hai chữ, cũng không nói đến Bạch Liên giáo một từ. Hiển nhiên trong lòng còn ôm lấy mấy tưởng. Đủ. Càn Nguyên Đế quát to một tiếng, chân long nổi giận, nộ khí trùng thiên, thiên địa biến sắc. Phanh, 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 mọi người tại đây, tất cả đều quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất. Đây cũng là thiên tử chi nộ. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Tống Hằng, ngươi chính là làm như vậy kém. Ngươi quá làm cho chấm thất vọng. Tống Hằng thân thể lắc lư hai lần, sắc mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào. Càn Nguyên Đế trước mặt mọi người nói ra nghiêm nghị như vậy lời nói, có thể thấy được phẫn nộ trong lòng đã đến loại trình độ nào. Cơ hồ như là phun ra tới núi lửa, không khác chút nào. Càn Nguyên Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Hằng, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất là chủ trì thẩm phán thiên đạo. Tống Hằng, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Lời này vừa nói ra, Tống Hằng thân thể lắc lư biên độ càng lớn hơn. Càn Nguyên Đế lời nói ám chỉ, Tống Hằng nghe hiểu. Lớn tuổi, nên cáo lao hồi hương. Đây đã là Càn Nguyên Đế cho hắn ưu đãi. Nếu là không tức thời, cùng hắn hữu duyên, cũng không phải là cố hương, mà là thiên lao. Trong lòng đối quyền thế cho dù có mọi loại không bỏ, cho dù đối các lao vị trí có mọi loại ước mơ. Tại lớn như thế lỗ thủng trước đó, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tống Hằng đối với Càn Nguyên Đế nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu. Bệ hạ, lao thần tuổi tác đã cao, tinh lực không tốt, còn mời bệ hạ cho phép lao thần cáo lao hồi hương. Chấm chuẩn. Mấy câu ở giữa, Càn Nguyên Đế liền bãi miễn một vị thượng thư. Nhị hoàng tử nhìn thấy Tống Hằng cáo lao hồi hương, còn muốn vì hắn giải thích vài câu, chỉ là hắn còn cũng không nói ra miệng, liền phát giác được Càn Nguyên Đế kia băng lãnh tới cực điểm, tựa như cực bắc chi địa vạn niên huyền băng đồng dạng lăng liệt biểu lộ. Trong ngay mắt, nhị hoàng tử lựa chọn ngậm miệng. Nhìn thấy nhị hoàng tử kinh ngạc, thái tử trong lòng đừng đề cập nhiều thông khoái, thật giống như chư bắt giới ăn nhân sấm quả. Nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, thái tử đều hận không thể tại chỗ cười to ba tiếng, đến phát tiết vui sướng trong lòng. Lão nhị, ném đi một cái lục bộ thượng thư, ta nhìn ngươi cùng ta thế nào đấu. Chỉ là một cái Phương Đông Vân, để ngươi liền để ngươi. Sau nửa canh giờ, trên Kim Loan Điện, Chu Thắng cùng Lãnh Thượng Vân từ địa mẫu thụ giới bên trong trở về. Lúc này, Lãnh Thượng Vân hướng Càn Nguyên Đế báo cáo địa mẫu thụ giới bên trong tình huống. Khởi bẩm bệ hạ, thân tại địa mẫu thụ giới bên trong, gặp phải giả trang thành bí cảnh ti tiểu lại Bạch Liên giáo yêu nhân. Địa mẫu thần thụ thụ tâm, bị Bạch Liên giáo yêu nhân trộm đi, thân một đường truy sát, vốn định giữ hạ Bạch Liên giáo tập nhân, nhưng không ngờ tại tọa độ không gian bên ngoài, gặp Thái Thúc Thanh. Thân một người bắt không được Thái Thúc Thanh, bị ngăn cản, nhường Bạch Liên giáo tập nhân trốn. Trừ cái đó ra, địa mẫu thụ giới bên trong 9 nơi bí khố, tổn thất nặng nề, cụ thể tổn thất vẫn chưa hoàn thành kiểm kê. Lãnh Thượng Vân báo cáo vừa mới nói xong, trên Kim Luân Điện, văn võ ba quan trong nháy mắt sôi trào. Địa mẫu thần thụ thụ tâm, thế mà bị trộm đi. đây quả thực là vô cùng nhục nhã, tổn thất quá thảm trọng. Thụ tâm mất trộm, địa mâu thần thụ tình huống vô cùng không ổn, hơi bất lưu thần, đại ngu liền có khả năng hoàn toàn mất đi địa mâu thần thụ gốc này thần mục. Đến mức thái thúc thanh cái tên này, càng làm cho trải qua lần trước đoạt đích các lão thần kinh hoàng kiếp sợ, sợ vỡ mật. Thái thúc thanh, Triệu Vương Tử Trung cũng là bị Càn Nguyên Đế truy nã trong danh sách xếp hạng trước ba tồn tại. Địa mâu thụ giới sự kiện dính đến Bạch Liên giáo, dính đến Triệu Vương Dương Nhiệt. Chẳng phải là nói Triệu Vương Dương Nhiệt cùng Bạch Liên giáo cấu kết ở cùng một chỗ? Đây là hoàn toàn chọc thủng trời. Trầm mặc không nói, tựa như người trong suốt tống hằng đột nhiên cảm thấy cáo lao hồi hương cũng là một cái lựa chọn tốt. Lại là thụ tâm mất trộm, lại là Bạch Liên giáo, lại là Triệu Vương Dương Nhiệt. Lần này nước quá đủ. Hắn cái này thân lão thân xương nhỏ, không chịu nổi a, tốt một cái Bạch Liên giáo, tốt một cái Triệu Vương Dương Nhiệt. Bọn hắn là thế nào trà trộn vào địa mẫu thủ giới? Bọn hắn là làm sao tìm được tọa độ không gian? Trên người bọn họ bí cảnh ti quan bảo, làm sao tới? Chu Thắng, ngươi cho chấm một lời giải thích. Càn Nguyên Đế gần như gào thét đồng dạng thanh âm, nhường trên Kim Loan Điện đám người hô hấp trì trệ, liền miệng lớn thở dốc cũng không dám. Phình một tiếng, Chu Thắng quỳ xuống thanh âm, nặng đến không thể lại trầm xuống. Thần, tội chết. Ngươi cũng biết ngươi là tử tội. Chu Thắng, hành sự bất lực, đánh vào Thiên Lao tầng 18, không có chấm ý chỉ, ai cũng không cho phép nhìn Chu Thắng. Trên Kim Loan Điện, một mảnh im lặng. Thiên Lao tầng 18 là toàn bộ đại ngu hung hiểm nhất địa phương. Bị giam đi vào quan biên, đến nay còn không có một cái nào có thể toàn thân trở ra. Chu Thắng, xem như không cứu nổi. Lần này đến phiên thái tử rơi vào tình huống khó xử. Cả triều văn võ, người nào không biết thái tử cùng Chu Thắng là anh em đồng hào, phân biệt nạp vương gia hoa tỷ muội bên trong một người, xem như tiểu thiếp. Cái này khiến vô năng cùng nội nhị hoàng tử trong lòng thoáng thăng bằng một chút. Chính mình tổn thất hình bộ thượng thư, thái tử tổn thất bí cảnh ti thủ tọa. Song thua dù sao cũng so đơn được tốt. Qua mười mấy hơi thở, Càn Nguyên Đế thoáng bình phục tức giận trong lòng, chậm rãi nói rằng: "Vũ Ái Khanh, địa mẫu thụ giới một án, liền giao cho ngươi trấn tả ti làm. Trong vòng 7 ngày, chấm muốn một cái kết quả." "Thần, tuân chỉ." Hình bộ thượng thư vừa mới bị lột, địa mẫu thụ giới dạng này ngập trời đại án, tự nhiên là rơi vào trấn tả ti trong tay. Chỉ tiếc, vụ án này là cái quai lang bằng tay. Trên Kim Loan Điện, không ít người đều đang cười nhạo tại làm cẩn thận không may, tiếp thủ cái này cục diện rối rắm. Đồng thời cũng may mắn, Càn Nguyên Đế không để cho chính mình đến tra án. Chương 27. Thức tỉnh ngũ lôi linh thể, có người vui vẻ có người buồn. Tống Hằng cáo lao hồi hương, Chu Thắng bị đánh nhập thiên lao. Ý vị này lập tức liền chống chỗ hình bộ thượng thư cùng bí cảnh ti thủ tọa hai cái vị trí. Đã có người ngon ngoe muốn động. Chu Hạo Thần chống gỗ hoa lê quả trượng, đi ra Kim Loan Điện thời điểm, nhìn thấy Tống Hằng cô đơn rời đi bóng lưng, trong lòng một hồi thổn thức. Hôm qua, Tống Hằng vẫn là nhiều lần phá đại án, phong quang vô hạn hình bộ thượng thư, nhập các có hy vọng. Hôm nay, địa mẫu thụ giới một án sau, Tống Hằng bị một lột đến cùng, trực tiếp cáo lao hồi hương, có thể nói là tạo hóa treo người. Mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập. Nhị hoàng tử là Tống Hằng tạo thế, tất cả đều ngâm nước nóng. Điện hạ, ngươi có bị thương hay không? Mới vừa đi ra hoàng cung cửa cung, Tần Thu Lan liền mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy chậm tới, kiểm tra Chu Hạo Thần thân thể, phát hiện không có thương thế sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lan Di, không cần phải gấp gáp, ta không bị tổn thương. Ta còn bắt một cái Bạch Liên giáo tạp nhân. Nghe được Chu Hạo Thần bắt một cái Bạch Liên giáo tạp nhân, Tần Thu Lan lại là một hồi lo lắng hãi hùng. Mắt hạnh trung lưu lộ ra một tia u hoán, dường như tại đoán trách Chu Hạo Thần làm chuyện nguy hiểm như vậy. Đi, chúng ta về trước phủ, cô muốn bế quan. Thức tỉnh ngũ lôi linh thể bốn dạng bảo vật, tất cả đều đầy đủ, Chu Hạo Thần đã không kịp chờ đợi mong muốn thức tỉnh ngũ lôi linh thể. Trở về vương phủ, Chu Hạo Thần tại Tần Thu Lan phục thị hạ, thưởng dụng bữa tối, tắm rửa thay quần áo sau, vừa rồi bắt đầu tu luyện. Dựa theo lôi thần ấn trong truyền thừa ghi chép, mở ra ngũ lôi linh thể, cần dựa theo trình tự, đem lôi thú độc giác, thủy nguyệt đàm liên hạ sen cùng dáng trần tinh sa luyện hóa thành hộ mạch linh dịch, dung nhập thể nội. Cuối cùng lấy nục thân dung nạp tiên tiên thần tiêu tử lôi, dùng lôi đỉnh chi lực tối thể, hoàn toàn thay đổi căn cốt, mở ra ngũ lôi linh thể. Toàn bộ quá trình có nhất định phong hiểm, đặc biệt là một bước cuối cùng, tiên thiên thần tiêu tử lôi nhập thể. Nếu là không có hộ mạch linh dịch bảo hộ, lỗ mãng hấp thu tiên thiên thần tiêu tử lôi sẽ trực tiếp biến thành một đoàn than gốc. Chu Hạo Thần không có lựa chọn chính mình một mình bế quan, mà là nhường Tần Thu Lan trợ giúp chính mình. Hắn có thể tuyệt đối tín nhiệm cũng chỉ có Tần Thu Lan, cũng không thể nhường Bần Phi xuất cung cho mình hộ pháp a lăng gì. Dựa theo ta nói, đem lôi thú độc giác, thủy nguyệt đàm liên hạ sen cùng dáng trần tinh sa luyện chế thành linh dịch. Chu Hạo Thần nhẹ nói. Tần Thu Lan nghe xong Chu Hạo Thần phân phó, trong con ngươi hoang mang như là tia nước nhỏ chảy ra đến. Điện hạ, phần này linh dịch phối phương dường như là vì nhục thân dung nạp lôi đình làm chuẩn bị. Tần Thu Lan liếc mắt xem thấu hộ mạch linh dịch tác dụng, cái này khiến Chu Hạo Thần có chút giật mình. Lan Di, ngươi nói không sai, đây là hộ mạch linh dịch, phục dụng về sau ta dự định hấp thu tiên thiên thần tiêu tử lôi, mở ra ngũ lôi linh thể. Điện hạ, cái này quá nguy hiểm. Tiên thiên thần tiêu tử lôi chính là lục đại thần lôi một trong, bá đạo vô cùng, hạ ba cảnh trở xuống người tu hành chạm vào hẳn phải chết, cho dù là bên trên ba cảnh người tu hành cũng không dám tùy tiện nhiễm. Tần Thu Lan gấp, dưới cái nhìn của nàng, mở ra ngũ lôi linh thể phong hiểm quá lớn. Lan Di, ngươi không cần lo lắng, ta có nắm chắc, giúp ta hộ pháp. Chu Hạo Thần khép cười một tiếng, an ủi nói rằng, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Lôi thần ấn là thượng thượng quẻ, mở ra ngũ lôi linh thể hơn phân nửa vấn đề không lớn. Huống chi cho dù ngoại ý muốn nổi lên, có hộ mạch linh dịch cũng không đến nỗi thân tử đạo tiêu. Điện hạ, ngươi thật quyết định muốn mở ra ngũ lôi linh thể chuyển tu đạo tu? Chu Hạo Thần thoáng chần chờ sau đối với Tần Thu Lan gật gật đầu. Hoàng thất cổ hoàng hóa long kinh mặc dù cường đại nhưng là hạn chế cũng lớn, chỉ có dùng đại ngu long khí khả năng tu luyện tới đỉnh phong, trở thành nhân gian võ thánh. Coi như mình có bắt quái đồ, có được vô số cơ duyên, có thể liên tục không ngừng đạt được tiền triều long khí, nhưng là tiền triều long khí cùng đại ngu long khí so sánh chính là hạt cát trong sa mạc. Coi như tiền triều long khí không ngừng, Chu Hạo Thần xem chừng cổ hoàng hóa long kinh tu luyện tới võ đạo thứ 9 cảnh tông sư đã là cực hạn, mong muốn tấn thăng bên trên 3 cảnh nhất định phải đại ngu long khí. Cái này cũng mang ý nghĩa nhất định phải đoạt đích thành công, sau đó muốn so càn nguyên đế sống được lâu, thành công đăng cơ mới được. Quá trình này quá mức bị động, cho nên Chu Hạo Thần mới dự định chuyển thành đạo tu. Nhìn thấy Chu Hạo Thần kiên quyết như thế, Tần Thu Lan cũng không có cách nào, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thon thon tay ngọc, 10 ngón liên động, như nước chảy mây trôi đồng dạng, dùng đã sớm chuẩn bị xong lò luyện đan, luyện chế thành hộ mạch linh dịch. Hộ mạch linh dịch không khó luyện chế, cho dù là Tần Thu Lan dạng này luyện đan người ngoài ngành, cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Sau thời gian uống cạn tuần trà sau, một đoàn lục sắc linh dịch lơ lửng tại trong lò đan, cho dù là nhắm mắt lại, đều có thể cảm nhận được hộ mạch linh dịch bên trong sinh cơ. Chu Hạo Thần há mồm khẽ hấp, trực tiếp đem hộ mạch linh dịch hút vào trong miệng. Hộ mạch linh dịch nhập miệng, lành lạnh, liền giống như đang ăn đóng băng bánh bự đỉnh dường như. Rõ ràng là vừa mới ra lò linh dịch, nhiệt độ cực cao, còn tản ra nhiệt khí, nhưng là bắt đầu ăn lại băng lạnh bớt mát, loại này băng hỏa lượng trọng thiên huyền diệu, nhường Chu Hạo Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hộ mạch linh dịch nhập thể, gân mạch phía trên hiện ra một tầng lục sắc bừng sáng, phảng phất là màng bảo hộ đồng dạng, bảo hộ lấy Chu Hạo Thần kinh mạch. Mở ra bình ngọc cái nắp, lập tức lốp bốp thanh âm tại trong tĩnh thất vang lên. Lam tử sắc quang mang tràn ngập toàn bộ tĩnh thất. Tần Thu Lan yêu nhã gương mặt xinh đẹp bên trên khẩn trương lên, mắt hạnh nhìn chằm chằm trong bình ngọc tiên tiên thần tiêu tử lôi. Cái này tiên tiên thần tiêu tử lôi cực kỳ bá đạo cuồng bạo. Mặc dù có bình ngọc thu nạp, chỉ là tiêu tán đi ra lôi trạch, liền để Tần Thu Lan cảm giác trên da tê tê dại dại, như có vô số nhỏ bé dòng điện chạy qua. Nếu là thật sự ăn vào, dung nhập thể nội, chỉ là ngấp lại, liền để Tần Thu Lan cảm thấy da đầu run lên. Chu Hạo Thần lại không có quá nhiều do dự, đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào miệng bình tiên tiên thần tiêu tử lôi. Tiên thiên thần tiêu tử lôi giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập, trực tiếp chui vào Chu Hạo Thần thể nội. Lốt buốt, giang đậu thanh âm vang lên, như thế rõ ràng có thể nghe. Chu Hạo Thần chỉ cảm thấy trên đầu ngón tay mặt chuyển đến toàn tâm đau đớn. Chỉ có điều, cái này một vệ toàn tâm đau đớn thoáng qua liền mất, rất nhanh liền biến mất. Bởi vì Chu Hạo Thần đã bị điện giật tê, không cảm giác được đau đớn. Tiên thiên thần tiêu tử lôi như là một tôn hồng hoang mãnh thú, vậy mạnh chui vào Chu Hạo Thần kinh mạch bên trong. Cuồng bạo, ngang ngược, không nói đạo lý, tựa như diệt thế đồng dạng, phá hủy tất cả. Nếu là Chu Hạo Thần có thể nội thị tự thân lời nói, nhất định sẽ thấy rõ. Phàm là tiên thiên thần tiêu tử lôi những nơi đi qua, kinh mạch toàn bộ tổn hại phá hư, tựa như là bị vô hình cuồng bạo lực lượng trà đạp đồng dạng. Nhưng là ngay sau đó, kinh mạch bên trên lục quang tản mát ra nồng đậm sinh cơ, chữa trị bị phá hủy gân mạch. Phá hư, chữa trị, phá hư, chữa trị. Như thế lặp lại tuần hoàn.